Chương 38, ai cấp ta tố cáo? Chương 38, ai cấp ta tố cáo? Hi hi, ngươi nói, người sống đến tột cùng là vì cái gì đâu? Tự học buổi tối trong thư viện, Vương Ca nâng má, hỏi như vậy. Ừm. Vì đi bến tàu làm chút quặng khoai tây. Đừng cầm mạn gạ trong nội dung gạt ta a huy. Vương Ca bất mãn. Trần Ngôn Hi đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, chẳng qua là lại một lần nữa không có thi thắng ta mà thôi, rất không cần đi suy tính loại này vấn đề thâm ảo. Ngươi nha còn không biết xấu hổ nói. Vương Ca trợn mắt, vỗ bàn, trước ngươi không đều là thi 703 sao? Lần này làm sao lại đột nhiên 704 đâu? Vận khí tốt. Vương Ca. Đối với Trần Ngôn Hi phụ họa, hắn ai đoán thở dài, giống như là máy lặp lại vậy một lần nữa hỏi, hi hi, ngươi nói, người sống rốt cuộc là vì cái gì? Không biết. Ngươi cũng có thể thi 704, ngươi có thể không biết. Trần Ngôn Hi. Nàng dứt khoát ngậm miệng, không nói. Vậy mà không lâu lắm, Vương Ca một lần nữa học lại, hi hi, ngươi nói, người sống rốt cuộc là vì cái gì? Được rồi, đừng đọc. Trần Ngôn Hi có chút nhức đầu nói, lần sau ta sẽ đem thứ nhất nhường cho ngươi. Nghe vậy, Vương Ca nhất thời chính là ánh mắt sáng lên, thật à? Nhưng ngay sau đó hắn sờ một cái cằm, lại có chút hồ nghi hỏi, ngươi nên sẽ không cũng là ở cấp ta vẽ bánh nướng à? Ngươi có thể lựa chọn không tin. Trần Ngôn Hi bình tĩnh nói. Suy tư 2 giây, Vương Ca cảm thấy Trần Ngôn Hi nên không đến nỗi giống như Cố Phán Yên cái đó bánh vẽ nữ vương như vậy ác liệt, vì vậy hắn hoan hô một tiếng, yêu ngươi chết được hi hi. Ta liền biết ngươi tốt nhất. Có thể hôn một sao? Hắn ấp a ấp úng mà hỏi. Không thể. Thật vô tình. Bất quá không có sao. Vương Ca nghiêm túc nói, coi như ngươi cự tuyệt ta, ta cũng vẫn là ngươi trung thực người hái mộ, vẫn là một trung thực ý hi. Hắn dùng sức năm quyền, khoác kim thành vương, bạn hi viễn hành. Trần Ngôn Hi bất đắc dĩ thở dài, nói, lớp của ta chủ nhiệm để cho ta cách ngươi xa một chút. A. Vương Ca kinh ngạc, vì sao? Hắn nói ngươi không phải người tốt lành gì. Hắc. Đây không phải là bêu xấu ta sao? Ta sát tốt. Không để ý đến Vương Ca giải thích, Trần Ngôn Hi tiếp tục nói, hắn nói cho ta biết, ngươi gần đây 2 ngày này bị người tố cáo, cùng khác phái thành lập không chính đáng quan hệ. A. Thành lập không chính đáng quan hệ. Vương Ca khiếp sợ, chúng ta lúc nào ở cùng một chỗ sao? Ta thế nào không biết chuyện này? Trần Ngôn Hi liếc hắn một cái, bị tố cáo cùng ngươi thành lập không chính đáng quan hệ không chỉ là ta, còn có người khác đâu. Chứ ngươi ra còn có thể là ai? Người nào biết đâu? Trần Ngôn Hi nhẹ nhàng đem trước mặt quyển sách lật qua một trang, tựa hồ cũng không thèm để ý chuyện này. Kỳ quái. Vương Ca trên mặt chấn định tự nhiên, kỳ thực đã trột dạ không được. Tình huống gì? Ai cấp ta tố cáo rồi? Hơn nữa còn không chỉ tố cáo một Trần Ngôn Hi, tựa hồ liên đối Cố Phán Yên cũng cùng nhau tố cáo. Trần Ngôn Hi biết chuyện này còn có thể giải thích một phen, liền đem nổi giao cho chủ nhiệm lớp. Nhưng là nếu để cho Cố Phán Yên biết, bản thân mỗi lúc trời tối không lên tự học buổi tối, là cùng một cô bé khác cú hội đi. Cái này liền vùng vây dây chết cũng không làm được. T. Liền Cố Phán Yên kia tính khí, Vương Ca chỉ tưởng tượng thôi, đã cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Hắn vốn cho là mình còn có thể tiêu giao sung sướng một trận, nhưng không nghĩ tới Tu La Chàng tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng còn không làm xong ứng đối Tu La Chàng chuẩn bị đâu. Đáng ghét, rốt cuộc là ai tố cáo? Đây không phải là tinh khiết nhằm vào ta sao? Nhưng ta cũng không có cùng người khác kết thù a. Vương Ca cao mày suy tính, muốn tìm ra rốt cuộc là ai muốn hại hắn. Hắn cùng Trần Ngôn Hi buổi tối cùng đi thư viện đọc sách cũng không phải là bí mật gì, trong lớp cùng hắn quan hệ tương đối tốt mấy cái nam sinh đều biết chuyện này. Tố cáo hắn cùng Trần Ngôn Hi còn có thể hiểu, nhưng là hắn cùng Cố Phán Yên ngoài mặt nhưng chỉ là bình thường ngồi cùng bàn, căn bản không có giường nào thân mật. Mặc dù tình cờ cũng sẽ dắt dắt tay, nhưng cơ bản đều là len lén dắt, hai người bọn họ lại ngồi ở hàng cuối cùng, cơ bản không thể nào biết bị phát hiện. Ừm. Là gần đây 2 ngày mới bị tố cáo, mấy ngày gần đây có xảy ra chuyện gì sao? Tựa hồ duy nhất chuyện chính là hai mô hình thi thành tích đi ra. Hai mô hình thi thành tích. Vương Ca hé mắt, trong lòng chợt hiện lên một suy đoán. Bành Diễm là Vương Ca trong lớp một phi thường bình thường học sinh nữ cấp 3. Tướng mạo bình thường, vóc người bình thường, gia đình bình thường, thành tích bình thường, năng lực cũng giống vậy bình thường. Mỗi ngày đều phi thường cố gắng khắc khổ tại học tập, thế nhưng là thành tích luôn là nói không đi lên, liền cắm ở 450 phân tả hữu. Nhưng cho dù như vậy bình thường nàng, cũng từng thật sâu yêu một nam hải tử, yêu tận xương tủy cái chủng loại kia. Chính nàng thì cho là như vậy. Thế nhưng là, cái đó bị nàng sâu sắc yêu cậu bé, lại không thích cố gắng lại tiến tới nàng, ngược lại hướng một ngày ngày chưa ngủ chính là đánh nhau nữ sinh thổ lộ. Cho dù bị cự tuyệt, cậu bé vẫn như cũ đối nữ sinh kia mỗi ngày lấy lòng, đối với nàng lại không thèm đếm xỉa. Dựa vào cái gì? Bành Diễm khâm phục. Cái đó gọi Cố Phán Yên nữ nhân rốt cuộc nơi nào được rồi? Nàng cảm thấy mình mạnh hơn Cố Phán Yên nhiều, mình là trong lớp hơn 20 tên, nhưng Cố Phán Yên thế nhưng là đếm ngược. Cái đó ngày ngày cám dỗ nam nhân tiện nhân không phải là dáng dấp đẹp mắt một chút sao? Dáng dấp đẹp mắt có ích lợi gì? Thành tích học tập đếm ngược, tương lai khẳng định chẳng làm nên trò trống gì, nói không chừng sau này phải dựa vào bán đứng thân thể mới có thể sinh tồn đâu. Nhưng cho dù ở trong lòng như vậy chê bai, nàng còn chưa phải nhưng ức chế ghen ghét Cố Phán Yên. Ghen ghét nàng tướng mạo, ghen ghét nàng vóc người cao gầy, ghen ghét nàng có thể bị các lộ nam nhân lấy lòng, ghen ghét nàng kia luôn là cao cao tại thượng, tựa hồ ở rễu cận chúng quanh hết thể sự vật ánh mắt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì học tập kém như vậy, tính cách như vậy ác liệt Cố Phán Yên, có thể có được nhiều như vậy nam sinh yêu thích? Mà tính tình tốt, cố gắng như vậy, lại như vậy đi lên bản thân, lại phải giống như ven đường cỏ dại vậy, không người hỏi thăm. Xem bản thân yêu tha thiết nam nhân không ngừng hướng Cố Phán Yên lấy lòng, Cố Phán Yên lại không thèm đếm xỉa, Bành Diễm ghen ghét đơn giản muốn nổi điên. Thế nhưng là cùng Cố Phán Yên đối mặt lúc, nàng lại chỉ có thể đem ghen ghét ẩn sâu đáy lòng, sau đó hướng nàng lộ ra hèn mọn, lấy lòng cười. Nàng không chọc nổi Cố Phán Yên, nàng cũng không dám chọc Cố Phán Yên. Bành Diễm cảm thấy mình đây là co được giãn được, chưa tính là hèn yếu, bởi vì toàn bộ trường học dám trêu Cố Phán Yên cũng không có mấy. Cứ như vậy, nàng đem sâu sắc ghen ghét giấu ở đáy lòng, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho đến có một ngày, nàng trong lúc tình cờ nghe được hai tên nam sinh đang thì thầm nói chuyện. Nội dung là liên quan tới Cố Phán Yên một ít lời đồn. Bành Diễm nhất thời kích động sắc mặt có chút đỏ lên. Nàng không có chút nào hoài nghi đối thoại chân thực tính, dù sao nhà ai cô gái tốt sẽ trưởng thành Cố Phán Yên cái dáng vẻ kia à. Nàng vốn là không nghĩ tới trả thù Cố Phán Yên, thế nhưng là đạo này nghe đồn đãi tới tin tức để cho nàng tâm tư sống động lên. Lúc ấy Bành Diễm không hề sợ hãi Cố Phán Yên sẽ tìm nàng tính sổ. Ngược lại truyền tin tức này nhiều người như vậy, pháp cũng không trách chúng đâu, nữ nhân kia luôn không khả năng mỗi cái đi trả thù à. Nhưng khiến nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, chỉ là ở ngày thứ hai, Cố Phán Yên lại tìm cửa. Cầu phiếu đề cử, cầu phiếu hàng tháng, cầu đổi đọc. Chương 39, từ ghen ghét đưa tới thảm án, chương 39, từ ghen ghét đưa tới thảm án. Bành Diễm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày kia. Ngày ấy, nàng làm xong trong giờ học thao trở lại, liền thấy cái đó khủng bố nữ nhân ngồi ở chỗ ngồi của nàng bên trên. Gặp nàng đi vào, nữ nhân kia hướng nàng lộ ra một rêu cả cười. Người chính là Bành Diễm. Thông tin đồn rất thoải mái a. Nói đi, ngươi là bản thân theo ta ra ngoài, hay là như con chó chết vậy bị ta kéo ra ngoài? Bành Diễm sĩ diện hao, không phải như vậy thức thời vụ. Cho nên ngày đó nàng là bị Cố Phán Yên một cước đạp phải đứng lên cũng không nổi về sau, lôi sau cổ áo, một đường kéo ra ngoài. Bạn học chung quanh cứ như vậy xem nàng bị kéo ra ngoài, vô cùng an tĩnh, không người dám phát một lời. Nàng bị Cố Phán Yên một đường lôi vào trường học trạm radio. Sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong đã nằm ngửa hẳn mấy cái người bị hại. Nếu như không muốn bị ta lần thứ hai từ trong phòng học kéo tới vậy, liền thành thật thật ở trong này đợi đừng động. Cái đó nguy hiểm nữ nhân nói như vậy. Ngày ấy, Bành Diễm bị Cố Phán Yên buộc ở trường học phát thanh trong, thực tên cải chính. Đó là trong đời của nàng ngày đen tối nhất. Sau khi về nhà, nàng trước tiên liền muốn đổi học. Nàng chịu không nổi loại này bị khuất, cái này trường học nàng không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng cha mẹ hỏi nàng đổi học nguyên nhân lúc, nàng lại ấp úng, không nói ra được. Cuối cùng, chỉ có thể không giải quyết được gì. Bành Diễm chỉ có thể lưng meo xỉ nhục, ở chung quanh các bạn học ánh mắt quái dị trong, làm cái gì cũng không có phát sinh vậy, tiếp tục lên lớp. Nàng không dám trả thù Cố Phán Yên, thậm chí cũng không dám lại nói Cố Phán Yên một câu tiếng xấu. Chỉ có thể đem cừu hận chôn giấu thật sâu ở đáy lòng, không ngừng tự nói với mình nói, đừng cùng Cố Phán Yên người như vậy chấp nhận, nàng học tập không được, tương lai khẳng định hoàn toàn u ám. Chờ mình sau này có tiền, ló đầu, liền có thể tận tình đục nhã nàng. Lưng meo cừu hận, Bành Diễm học tập càng thêm cố gắng. Năm nay như lúc thi, nàng thi 460 phân thành tích tốt, đã qua chính quy tuyến. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm xem thường Cố Phán Yên. Nàng biết gần đây Cố Phán Yên ở Vương Ca lôi kéo dưới bắt đầu học tập, thế nhưng là vậy thì thế nào? Bành Diễm tin tưởng, chó không đổi được nước cức, nát người mãi mãi cũng là nát người. Chờ xem, Cố Phán Yên, chờ ta thi lên đại học, chờ ta sau này có tiền, ngươi mang đến cho ta sỉ nhục, ta nhất định sẽ gấp trăm lần dâng trả. Ta một mực tại cố gắng, một mực tại tiến bộ, ngươi lấy cái gì so với ta? Ở Bành Diễm đối tương lai tốt đẹp mơ ước trong, hai mô hình tựa như kỳ tới. Lần này hai mô hình so như lúc muốn khó một ít, Bành Diễm sắp xỉ chỉ thi đến 410 phân. Bất quá nàng đã rất hài lòng, bởi vì cái này phân số để cho nàng ở trong lớp hạng không giảm ngược lại tăng. Bắt được phiếu điểm, nhìn xong thành tích của mình về sau, Bành Diễm lại tiềm thức đi phiếu điểm cuối cùng nhìn Cố Phán Yên thành tích, mong muốn đi tìm chút cảm giác ưu việt. Thế nhưng là nàng chợt liền không tìm được tên Cố Phán Yên. Cố Phán Yên đâu? Đã chạy đi đâu? Nàng ôm ánh mắt hoài nghi, từng điểm từ một tên sau cùng đi lên sưu tầm. Rốt cuộc ở nàng tên của mình phía trên, tìm được Cố Phán Yên ba chữ này. A, nàng trợn to hai mắt, không dám tin. Cố Phán Yên vượt qua ta rồi. Điều này sao có thể? Sắp thành tích đơn lại lật tới lật đi nhìn nhiều lần, xác nhận Cố Phán Yên thành tích xác thực cao hơn chính mình sau, Bành Diễm phản ứng đầu tiên chính là an gian. Cố Phán Yên an gian. Nàng nhất định an gian. Không phải nàng một hàng năm thứ nhất đếm ngược học sinh kém, làm sao có thể thi so với mình cũng được. Bành Diễm hoàn toàn nóng nảy, thành tích bên trên chênh lệch là nàng cuối cùng ra tu bố, nàng liền dựa vào phương diện này thành công dùng tinh thần thắng lợi pháp tê dại bản thân, mới có thể quên lại khuất đủ, miễn cưỡng sinh hoạt đến bây giờ. Nhưng là bây giờ, cuối cùng một khối giả tu bố cũng phải hết rồi. Gấp gáp người luôn là dễ dàng làm ra cái gì không lý trí chuyện. Bành Diễm chính là một ví dụ rất tốt, nàng phi thường xung động vọt vào chủ nhiệm lớp Giang Tịch Ngữ phòng làm việc, tố cáo Cố Phán Yên thi an gian. Nhưng Giang Tịch Ngữ lại nói cho nàng biết, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Ngươi nói nàng an gian, nhưng nàng muốn làm sao an gian, mang tài liệu sao? Coi như thật mang tài liệu, lại có thể cho nàng tăng bao nhiêu điểm đâu? Ngữ văn cổ thi chép lại tổng cộng liền 8 phần. Hơn nữa số học cùng vật lý những thứ này khoa mục, cũng không phải là mang tài liệu có thể giải quyết chuyện. Em sợ, nàng coi như mang điện thoại di động lục soát đề, nhưng hai mô hình thi đề thi đều là năm nay mới ra, nàng căn bản không lục ra được. Ngươi nói nàng chép người khác. Cố Phán Yên chỗ trong trường thi, liền một có thể thi 350 phân người cũng không có, nàng có thể đi chép ai? Giang Tịch Ngữ cùng nàng ôn tồn giảng đạo lý, nhưng nàng căn bản không nghe. Nàng vẫn còn ở con vịt chết mạnh miệng, cố chấp cho là Cố Phán Yên nhất định tồn tại chép lại. Giang Tịch Ngữ hết cách rồi, chỉ đành điều ra Cố Phán Yên chỗ trường thi màn hình giám sát cho nàng nhìn. Thu hình gấp đôi mau phát ra, Bành Diễm nhìn chòng chọc vào màn ảnh máy vi tính, mong muốn tìm ra Cố Phán Yên ăn gian chứng cứ. Thấy được cuối cùng, nàng từ từ thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Không tìm được, căn bản không tìm được. Phía sau, Giang Tịch Ngữ còn luyện chuyển khuyên giải nàng, không cần có nặng như vậy lòng ghen tị, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, đừng để ý người khác thế nào, quản tốt bản thân là được. Nhưng Bành Diễm câu nói kế tiếp một câu cũng không có nghe vào. Nàng đầy đầu đều là không thể tin. Chẳng lẽ, Cố Phán Yên thật không có an gian, là dựa vào nàng bản lãnh của mình thi thắng bản thân. Đi ra phòng làm việc thời điểm, nàng cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác. Cho ra Cố Phán Yên căn bản không có an gian kết luận về sau, Bành Diễm trong lòng tràn đầy hoang đường, phẫn nộ, còn có kia phồng lên đến đã tràn ra ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì bản thân cố gắng suốt 3 năm mới thi đến phân số, bị Cố Phán Yên con tiện nhân kia chỉ dùng 1 tháng liền dễ dàng vượt qua. Con tiện nhân kia, con tiện nhân kia. Bản thân làm sao có thể thi bất quá cái đó tiện kỵ nữa đâu? Em sợ, Bành Diễm hô hấp trở nên dồn dập, cặp mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Vì sao? Vì sao Cố Phán Yên có thể tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ là nàng trời sinh thông minh, có thiên phú? Không, Bành Diễm quyết không tin tưởng, nữ nhân kia trừ biết đánh nhau trở ra, còn có cái khác chút xíu sở trường sao? Ôm như vậy nghi ngờ, Bành Diễm đi trở về phòng học, đúng dịp thấy hàng cuối cùng, Cố Phán Yên đang cầm bút, cố gắng học tập. Bành Diễm trong lòng ngưỡng sản xuất cảm giác nguy cơ. Không, không được, không thể lại để cho Cố Phán Yên như vậy tiến bộ đi xuống. Cảm giác nguy cơ trong, nàng khẽ mắt chợt chú ý tới Cố Phán Yên bên người nam nhân kia. Cái đó mỗi ngày cười toe toét, lên lớp ngủ, không làm việc đàng hoàng, nhưng mỗi lần cũng có thể thi hơn 700 phân nam nhân. Vương ca. Đúng, Vương ca. Bành Diễm bừng tỉnh. Nhất định là Vương ca, nhất định là bởi vì Vương ca. Nhất định là bởi vì có Vương ca dạy kèm, Cố Phán Yên mới có thể đi vào bước nhanh như vậy. Không thể lại để cho Vương ca tiếp tục dạy kèm Cố Phán Yên, phải đem bọn họ mở ra, nhất định phải đem bọn họ mở ra. Suy nghĩ ra những thứ này sau, Bành Diễm liền bắt đầu quan sát hai người kia, nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ. Nhưng không quan sát không biết, quan sát một chút giật cả mình. Quan sát nửa ngày, nàng phát hiện hai người kia đơn giản thân mật có chút dị thường. Căn bản không giống bình thường ngồi cùng bàn, coi như còn không có ở chung một chỗ, ít nhất cũng là tiến vào mập mờ giai đoạn. Cái này làm nàng nhớ tới, lần trước không biết nghe ai nói, Vương ca mỗi lúc trời tối không lên tự học buổi tối, thật ra là đi tìm Nhất Toàn Khối Trần Ngôn Hi hẹn với. Bành Diễm không biết chuyện này là thật hay giả, bất quá, là thật hay giả, có trọng yếu không? Bằng vào xem qua nhiều như vậy cung đấu phim truyền hình nội dung, một cái kế hoạch ở Bành Diễm trong lòng chậm rãi thành hình. Cầu phiếu đề cử, cầu phiếu hàng tháng, cầu đổi đọc. Chương 40, Tu La Tràng. Chương 40, Tu La Tràng. Bành Diễm ăn rồi lần trước thua thiệt, sợ hai Cô Phán Yên tìm tới cửa, không còn dám đi phát ra lời đồn. Nếu như vậy, vậy thì tố cáo. Trước tố cáo Vương ca cùng Trần Nôn Hy, lại tố cáo Vương ca cùng Cố Phán Yên. Một phương diện để cho Cố Phán Yên biết, Vương ca vẫn còn ở cùng Trần Nôn Hy dây dưa không rõ, như vậy là có thể để bọn họ hai người sinh ra kẽ hở. Mặt khác, có bản thân tố cáo, chủ nhiệm lớp chắc chắn sẽ không lại để mặc cho hai người này ngồi cùng bàn, nhất định sẽ đem hai người bọn họ người vị trí đều đi. Trọng yếu nhất chính là, bản thân đi hiệu trưởng hộp thư ẩn danh tố cáo, căn bản sẽ không bại lộ bản thân, cũng sẽ không cần lo lắng Cố Phán Yên sẽ như lần trước vậy tìm tới cửa. Bành Diễm càng nghĩ càng thấy được, cái kế hoạch này đơn giản thiên ý vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết, bản thân đơn giản chính là cái thiên tài. Hơn nữa nàng còn sinh ra hắn ý nghĩ, nếu như chủ nhiệm lớp đem Vương ca cùng Cố Phán Yên điều đi vậy, kia Vương ca sẽ bị điều đi nơi nào đâu? Có thể hay không cùng bản thân ngồi cùng bàn? Liên Cố Phán Yên loại người như vậy, ở Vương ca dạy kèm hạ, cũng có thể thi đến hơn 400 phân. Vậy nếu như là vốn là có thể thi đến hơn 400 phân bản thân đâu? Hơn nữa cùng Cố Phán Yên sinh ra kẽ hở về sau, Vương ca khẳng định bao nhiêu hiểu ý cho ý lệnh, lúc này bản thân thừa lúc vắng mà vào, nói không chừng hắn là có thể phát hiện mình trên người điểm sáng, từ từ thích bản thân đâu. Vì vậy, ở loại này tốt đẹp mơ ước phía dưới, Bành Diễm bắt đầu hành động của mình. Hành động của nàng phi thường thuận lợi, viết thư tố cáo, ở không ai phát hiện dưới tình huống đưa tiến hiệu trưởng hộp thư. Nàng thậm chí còn thuận tay tố cáo một cái Cố Phán Yên thi an gian. Sau khi làm xong, Bành Diễm hoài báo tuyệt vời tâm tình, chờ đợi chủ nhiệm lớp đem Vương ca cùng Cố Phán Yên hai người đều đi. Thế nhưng là, đang ở nàng đưa xong thư tố cáo ngày thứ hai buổi tối, cũng chính là Trần Nôn Hy nói cho Vương ca hắn bị tố cáo đêm hôm đó. Tự học buổi tối tan học lúc, Bành Diễm thu thập xong vật, chuẩn bị cùng bạn cùng phòng kết bạn trở về phòng ngủ. Nhưng đang ở nàng sắp ra phòng học thời điểm, một cao giáo bóng dáng rượi vào trên cửa, ngăn chân nàng. Người nọ cười như không cười nhìn nàng, "Bành Diễm đúng không, ta nhớ được ngươi." Xem tấm kia mang tính tiêu chí mặt trái xoan, Bành Diễm không tự chủ được hồi tưởng lại lần trước bi thảm trải qua, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy, xuất phát từ nội tâm bắt đầu sợ hãi. "Nàng tìm ta làm gì? Chẳng lẽ nàng đều biết rồi?" "Làm sao sẽ, làm sao có thể, nàng làm sao có thể biết là ta tố cáo?" "Cố Phán Yên, ngươi muốn làm gì?" Bành Diễm bạn cùng phòng nghi ngờ mở miệng hỏi. "Không có sao, ngươi đi trước đi, ta có việc muốn cùng Bành Diễm nói một chút." Bạn cùng phòng lo âu nhìn một cái Bành Diễm, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Cố Phán Yên, chỉ đánh trước tiên rời đi. Được rồi, bây giờ chỉ còn dư hai ta. Nhìn Bành Diễm không ngừng được run rẩy thân thể, Cố Phán Yên không thèm cười hạ. Ngươi muốn làm gì? Bành Diễm mong muốn chấn định lại, nhưng thanh âm của nàng đều đang run rẩy. Vốn là ta còn không xác định có phải là ngươi hay không, bất quá nhìn ngươi cái này trột dạ dáng vẻ, xem ra 89 phần 10 là ngươi làm. Cố Phán Yên tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, lấy tay nâng cầm lên nói, ngươi nên may mắn ta gần đây tính khí thay đổi tốt hơn rất nhiều, không phải ngươi bây giờ nên là nằm trên đất nói chuyện với ta. Nhẹ nhàng lời nói, Bành Diễm lại nghe chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Sợ ta như vậy à? Cố Phán Yên khỏe miệng móc ra một rêu cợt độ cong, như vậy sợ hai ta, còn dám tố cáo ta, ta có phải hay không nên khen người can đảm lắm? Không, không phải ta dơ, tố cáo, ta không có. Ngẩng đầu lên, nhìn ta ánh mắt, đem những lời này tái diễn một lần. Cố Phán Yên xem nàng, giọng điệu hài hước, tái diễn một lần, ta hay bỏ qua ngươi, thế nào? Bành Diễm run rẩy ngẩng đầu lên, Cố Phán Yên ác ma kia vậy nụ cười đập vào mí mắt. Chỉ là liếc nhau một cái, Bành Diễm nhất thời cảm giác buồng tim của mình nhảy lên kịch liệt hai cái. Không gì sánh kịp sợ hãi xâm nhập nội tâm, kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ gần như phải đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nàng chân mềm nhũn, một cái không có đứng vững, té được trên đất. Ách! Làm như đối với bản thân còn không có ra tay, đối phương gục hạ có chút không vui, Cố Phán Yên từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đến gần nàng.
Ngươi đừng tới đây.
Bành Diễm vô cùng hoảng sợ, dùng cả tay chân, liền lăn một vòng lui về phía sau. Cố Phán Yên cũng không gấp, nhàn đình mạn bộ vậy đuổi theo, nhàn nhã giống như là đang chơi mèo vờn chuột trò chơi. Đợi đến Bành Diễm leo đến bên tường, cũng nữa không đường có thể lui thời điểm, Cố Phán Yên mới ngồi chồm hổm xuống, thưởng thức nàng chật vật lại tuyệt vọng nét mặt. Biết không, giống như ngươi vậy cửu hận ta, muốn báo thù người của ta, có rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Nếu như ngươi chẳng qua là muốn báo thù ta, tố cáo ta ăn ra vậy, ta nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi một cái. Nàng chợt đưa tay kéo lại Bành Diễm cổ áo, thế nhưng là, ngươi tại sao phải đem Vương Ca cũng cuốn vào đâu? Đây là hai người chúng ta chuyện không phải sao? Tại sao phải lan đến gần người vô tội đâu? Bành Diễm căn bản không có nghe Cố Phán Yên đang nói cái gì, nàng bị Cố Phán Yên nắm, đã bị vô cùng sợ hãi cắn nuốt, dưới mắt đang chảy nước mắt, gắng sức dãy rủa, buông ta ra, ngươi buông ta ra. Cố Phán Yên khẽ to mày, buông ra cổ áo của nàng, ngược lại bắt được tóc của nàng. Sau đó, đè xuống đầu của nàng, đánh tới hướng bên cạnh vách tường. Bành! Một tiếng vang trầm về sau, Bành Diễm bị đập được choáng váng đầu hoa mắt, hai tay vô lực rũ xuống, không còn có khí lực chống cự. Bây giờ có thể thật tốt nghe ta nói rồi sao? Cố Phán Yên cười như không cười nhìn nàng. Ác ma, ác ma, nàng nhất định là ác ma ba. Cảm thụ đầu đau đớn, Bành Diễm như vậy hoảng sợ suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, Cố Phán Yên đại khái là cảm thấy thời gian lãng phí hơi nhiều, liền lười biếng đứng lên. Được rồi, như ngươi loại này mặt hàng, hành hạ đứng lên cũng rất không có ý nghĩa. Nàng xoay người rời đi, nhưng ở đi tới cửa thời điểm, đống nhiên nói, ngày mai, bất kể ngươi dùng phương pháp gì, ta muốn nhìn thấy ngươi thư tố cáo tại hiệu trưởng trong phòng làm việc biến mất. Không làm được. A, tin tưởng ta, hủy diệt cuộc đời của ngươi, đối với ta mà nói dễ dàng. Cuối cùng quay đầu liếc mắt một cái sủi lơ trên đất Bành Diễm, Cố Phán Yên đi ra phòng học, biến mất ở trong bóng tối. Cố Phán Yên hoàn toàn rời đi về sau, Bành Diễm kịch liệt thở hào hẹn, chậm thật là lớn một trận. Cho đến sợ hãi chậm rãi rút đi, một mực xúc ở trong hốc mắt nước mắt mới rốt cục rơi xuống. Ô, ô, ô. Đêm khuya, không có một bóng người trường học trong, vang lên cô bé nhỏ vụn, nghẹn ngào tiếng khóc. Nàng thậm chí không dám khóc quá lớn âm thanh, như sợ đem ác ma kia vậy nữ nhân lại dẫn trở lại. Cố Phán Yên đi ra trường học về sau, cũng không có trực tiếp về nhà. Giải quyết xong Bành Diễm, cũng không phải là chuyện kết thúc. Bây giờ, nàng muốn đi tìm cái nào đó mong muốn bắt cá hai tay rác rưởi nam. Bây giờ còn không tính quá muộn, mới vừa tan học không lâu, nàng dạy dỗ Bành Diễm cũng không có tốn hao thời gian quá lâu. Cái đó rác rưởi nam phải đi bãi đậu xe đẩy xe đạp, sẽ không như thế đã sớm đi ra ngoài. À, nói không chừng hắn còn phải cùng trong thư viện nữ nhân chán ghét một phen mới có thể đi đâu. Cố Phán Yên ánh mắt hơi trầm xuống, lặng lặng dựa vào cửa trường học trên tường, chờ đợi cái nào đó rác rưởi nam đến. DS, chương sau buổi tối phát. Câu đổi đọc, câu phiếu đề cử, câu phiếu hàng tháng. Chương 41, giống như chết rồi lão bà vậy, chương 41, giống như chết rồi lão bà vậy. Nàng dựa vào trường học trên vách tường, ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Bầu trời trống rỗng, không có chòm sao lóng lánh, chỉ có một vòng trăng sáng cao ngạo cao cư vòm trời trên. Hoang vu liền như là nàng tâm. Tịch liêu ánh trăng trong, Cố Phán Yên phóng xuống con ngươi. Nếu là lúc này có điếu thuốc liền tốt. Nàng nghĩ, nàng kỳ thực không thích hút thuốc. Rất sớm trước nàng mua qua một hộp, rút một cây sau bị nàng ném vào trong ngăn kéo, sau tình cờ nhớ tới mới có thể lấy ra rút ra một cây. Nhưng bây giờ nàng chợt cũng có chút nghĩ rút. Cuộc sống vì sao luôn là thống khổ như vậy đâu? Là ta mong muốn nhiều làm sao? Nàng không nghĩ ra. Cũng may, cũng không có để cho nàng nghĩ quá lâu, cái đó thân ảnh quen thuộc liền đẩy xe đạp xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiến Bảo. Nhìn thấy nàng, Vương Ca tựa hồ có chút kinh ngạc, ngay sau đó cười hì hì bu lại, ngươi ở nơi này làm gì? Là đang chờ ta sao? Cẩn thận chu đáo một cái Vương Ca trên mặt nét mặt, Cố Phán Yên cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là đang chờ ngươi, chứ ngươi ra, ta còn có thể chờ ai đó. Ta liền biết, hắc hắc, yêu ngươi. Nghe được nàng những lời này, Vương Ca tựa hồ rất vui vẻ, căn bản không có nghe được trong giọng nói của nàng giấu giếm nguy hiểm. Đi ra cửa trường về sau, Vương Ca đưa tay vỗ một cái xe đạp của mình ngồi phía sau, đến, Yên Bảo, lên xe, tối nay ta đưa ngươi về nhà. Nghe hắn mở miệng một tiếng Yên Bảo kêu, Cố Phán Yên hai tròng mắt hơi trầm xuống, trầm mặc một hồi về sau, né người ngồi vào Vương Ca ghế sau xe bên trên. Ngồi xong, Vương Ca cưỡi xe, dùng sức đạp một cái, xe đạp liền cấp tốc hành xử. Yên Bảo, nhà ngươi ở đâu? Vương Ca hỏi. Ngươi đi về phía trước là được, ta cho ngươi chỉ đường. Cố Phán Yên nói. Được rồi. Vương Ca đạp xe đạp, nghiêng đầu hỏi nàng, hôm nay làm sao vậy, cảm giác ngươi tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Bị rác rưởi nam lửa, tâm tình dĩ nhiên không tốt. Cố Phán Yên nói. Cái nào rác rưởi nam chán sống, dám lửa ngươi? Vương Ca mặt kinh ngạc. Đúng nha, ta cũng rất tò mò đâu. Cố Phán Yên mỉm cười, rốt cuộc là cái nào rác rưởi nam lá gan lớn như vậy, biết ta trước kia làm chuyện, còn dám gạt ta đây này. Không sai không sai, như vậy rác rưởi nam thật là tội đáng chết vạn lần a. Vương Ca mặt đồng ý gật đầu, không giống ta, trong lòng ta cũng chỉ có Yên Bảo một mình ngươi. Thật sao? Đó là dĩ nhiên. A, Cố Phán Yên cười lạnh. Thấy Cố Phán Yên không nói, Vương Ca lại mở miệng gọi nàng, Yên Bảo, ta bây giờ không phải là rất muốn để ý đến ngươi, ngươi lại phiền ta, ta có thể sẽ đem ngươi từ xe đạp bên trên ném xuống. Vương Ca quả quyết chớ có lên tiếng. Chuyện gì xảy ra a? Trần Nôn Hy biết mình bị tố cáo thì thôi, thế nào liền Cố Phán Yên cũng biết rồi. Nàng thậm chí đều biết chân mình đạp hai đầu thuyền. Ta cái này bị tố cáo người trong cuộc, lớn nhất người bị hại, lại là cái cuối cùng biết. Vương Ca yên lặng thở dài. Hắn muốn mở miệng dỗ dành Cố Phán Yên, thế nhưng là loại này nguyên tắc tính vấn đề cũng không phải là dỗ dành là có thể giải quyết. Cho dù hắn còn không có cùng bất luận một vị nào cô bé xác định quan hệ, Hơn nữa Vương Ca cũng sợ hãi Cố Phán Yên thật đem hắn từ xe đạp bên trên ném xuống. Hắn mặc dù từ trên người Cố Phán Yên thu được cận chiến kỹ năng này, thế nhưng là vẫn luôn không có luyện, không có thăng cấp, vẫn luôn dừng lại ở một cấp, thế nào cũng không thể đánh thắng được Cố Phán Yên. Tu La chàng tới quá nhanh, quá vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng không có làm xong ứng đối chuẩn bị. Mặc dù hắn ban sơ nhất mục đích chẳng qua là để cho Cố Phán Yên học tập cho giỏi, thế nhưng là chung sống lâu như vậy, Cố Phán Yên mị lực cá nhân lại cực kỳ hùng mạnh, cho nên Vương Ca liền chỉ có thể nói nhân tính quả nhiên đều là tham lam. Bất quá, bây giờ Cố Phán Yên còn nguyện ý bên trên xe của hắn, đã nói lên tình huống còn không có hư như vậy, còn có thể cứu vãn được. Dọc theo đường đi, hắn đều ở đây suy tư như thế nào vãn hồi, không có mở miệng nói chuyện. Chỉ có Cố Phán Yên tình cờ mở miệng cấp hắn chỉ đường. Rất nhanh, xe đạp dừng ở Cố Phán Yên cửa nhà. Cố Phán Yên không ngờ không có ở nhà lầu, mà là thuê lại ở trường học phụ cận một căn độc lập trong căn hộ. Cái này có thể so với Vương Ca bây giờ ở cái gian phòng kia nhà cũng đắt hơn nhiều lắm. Đây chính là nhà ngươi a? Thật lớn khí. Vương Ca nhìn trước mắt cái này xem cũng quý độc lập nhà trọ, chậc chậc thở dài nói. Cố Phán Yên lười để ý tới hắn, sau khi xuống xe trực tiếp hướng trong nhà đi. Không phải đâu Yên Bảo, đừng đối ta lạnh lùng như vậy a. Vương Ca xuống xe, đáng thương giữ nàng lại, coi như không mời ta đi lên uống chén trà, ít nhất cũng nên nói tiếng cảm ơn đi. Tạ. Cảm ơn cái gì? Cố Phán Yên ánh mắt rêu cợt xem hắn, cảm ơn ngươi đang đeo đuổi Trần Luân Hy trong lúc cấp bách, còn đuổi theo bố thí cấp ta cái này nát người một chút nhân từ cùng thương hại sao? Vương Ca. Cố Phán Yên công kích tính quá mạnh, hắn bị nẹn nói không ra lời. Cố Phán Yên túi đầu nhìn một cái Vương Ca kéo bản thân quần áo tay, buông ra. Đừng. Vương Ca rất kiên trì, không nghĩ bị đòn liền buông ra. Ngươi hôm nay chính là đánh chết ta, ta cũng không buông. Cố Phán Yên nhìn hắn chằm chằm một hồi, chợt cười lạnh đến gần hắn, được, đây chính là ngươi nói. Vương Ca tuyệt không sợ, hắn thuận thế giáng lên, đưa tay dùng sức ôm lấy nàng. Cố Phán Yên động tác không khỏi dừng lại một chút. Ngươi sẽ không thật cảm thấy ta sẽ không đánh ngươi a? Nàng sâu kín nói một câu, sau đó bắt lại Vương Ca cánh tay, vặn eo, xoay người, phát lực, một ném qua vai. Phanh một tiếng, Vương Ca bị ngã ở trên mặt đất. Ai ra? Vương Ca nằm trên đất kêu rên, ngươi tốt xấu để cho ta nhiều ôm hai giây a. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, giống như là lười để ý tới hắn, nhấc chân hướng trong căn hộ đi tới. Chờ một chút bọn ta chờ ta. Vương Ca phi thường ngoan cường mà từ dưới đất bò dậy, đi theo Cố Phán Yên sau lưng. Ngươi có phiền hay không a? Cố Phán Yên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, không phải ta đem ngươi đánh tiến bệnh viện, ngươi mới có thể thành thật một chút, đúng hay không? Đừng đừng đừng, đừng xung động, ngươi trước hết nghe ta nói. Vương Ca vội vàng nói một câu, sau đó mới gãi đầu một cái, thở dài nói, ta đã làm sai chuyện, ngươi đánh ta có thể hiểu được. Nhưng là, ta trong mấy ngày qua, cũng là thiết thiết thật thật đang giúp ngươi, không phải sao? Cố Phán Yên nghiền ngẫm, ngươi cho là ngươi vì sao bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi này nói chuyện với ta? Cứ thật, đây ý là nếu không phải ta đúng là đang giúp ngươi, ta bây giờ nên ở nằm bệnh viện đúng không? Vương Ca phúc phỉ đôi câu, ngoài miệng lại lấy ra kinh điển giải thích, ta thừa nhận ta có không nên có ý tưởng, ta làm sai chuyện, ta tội đáng chết vạn lần, nhưng là, quân tử luận dấu vết bất luận. Ngươi lại nói những lời này, ta liền đem miệng của ngươi cấp che lại. Vương Ca nhìn cô gái trước mắt mặt vô biểu tình dáng vẻ, hắn rất là mất mát thở dài, túi đầu nói, được rồi, ta đã biết. Ta không có gì muốn nói. Cố Phán Yên yên lặng, lại qua mấy giây, Vương Ca nói, ta đi. Thấy Cố Phán Yên vẫn vậy không chút lay động, Vương Ca chỉ đành xoay người, bước chân nặng nề, chậm rãi rời đi. Tấm lưng kia tịch liêu, ủ rũ cúi đầu, giống như là đánh thua gà trống, hơi có chút chật vật. Cố Phán Yên một mực nhìn hắn, nhìn hồi lâu, cho đến hắn sắp cưỡi lên xe lúc rời đi, nàng mới chợt chề mai bĩu môi. Ta chẳng qua là tức giận, cũng không phải là muốn với ngươi vạch rõ giới hạn. Nhìn ngươi bộ này ủ rũ dáng vẻ, cùng chết rồi lao bà vậy, mất mặt. Câu đổi đọc, câu phiếu đề cử, câu phiếu hàng tháng chương 42, chúng ta đã sớm nên vạch rõ giới hạn, chương 42, chúng ta đã sớm nên vạch rõ giới hạn. Tình thế đổi chiều, Vương Ca mặt ngạc nhiên quay đầu. Có thật không Yên Bảo? Ta liền biết ngươi sẽ không như thế vô tình. A. Cố Phán Yên chẳng qua là cười lạnh một tiếng, đến gần hắn, sau đó đưa tay kéo lấy cổ áo của hắn. Nàng rõ ràng so Vương Ca lùn một ít, nhưng bây giờ lại bày ra một bộ nhìn xuống địa bộ. Nghe kỹ, Vương Ca. Dưới ánh trăng, tràn đầy xâm lược tính cô bé nhìn chằm chằm Vương Ca ánh mắt. Bất kể ngươi bây giờ thế nào phong lưu, bắt cá hai tay cũng tốt, mở hậu cung cũng tốt, ta đều chẳng muốn qua ngươi, bởi vì hai ta còn không có xác định quan hệ. Nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta vui đùa một chút, vậy ta chơi đùa với ngươi cũng không có vấn đề, coi như là mắt của ta mù, đã nhìn lầm người. Thi đại học sau, ta sẽ cùng ngươi ngủ một đêm, hơn nữa trả cho ngươi một khoản thù lao, sau đó, hai ta nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng nếu như ngươi thật muốn cùng ta yêu đương. Dừng một chút, Cố Phán Yên ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm, vậy thì sớm làm đem ngươi cùng những nữ nhân khác những thứ ngổn ngang kia quan hệ giấu kỹ, hoặc là gây sạch sẽ, nếu là ở chung một chỗ sau lại bị ta phát hiện như hôm nay chuyện như vậy. A. Hậu quả gì? Nàng chưa nói, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, buông ra siết Vương Ca cổ áo tay. Suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, Vương Ca, ta tính khí không tốt, cũng không có gì kiên nhẫn, còn có rất nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Trên thế giới này không có cái gì thuốc hối hận, ngươi khi đó nếu lựa chọn trêu chọc ta, sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng gánh tương ứng hậu quả chuẩn bị. Hiểu chưa? Bỏ lại câu nói sau cùng, cô bé dứt khoát xoay người, đi vào nhà trọ. Vương Ca tại nguyên chỗ ngẩn ngơ một hồi, Cố Phán Yên biến mất rất lâu về sau, hắn mới nhẹ nhàng nở nụ cười. A, thật là tràn đầy sức hấp dẫn, lại dễ dàng để cho người say mê cô gái a. Ngay sau đó, hắn lại nắm tóc, rất là khổ não thở dài. Ngu ly hệ thống, đem tốt như vậy hai nữ hải đưa đến bên cạnh ta, cái nào ta cũng không nỡ vung tay a. Đây không phải là bức ta làm rác rưởi năm sao? Lại lặng lặng suy tính một hồi, Vương Ca mới một lần nữa cơi xe đạp, bước lên đường về nhà. Nhà trọ lầu 2 cửa sổ, một người vóc dáng thon thả, trang điểm ưu mỹ, trang điểm diễm lệ nữ nhân đứng ở đó, xem cậu bé cơi xe đạp đi xa, quay đầu kêu một câu, "Tiểu Yên, tiểu tử kia đi." Hắn đi không nhiều bình thường sao? Cố Phán Yên cởi xuống áo khoác, tiện tay nhét vào trên ghế salon, nhìn đứng ở cửa sổ nữ nhân, khẽ cau mày, "Ngược lại ngươi, thế nào ngày ngày hướng ta cái này chạy, chồng ngươi cũng bất kể ngươi sao? Ta đến xem con gái của ta, thiên kinh địa nghĩa, hắn dựa vào cái gì quản ta?" Nữ nhân, cũng chính là mẹ của Cố Phán Yên, nói như thế. "Hứ?" Cố Phán Yên không thèm cười khẩy một tiếng. Nàng hiểu rất rõ nữ nhân trước mắt này, thích chảnh chọe, lại hư vinh, rõ ràng ở gia đình mới trong không có gì địa vị, vẫn còn nhất định phải sĩ diện hao. Cố Mẫu cũng không thèm để ý Cố Phán Yên thái độ, tò mò hỏi, "Người kia chính là Vương ca sao? Dạy kèm ngươi học tập cái đó?" Cố Phán Yên ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động, ừ một tiếng. "Các ngươi quan hệ tốt giống như không bình thường a, là đã ở cùng một chỗ sao?" "Không có." "Vậy hẳn là khoảng cách ở chung một chỗ cũng không xa." "Ừm, đứa bé kia ta nhìn cũng không tệ lắm, dáng dấp nhất biểu nhân tài. Ta cũng cảm thấy thật tốt, trừ có chút hoa tâm trở ra." Cố Phán Yên thuận miệng nói. "Hoa tâm? Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, vạn nhất sau này ngoại tình làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là ngươi nên lo lắng chuyện." Cố Mẫu bị nghẹn một cái, lại mỉm cười hỏi, "Đứa bé kia có thể bị ngươi coi trọng, nên tương đương ưu tú a. Ta cái này nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi cùng cái khác con trai thân mật như vậy đâu." Cố Phán Yên nhếch miệng lên lau một cái rêu cợt độ cong, "Ngươi tổng cộng mới thấy qua ta mấy lần?" Đối mặt mẫu thân, nàng đơn giản toàn thân là gai, hơn nữa còn không phải đâm vị cái loại đó lại nhát gan, chỉ biết co lại thành một đoàn phòng ngự tiểu tử. Thật muốn dùng một loại động vật để hình dung lời của nàng, nàng kiên nên là nhím cái loại đó tràn đầy dã tính cùng công kích tính manh thú. Mặc dù dùng nhím để hình dung một hoa quý thiếu nữ có chút không ổn cùng không lễ phép. Cố Mẫu lại bị nẹn, nhưng nàng là một rất có kiên nhẫn nữ nhân, bất ly bất khí, bất khuất, tử chiến không lùi. Vì vậy nàng lại hỏi, "Cái đó gọi Vương ca gia đình điều kiện thế nào, ngươi biết không?" "Ta nhàn rỗi không chuyện gì đi hỏi gia đình hắn điều kiện làm gì?" Cố Phán Yên hơi không kiên nhẫn. Nàng cùng mẫu thân của mình hoàn toàn ngược lại, nàng từ trước đến giờ không có gì kiên nhẫn. Thấy nữ nhi tựa hồ có chút nóng nảy, Cố Mẫu vội vàng nói, yên tâm, ta sẽ không quấy nhiêu các ngươi hai cái chuyện, ta mặc dù bái kim, nhưng ta sẽ không yêu cầu ngươi cùng ta vậy bái kim, ngươi có thể tìm một cái mình thích bạn trai liền tốt nhất." Thấy Cố Phán Yên không nói lời nào, nàng lại bổ sung, "Coi như cái đó Vương ca trong nhà không có tiền cũng không có sao, ta bây giờ có tiền." Cố Phán Yên lười để ý tới người nữ nhân này, trực tiếp ngắt lời nói, "Ta mệt mỏi, ngươi nghĩ ngủ ở đây liền tùy tiện tìm căn phòng ngủ một giấc, phải đi liền đi nhanh lên, ta muốn khóa cửa ngủ. Ta ở ngươi cái này ngủ một đêm, ngươi đi ngủ đi, không cần phải để ý đến ta." Cố Mẫu nói, "Ngươi không ngủ, muốn làm gì?" Cố Phán Yên cau mày, "Ta nhìn ngươi trong phòng vệ sinh còn có mấy món quần áo dơ không có tắm, ta đi giúp ngươi tắm." Mẹ của Cố Phán Yên lộ ra lấy lòng tựa như cười. Cố Phán Yên nghiền ngẫm nhìn người nữ nhân này, "Sớm không tắm, muộn không tắm, nhất định phải chờ ta trở lại lại tẩy, tắm trước còn phải cố ý nói với ta một tiếng. Liền không phải để cho ta nhìn thấy ngươi đang vì ta làm cống hiến đúng không? Ngươi trước hạn đem quần áo tắm, để cho chính ta đi phát hiện ngươi đang yên lặng vì ta bỏ ra. Như vậy không thể so với ngươi làm như vậy càng có thể thu được ta thiện cảm sao?" "Khục, kia cái gì, ta đi giúp ngươi giặt quần áo đi." Ở Cố Phán Yên ánh mắt như vậy hạ, Cố Mẫu cảm thấy mình ý tưởng giống như tất cả đều bị nhìn thấu vậy, có chút bối rối trốn vào phòng vệ sinh. Nhìn mẫu thân chật vật bóng lưng, Cố Phán Yên ít nhiều gì có chút không nói. Trước kia thế nào không có phát hiện, mẫu thân của mình không ngờ như vậy ngu đâu. Soát cái độ thiện cảm cũng sẽ không soát. Phàm là nàng có Vương ca một nửa thông minh, bản thân cùng nàng quan hệ cũng không đến nỗi giống bây giờ như vậy cứng ngắc. "Được rồi, đừng đi tắm." Cố Phán Yên mở miệng cắt đứt nàng, "Thời gian không còn sớm. Ngươi mau đi ngủ đi, thức đêm đối người lớn tuổi thân thể không tốt." Cố Mẫu muốn mở miệng phản bác mình không phải là người lớn tuổi, nhưng Cố Phán Yên không có cho nàng cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, "Ngươi đã có nhà mới của mình đỉnh, sau này cũng đừng tới nữa, cuộc sống của ta cũng bước vào chính quỹ, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau là lý tưởng nhất sinh hoạt trạng thái." Cố Mẫu nghe lời này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, "Ngươi phải cùng ta vạch rõ giới hạn sao, Tiểu Yên? Chúng ta đã sớm nên vạch rõ giới hạn, nữ sĩ." Cố Phán Yên từ trong ngăn kéo rút ra một điếu thuốc, đốt. Hung hăng hít một hơi, nàng chậm rãi nổ ra sương mù. "Mọi người trong nhà của ngươi đã sớm rất bất mãn với ta, ngươi lại hướng ta chỗ này chạy, sớm muộn sẽ bị bọn họ tìm phiền toái, ở phương diện này, ba ta có thể so với ngươi thông minh nhiều." Dừng một chút, nàng mặt vô biểu tình bổ sung, "Lại ly hôn một lần, ngươi coi như không ai thèm lấy." "Coi như không ai thèm lấy, ta cũng không thể đừng con gái của ta." Cái này thích chảnh chọe lại hư vinh nữ nhân nghẹn đỏ mặt, giương cổ hô to. "A." Cố Phán Yên yên lặng mấy giây sau, cười khẩy một tiếng, đem chỉ hút vài hơi khói bấm diệt, ném vào thùng rác. Sau đó, không còn để ý người nữ nhân này, xoay người trở về phòng ngủ mình. "Đợt hôm nay Yên Bảo sinh nhật OH, đại gia nhớ đi trang chủ cấp Yên Bảo điểm một cái khen. Thử nghiệm đẩy cũng đã báo lên, cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, chờ một hồi ta đi xây 7, trường sau phát 7 số. Câu đổi đọc, câu phiếu đề cử, câu phiếu hàng tháng chương 43, ngươi xứng đáng với ta sao? Chương 43, ngươi xứng đáng với ta sao? Rắc rưởi nam phải nên làm như thế nào mới có thể không bị ba đao sáu động, thuyền nhỏ đầu người trôi hướng phương xa. Vương ca gần đây một mực tại suy tính cái vấn đề này. Cái này thật là cái cực kỳ vấn đề thơ bảo, cho dù lấy Vương ca mấy mươi năm lịch duyệt cùng với vượt qua thường nhân trí tuệ, vẫn vậy không có thể lấy được câu trả lời. Chủ yếu Trần Ngôn Hy cùng Cố Phán Yên đều không phải là cái gì tốt gạt, dễ gạt gẫm cô bé. Các nàng ưu tú, đưa đến Vương ca làm rác rưởi nam khó khăn tăng vọt. Bất quá thật cũng không quan hệ. Hắn đời này không có gì theo đuổi, chỉ muốn nằm ngang bảy nát. Nhưng cuộc đời như vậy dài dằng dặc, cũng phải tìm cho mình một ít chuyện làm, cũng phải làm một ít có tính khiêu chiến chuyện. liền đem làm thành công làm một rác rưởi nam làm thành cuộc sống mục tiêu cuối cùng đi. Mặc dù lập được mục tiêu cao xa, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Vương Ca vốn cho là mình bị tố cáo, chủ nhiệm lớp ít nhiều gì sẽ tìm hạ bản thân, để cho mình thu liễm một chút loại. Nhưng Giang Tịch Ngữ khi đi học cũng chỉ là quái dị nhìn hắn một cái gì cũng không có nói, sau đó liền bình thường lên lớp. Đối với lần này, Vương Ca mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng cũng không cái gì để ý. Hắn vốn đang cố gắng tìm ra tố cáo bản thân thủ phạm đứng sau đâu, nhưng nghe Cố Phán Yên nói, người nọ đã bị nàng giáo huấn một trận, cho nên Vương Ca cũng liền lười lại đi xế vào. Không phải là bị tố cáo nha, có cái gì quá không được. Chuyện này kỳ thực cũng không có cấp hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn vẫn vậy mỗi lúc trời tối đi thư viện, Cố Phán Yên mặc dù thỉnh thoảng sẽ cầm chuyện này châm chọc hắn đôi câu, nhưng chỉ cần Vương Ca mặt dày đụng lên đi dỗ dành, nàng hay là sẽ cho Vương Ca kéo kéo tay, chiếm tiện nghi cái gì. Về phần Trần Ngôn Hy, nàng thái độ đối với Vương Ca căn bản không có phát sinh biến hóa gì, nên như thế nào hay là thế nào, tựa hồ căn bản không thèm để ý chuyện này. Vì vậy, cứ như vậy, lớp 12 sinh hoạt như là nước chảy sẽ qua. Lần thứ 3 kỳ thi thử, cũng ở đây trong lúc bất chi bất giác trôi qua đi qua. Đại khái là cấp cho bọn học sinh tạo lên đối thi đại học lòng tin, 3 mô hình bài thi so như lúc 2 mô hình phải đơn giản rất nhiều. Trên thực tế chân chính thi đại học cuốn nếu so với mô phỏng cuốn đơn giản một ít. Lần này 3 mô hình, Trần Ngôn Hy vẫn vậy duy trì 740 phân thành tích, đứng hàng thứ nhất. Vương Ca 735 phân, tên thứ hai. Mà Cố Phán Yên thời là đã thi đến gần 500 điểm, đã đầy đủ bên trên một khu nhà việc công chính quy trường học. Vương Ca ngược lại rất là nàng cao hứng, Cố Phán Yên bản thân lại không cảm giác gì. Nói cho cùng, nàng đối với thi đại học chuyện này cũng không có giường nào nóng bỏng. Nàng lựa chọn vì thế cố gắng, chẳng qua là vì có thể xứng đáng với đã từng kiên nhẫn dạy dỗ ra ra của mình, vì có thể để cho mẫu thân yên tâm bản thân, đi kinh doanh nhà mới của nàng đỉnh. Nàng trước kia đối tương lai không có gì mong đợi, bây giờ cũng giống vậy không có gì mong đợi. A, không đúng, vốn là có như vậy một chút điểm mong đợi. Đáng tiếc, một chút mong đợi ở phát hiện Vương Ca là tên nam rác rưởi về sau, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ cần không ôm ấp bất kỳ mong đợi, cũng sẽ không còn nữa thất vọng tồn tại. Ba mô hình thi sau khi kết thúc ngày nghỉ thứ nhất, Trần Ngôn Hy đeo túi sách, từ chật trội trên xe buýt xuống, tiến vào nhà mình tiểu khu. Nhỏ Ngôn Hy, đi học đã về rồi. Cửa tiểu khu an ninh Lưu Đại Gia, cười hỏi. Ừm. Lưu Đại Gia chợt áp sát tới, nhỏ giọng hỏi, nhỏ Ngôn Hy, ngươi cùng Đại Gia thành thật mà nói, ngươi cùng Vương Ca tiểu tử kia phát triển đến mức nào? Bằng hữu bình thường, không có phát triển. Trần Ngôn Hy nói. Hy, ngươi nhà đầu này có phải hay không cùng Vương Ca học xấu? Lưu Đại Gia không có được mong muốn câu trả lời, không hài lòng nói, Vương Ca tiểu tử kia không nói với ta thì thôi, thế nào liền ngươi cũng như vậy? Là thật không có gì phát triển, Đại Gia. Trần Luân Hy bất đắc dĩ nói, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lưu Đại Gia một bộ hoài nghi dáng vẻ, ta nhưng khi nhìn đến, gần đây Vương Ca tiểu tử kia thế nhưng là thường cải trang điểm chạy vào nhà ngươi, hai ngươi nếu là không có phát triển ai tin à? Trần Luân Hy yên lặng 2 giây, phát triển thành thần tượng cùng người ái mộ quan hệ, tính sao? Lưu Đại Gia, có ý gì? Tuổi trẻ bây giờ cũng chơi như vậy kích thích sao? Được rồi, Đại Gia, ta được về nhà, chờ một hồi còn có cái lớp học thêm đâu. Được, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Lưu Đại Gia nói một câu, sau đó giống như là chợt nhớ tới cái gì vậy, nhắc nhở, đúng rồi, buổi sáng thời điểm, ba mẹ ngươi ở trong tiểu khu cái to một chiếc, bây giờ có thể đang ở nhà trong nhau nhau đâu, ngươi lúc trở về chú ý một chút. Ta đã biết, ta ơn Đại Gia. Trần Luân Hy nét mặt không thay đổi, cảm ơn một tiếng về sau, cất bước đi về nhà. Ở Trần Luân Hy trong nhà, cha mẹ gây gổ là một món rất thường gặp chuyện, bọn họ không giống như là một đôi vợ chồng, càng giống như là một đôi hoang gia, luôn là có các loại mâu thuẫn, gây gổ nguyên nhân cũng là thiên kỳ bách quái, có lúc có thể chỉ là bởi vì tiếng nói chuyện lớn một chút là có thể cãi vã. Nàng vốn là cho là đây cũng là một trận giống như trước đây bình thường gây gổ. Cho đến nàng về đến nhà, thấy được trên đất ngã lệ khay trà, bể nát bình hoa về sau, mới ý thức tới lần này gây gổ có thể so bình thường, càng thêm kịch liệt một ít. Kế tiếp phát triển, phải là mẹ trở về nhà bà ngoại, sau đó qua mấy ngày, ba ba lại đi đem nàng dỗ trở lại. Trần Luân Hy như có điều suy nghĩ bước vào cửa phòng, mẫu thân không thấy tăm hơi, phụ thân đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, khói mù lờ lờ, để cho người không thấy rõ hắn mặt. Trở về rồi. Trong sương khói, truyền tới phụ thân thanh âm khàn khàn. Ừm. Trần Luân Hy nhẹ nhàng gật đầu, không hề dừng lại, cất bước đi trở về gian phòng của mình. Đẩy cửa ra, nàng có chút ngạc nhiên phát hiện, mẫu thân của mình giờ phút này liền nằm song xoài nàng trên giường nhỏ, trên mặt còn mang theo vài phần tức giận. Làm sao ngươi tới phòng ta rồi? Nàng cau mày hỏi. Không được. Trần Mẫu giọng điệu ác liệt, liền ngươi cũng là ta sinh, ta tới phòng ngươi thế nào? Trần Luân Hy thở dài, không hề cùng nàng tranh luận. Nhưng Trần Luân Hy không để ý nàng, Trần Mẫu bản thân lại phấn khởi. Thừa dịp Trần Luân Hy ở thu dọn đồ đạc, nàng bất thình lình mà hỏi, "Ngươi ba mô hình thi bao nhiêu?" "740." "Thế nào hay là 740? Lần trước không phải đã thi qua 740 sao? Thời gian dài như vậy ngươi liền một chút tiến bộ cũng không có sao?" Trần Mẫu không có chút nào lý do phát tác, lớn tiếng chửi mắng, "Ngươi ở trường học là làm gì? Ta khổ khổ cực cực đem ngươi lôi kéo lớn như vậy, cho ngươi báo nhiều như vậy lớp học thêm, trả lại cho ngươi tìm tốt như vậy thầy dạy kèm tại nhà, kết quả ngươi chính là như vậy hồi báo ta." Ngươi cảm thấy ngươi thi như vậy địa phân, xứng đáng với ta sao? Trần Luân Hy không hề phản bác, chẳng qua là bình tĩnh nói, ta đã biết, lần sau sẽ thêm thi chút phân số. Lần sau, còn lần sau. Lần sau liền thi vào trường cao đẳng. Vạn nhất thi đại học không có thi đến trạng nguyên, vậy ta không uổng công nuôi ngươi lớn như vậy sao? Trần Mẫu càng nói càng tức, đột nhiên khom lưng nhặt lên trên đất dép, hung hăng chiều Trần Luân Hy ném qua, nổi giận mắng, các ngươi họ Trần liền không có một cái tốt. Ta thật là số đen 8 kiếp mới có thể đến các ngươi trong nhà tới. Ba một tiếng, giày vô vào ở Trần Nôn Hy trên người, ở nàng trắng loãng trên y phục lưu lại một cái bẩn thỉu dấu giày. DS, nhóm thư hữu, 39046779. Câu đổi đọc, câu phiếu đề cử, câu phiếu hàng tháng. Chương 44, có thể an tĩnh xem ngươi, cũng đã là phi thường chuyện tốt đẹp, chương 44, có thể an tĩnh xem ngươi, cũng đã là phi thường chuyện tốt đẹp. Trần Nôn Hy từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Nàng phủi phủi quần áo, đem phía trên dấu giày vỗ sạch sẽ. Sau đó nhìn trên giường nữ nhân, nhẹ nhàng nâng đỡ bản thân lớn gọng kính, nói: "Lần này ngươi chưa có trở về nhà bà ngoại." Không có cấp trên giường nữ nhân nói chuyện cơ hội, Trần Nôn Hy liền tiếp tục nói, là bởi vì bà ngoại bọn họ cũng ở đây chê bai ngươi, không muốn để cho ngươi đi đi. Ngươi đang nói gì đấy? Nữ nhân càng tức giận hơn. Bà ngoại bọn họ không muốn để cho ngươi đi, bởi vì bọn họ đang sợ. Trần Nôn Hy nhìn nàng, bọn họ sợ hãi, lần này ngươi trở về, ba ta sẽ không lại giống như kiểu trước đây đi giấu ngươi, sợ hãi hắn sẽ cùng ngươi ly hôn. Bây giờ cái tuổi này, một khi ly hôn, ngươi liền rốt cuộc không ai thèm lấy. Đến lúc đó, lười biếng, không có bất kỳ kiếm tiền năng lực, chỉ biết chơi mạt cho ngươi, chính là cái triệt đầu triệt đuôi gánh nặng. Ở nữ nhân từ từ đỏ lên gò má trong, Trần Nôn Hy bình tĩnh cho ra cuối cùng kết luận. Ông ngoại bà ngoại không nghĩ nuôi ngươi cái này gánh nặng, không để cho ngươi trở về, cho nên ngươi chỉ có thể chiếm theo phòng của ta, ở trước mặt ta tác vai tác phúc, đem từ ông ngoại bà ngoại cùng phụ thân nơi đó bị khí tất cả đều rơi tại trên người ta, là như thế này sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Trên giường nữ nhân bị tức được cả người run rẩy, cả khuôn mặt cũng nghẹn đỏ, nàng đưa tay chỉ Trần Nôn Hy, thanh âm bén nhọn, cuồng loạn, "Trần Nôn Hy, ta nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, chính là vì để ngươi tới chống đối ta sao?" "A." "Nợ mợ lờ gờ bờ ngươi cái tử bạch mắt sói, ngươi có còn hay không một chút lương tâm? Các ngươi họ Trần liền không có một cái tốt bốn." Nàng điên cuồng tìm kiếm trên tay hết thể có thể coi như vũ khí vật, toàn bộ chiều Trần Nôn Hy thải qua. Gối đầu, chăn, dép, thậm chí là trên bàn sách. Nàng chưa bao giờ giống bây giờ tức giận như vậy qua. Trần Nôn Hy chu tâm lời nói, giống như là một thanh lại một thanh đao, hung hăng cắm vào nội tâm của nàng. Nàng không thể tin được, từ trước đến giờ đánh không đánh trả mắng không nói lại Trần Nôn Hy, thế mà lại mở miệng châm chọc nàng. Nàng cảm thấy mình thân là mẫu thân tôn nghiêm bị cực lớn gây hấn. Trần Nôn Hy thương hại nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, đóng cửa phòng. Nàng toàn bộ công kích liền tất cả đều rơi vào cửa phòng. Vì vậy nàng càng tức giận hơn, cả gian nhà cũng vang lên nàng bén nhọn tiếng mắng chửi. Khó nghe cực kỳ. Trần Nôn Hy không nhìn nàng, tiến vào phòng khách sau quay đầu đối phụ thân của mình nói, "Ta đi bên trên lớp học thêm." Phụ thân toàn trình đều ở đây trầm mặc hút thuốc, dưới mắt nghe Trần Nôn Hy thanh âm, ừ một tiếng. Trần Nôn Hy dừng một chút, tiếp tục nói, "Tối nay ta cũng không trở lại rồi, ta đi bạn học nhà ngủ một đêm." "Tốt, chú ý an toàn, chờ ngày mốt tới trường học gọi điện thoại cho ta." "Ừm." Đáp một tiếng về sau, Trần Nôn Hy đi ra ngoài cửa. Đang ở nàng sắp đi ra cửa phòng một khắc, nghe được phụ thân tràn đầy thanh âm mệt mỏi. "Mẹ ngươi thời mang kinh, ngươi đừng chấp nhặt với nàng, ở trường học học tập cho giỏi, thiếu cái gì hay cùng ta nói, đừng ảnh hưởng thành tích." Yên lặng 2 giây, Trần Nôn Hy nói, "Ừm, biết." Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đi ra nhà lầu, gió nhẹ vừa đúng, tháng năm gió thổi đánh vào trên mặt, mang theo chút nóng gian. "Nhỏ Nôn Hy, ngươi tại sao lại đi ra rồi?" An Ninh Lưu đại gia có chút kỳ quái mà hỏi. "Muốn lên lớp học thêm nha, đại gia, nói với ngài qua." Trần Nôn Hy mỉm cười nói. Lưu đại gia nhướng nhướng mày, "Thế nào cảm giác ngươi thật giống như thật cao hứng? Làm một món một mực muốn làm, nhưng vẫn không can đảm làm chuyện." Trần Nôn Hy lắc đầu một cái, "Ta liền đi trước, đại gia, bị bỉ." "Được, chú ý an toàn nào." "Ừm." Nàng đáp một tiếng, xoay người, đeo túi sách, chậm rãi đi về phía phương xa. Trần Nôn Hy rời nhà thời điểm, Vương ca cũng gõ Cố Phán Yên nhà cửa phòng. "Tiến bảo, ngươi có nhà không?" "Không ở." Vương ca trên mặt tối đen, "Tiến bảo, đừng làm rộn, mau tới mở cửa ra cho ta." "Chờ ta một hồi, chớ phiền." Vương ca thành thành thật thật đợi một hồi. Hắn cũng không phải là sợ bị đòn, hắn chủ yếu là, "Ừm, đau bạn gái." Mặc dù còn không có xác định quan hệ, nhưng chuyện sớm hay muộn. "Bệnh thần kinh, ngươi không trở về nhà, tới nhà của ta làm gì?" Mấy phút sau, Cố Phán Yên vừa mang hắn, một bên mở cửa. Sau khi về đến nhà, nàng đã đem ống tay áo sơ mi đổi thành mát mẻ màu đen hở rốn áo lóc nhỏ, nửa người dưới thời là quần sơ jean, lộ ra một đôi trắng như tuyết thẳng tắp chân dài, nóng bỏng gợi cảm, đường cong kinh người. Vương ca đầu tiên là thưởng thức mấy lần nàng ăn mặc, mới nói, "Đương nhiên là đến chỉ đạo ngươi học tập a." "Hứ?" Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, lười đâm thủng người này, nghiêng đầu hướng trong phòng đi. Vương ca cười híp mắt đi theo nàng phía sau, thuận tiện còn đóng cửa phòng lại. "Nhà ngươi thật lớn." Vương ca nhìn quanh một vòng, thở dài nói, "Ba ta để lại cho ta." Cố Phán Yên ngồi vào phòng khách trên bàn, tiếp tục nàng ở Vương ca tới trước chuyện đang làm. "Xoát đề, thành tích của nàng có thể tăng lên nhanh như vậy, trừ có Vương ca treo ngoài nguyên nhân ra, còn có chính nàng cũng đủ khắc khổ, cố gắng." Vương ca liền ngồi vào bên cạnh nàng, nâng má, xem nàng xoát đề. "Nhìn chằm chằm ta làm gì, cũng sẽ không bản thân đi tìm một ít chuyện làm sao?" Cố Phán Yên liếc hắn một cái. Vương ca nghiêm túc nói, "Có thể an tĩnh như vậy xem ngươi, cũng đã là vô cùng vô cùng chuyện tốt đẹp." "Thật sao?" Cố Phán Yên nghiền ngẫm, "Vốn là ta còn muốn thực hiện lần trước cam kết, cho ngươi sờ sờ chân đâu, bây giờ đã ngươi chỉ nhìn liền thỏa mãn. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta có tội, ta sám hối." Không chờ nàng nói xong, Vương ca liền lớn tiếng nói xin lỗi, tốc độ nhanh, thái độ chi thành khẩn, để cho Cố Phán Yên khỏe miệng đồng lên độ cong sâu hơn chút. Nàng không lên tiếng, tiếp tục túi đầu làm bài. Nhưng Vương ca nhưng ngồi không yên, nếu có thể ăn thịt, hắn dĩ nhiên sẽ không thỏa mãn với uống canh. Hắn xách cái ghế áp sát chút, giọng êm ái gọi nàng, "Tiến bảo, ta tốt Tiến bảo." "Làm gì?" Cố Phán Yên móc móc lỗ tai, lười biếng nói, "Lần trước chúng ta nói xong, ngươi sẽ không nói không giữ lời a? Ngươi ngày thứ nhất nhận biết ta sao?" ta nhưng từ không phải cái gì phẩm đức cao thượng, chưa bao giờ nuốt lời người. Cố Phán Yên trong tay chuyển bút, liếc hắn một cái, hơn nữa, ta tại sao phải đối một bắt cá hai tay rác rưởi nam tuân thủ cam kết? Nói cái gì đó? Trong lòng ta rõ ràng chỉ có Yên Bảo một mình ngươi, tuyệt đối không có người thứ hai vị trí. Ý là, nếu như có vị trí vậy, vẫn sẽ có người thứ hai, đúng không? Toàn thân của ta tâm đều ở đây Yên Bảo trên người ngươi đâu, làm sao có thể chống đi vị trí? Bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. A, nói ngược lại dễ nghe. Cố Phán Yên không thèm cười một tiếng. Được chưa, miễn cưỡng coi như ngươi qua hải. Qua hải rồi. Vậy ta. Vương Ca mừng lớn, túi đầu liếc nhìn cặp kia mảnh khảnh trắng non chân dài, trên mặt nét mặt từ từ trở nên tràn đầy mong đợi. Lần này, Cố Phán Yên không có để cho hắn thất vọng. Nàng đem chân hướng hắn bên kia lại gần một cái, lười biếng nói: "Sờ đi, yêu ngươi chết được Yên Bảo, ta liền biết ngươi tốt nhất." "Đoét, chương trước có người nói mẹ của Trần Nôn Hy có chút hàn trí, nơi này ta muốn giải thích một chút. Giống như là trong lớp học sinh xấu luôn là thích bắt lấy đàng hoàng học sinh như vậy, nếu ngươi cũng có một đứa bé này từ nhỏ đã khéo léo nghe lời, đối ngươi đánh không đánh trả mắng không nói lại. Mà ngươi ở cái nào đó phương diện lại đối đứa bé này không hài lòng, giận không nên thân, hơn nữa đạo đức của ngươi tiêu chuẩn cũng không phải là cao như vậy dưới tình huống, ngươi ở bên ngoài bị tức, nhất định sẽ cấp hài tử quan sát mặt, thậm chí là coi hắn làm nơi chút giận a." Cái này không liên quan cha mẹ có yêu hay không con của mình, đây chính là nhân tính ác ga các bạn. Chính là ỷ vào trời sinh cao ngươi nhất đẳng ưu thế tâm lý, ỷ vào ngươi không có cách nào thoát ly bọn họ một mình sinh tồn. Chúng ta luôn là đem xấu nhất tâm tình để lại cho người thân cận nhất, là bởi vì trong tiềm thức chúng ta biết, người thân cận sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền rời đi chúng ta, không phải sao? Đều là một cái đạo lý. Trước trước sở dĩ không có nói như vậy cặn kẽ, là bởi vì ta cảm thấy như vậy cha mẹ ở trong nước nên coi như thường gặp, ta chẳng qua là hơi khoa trương như vậy một chút điểm, các ngươi cảm thấy hạn chế, có thể là bởi vì các ngươi nguyên sinh gia đình phi thường hạnh phúc mỹ mãn. Các ngươi cha mẹ đều là đạo đức tiêu chuẩn tương đối cao người, cho nên mới phải cho là như vậy. Đây là ta sơ sót, phi thường xin lỗi, lần sau ta sẽ viết cặn kẽ chút. Nhóm thư hữu, 39046-7379. Đại gia nhớ thêm 7 OH, 7 trong đều là ôn nhu vừa đẹp tiểu tỷ tỷ. Câu đổi đọc, câu phiếu đề cử, câu phiếu hàng tháng. Chương 45, trong mộng cái gì cũng có, chương 45, trong mộng cái gì cũng có. Vương Ca lần này tới Cố Phán Yên nhà, ngoài miệng nói là dạy kèm học tập, nhưng trên thực tế chẳng qua là vì cùng Yên Bảo tăng tiến một chút tình cảm. Cố Phán Yên kỳ thực đã không còn cần hắn dạy kèm. Mặc dù rất nhiều vấn đề khó khăn nàng còn chưa phải sẽ làm, nhưng bây giờ còn lại một tháng liền thi vào trường cao đẳng, lại đi đánh hạ nặng vấn đề khó khăn đã không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ giai đoạn kỳ thực chính là bù đắp chỗ hổng, nhìn một chút bản thân phương diện nào kiến thức căn bản nắm giữ không chặt chẽ, đi tiến hành bổ túc. Thi đại học cuốn không khó, chỉ cần có thể đem toàn bộ cơ sở đề mục cũng đối kháng, thi cái chính quy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Bất kể kia một khoa đều là như vậy. Cho nên Vương Ca chuyến này tới, trừ sờ chân, gì cũng không làm. Úc, hắn kỳ thực không riêng sờ chân, cái này lao rác rưởi nam được voi đòi tiền, nhiều lần cố gắng ôm áp gốc. Tiến hơn một bước, sau đó hắn liền bị Cố Phán Yên đánh một trận. Cái này thật là không thể trách Cố Phán Yên tính khí chênh lệch. Vương Ca sẽ bị đòn đơn thuần đáng đợi, bản thân làm. Vốn là Cố Phán Yên lời quản hắn, nhưng phía sau bởi vì hắn động tác quá lớn, đưa đến Cố Phán Yên không có cách nào chuyên tâm soát đề. Mắng hắn nhiều lần, nhưng hắn mỗi lần đều chỉ đàng hoàng mấy phút, sau đó lại bắt đầu lộn xộn. Cố Phán Yên không thể nhịn được nữa mới động thủ. Bất quá Cố Phán Yên ra tay rất có chừng mực, vừa lúc có thể để cho hắn cảm nhận được đau, nhưng lại sẽ không có đau. Ừm, tổng thể mà nói, Vương Ca ở Cố Phán Yên trong nhà đợi khoảng thời gian này vẫn là vô cùng tốt đẹp. Hắn đôi cặp chân dài kia đơn giản yêu thích không buông tay. Dưới so sánh, Trần Nôn Hy cũng quá hài hòi, từ lần trước giả trang bạn gái sự kiện sau khi đi qua, Vương Ca đi nhà nàng làm nhiều lần như vậy giáo sư dạy kèm ở nhà, Trần Nôn Hy nhưng ngay cả tay cũng không cho hắn dắt. Hẹp hòi, thực tại hẹp hòi. Vương Ca một bên rủa thầm, một bên ngồi lên xe taxi. Sư phó, đi trong hạnh phúc tiểu khu. Hắn đã hoàn thành thay đổi trang phục, từ một đẹp trai sáng sủa đại nam hài biến thành một vị nho nhã hiền hòa trung niên lão sư. Bây giờ đến đi cấp Trần Nôn Hy làm giả sư thời gian. Nương theo lấy ngoài cửa sổ cao lầu nhanh chóng lui về phía sau. Xe taxi rất nhanh đã đến Trần Nôn Hy nhà tiểu khu cửa. Mới vừa xuống xe, Vương Ca liền thấy một người mặc đồng phục học sinh, đeo bọc sách mỏng manh bóng dáng đứng ở cửa tiểu khu, tựa hồ đang đợi cái gì. Thấy Vương Ca xuống xe, cô bé đi lên phía trước nói, "Ngươi đến rồi." Vương Ca có chút ngoài ý muốn, "Ngươi thế nào tại đây? Là đang chờ ta sao?" "Ừm." Trần Nôn Hy gật đầu. "Chuyện gì xảy ra, ngươi còn đeo bao, quần áo cũng không đổi, đây là muốn rời nhà trốn đi?" "Không kém bao nhiêu đâu." Trần Nôn Hy không tiếng động cười hạ, "Ba mẹ ta gây gổ, trong nhà không khí quá kém, ta liền đi ra." "Như vậy à?" Vương Ca rõ ràng gật đầu. Vậy hôm nay buổi chiều cái gì ăn bài? Khó được có thể buông lòng thời gian, ngươi nếu là có thời gian, có thể mang ta khắp nơi đi dạo một vòng. Trần Nôn Hy nhẹ nói, ta cơ bản đều là nhà cùng trường học cùng với lớp học thêm 3 điểm trên một đường thẳng, cũng không cái gì ở trong thành thị đi dạo một chút đâu. Có thời gian, đương nhiên là có thời gian, trừ tiền, ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Vương Ca nghe vậy, có chút hưng phấn xoa xoa tay, lại hỏi, vậy ngươi tối nay lúc nào trở lại?
Không trở lại.
A, mẹ ta đem phòng ta chiếm, coi như trở lại ta cũng phải ngủ phòng khách. Trần Nôn Hy bình tĩnh nhìn hắn, ta không có địa phương đi. Có thể đi nhà ngươi ở 2 ngày sau?
Có thể, dĩ nhiên có thể.
Cái này lao rác rưởi nam miệng cũng cười toát ra. Kế thời dạy kèm tại nhà cùng học sinh, thần tượng cùng người hái mộ sau, hai người lần nữa giải tỏa chủ nhà cùng khách trọ quan hệ. Mặc dù cái này quan hệ đại khái chỉ có thể kéo dài ngắn ngủi 1 ngày rưỡi. Vương Ca đầu tiên là mang theo Trần Nôn Hy trở về chuyến hắn mướn nhà, đem Trần Nôn Hy bao bông xuống, thuận tiện cấp Trần Nôn Hy thu thập đi ra một gian phòng ngủ. Hắn mướn nhà thật lớn,
3 phòng ngủ 1 phòng khách, có đầy đủ căn phòng cấp Trần Luân Hy ở. Sau khi làm xong, thời gian đã 5 giờ rưỡi. Vương Ca đi bãi đậu xe đem mình xe đạp đẩy đi ra, vỗ một cái ghế sau xe, thần khí đối Trần Luân Hy nói, "Lên xe. Ca mang người đi ăn cơm." Trần Luân Hy nhếch miệng, từ từ ngồi lên xe. "Đi." Lại một lần nữa dùng chiếc xe đạp này chở cô gái xinh đẹp, chẳng qua là lần này cùng lần trước không khí hoàn toàn khác biệt. Vương Ca tâm tình rất tốt, dọc theo đường đi cũng cùng Trần Luân Hy dắt một ít nổn ngang chuyện, lên tới thiên văn địa lý quốc tế chuyện lớn, bao gồm nhưng không giới hạn trong người ngoài hành tinh nhất định là chân thật tồn tại thế chiến 2 nếu là có ta đã sớm kết thúc. Xuống đến chuyện nhà chuyện cửa lông gà vỏ tỏi, tỉ như ta lão gì ít ngày trước ông cháu, đem mẹ ta hao ước nước miếng cũng chạy ra anh ta ngày ngày nằm trong nhà ngủ ngon, cũng không tìm bạn gái hai ta lúc nào sinh một, để cho mẹ ta vui vẻ một cái. Trần Luân Hy tâm tình cũng không sai, khóe môi nết lên nhẹ nhõm cười, thỉnh thoảng gật đầu ứng mấy câu, để cho hắn tối nay đi ngủ sớm một chút, trong lòng cái gì cũng có. Vương Ca xe đạp dừng ở một nhà quán lẩu cửa. Vốn là, nóng gian tháng 5 nên đi ăn nướng. Đáng tiếc, nhà hắn phụ cận mấy nhà quán đồ nướng tay nghề cũng chẳng ra sao, cũng không tốt lắm ăn. Mùi vị tương đối tốt quán đồ nướng ở Cố Phán Yên nhà phụ cận, Vương Ca chột dạ, như sợ đụng vào, không dám đi. Hơn nữa Trần Luân Hy lại không uống rượu, không có bia đá vậy, nướng cũng không có thơm như vậy. Cho nên Vương Ca bèn dứt khoát mang Trần Luân Hy tới ăn lẩu. Trần Luân Hy là không có vấn đề ăn cái gì. Ngược lại bất kể nướng hay là lẩu, nàng đều là lần đầu tiên nếm thử. Giống như chính nàng nói như vậy, nàng lớn như vậy, từ trước đến giờ đều là trường học, nhà, lớp học thêm, 3 điểm trên một đường thẳng, cũng không có đi ra chơi qua, ở bên ngoài ăn cơm số lần tự nhiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền lẩu cay cũng chưa từng ăn. Bất quá mặc dù là lần đầu tiên tiến quán lẩu, nàng lại tuyệt không rụt rè, thủy chung bình tĩnh. Vương Ca biết Trần Luân Hy là lần đầu tiên đến, cũng không có để cho nàng gọi thức ăn, mà là điểm xong món ăn về sau, đem thực đơn đưa cho nàng, ngươi xem một chút như vậy thích hợp sao? Trần Luân Hy đại khái nhìn lướt qua, phát hiện Vương Ca gần như mỗi một loại cũng điểm một lần, thậm chí ngay cả mì thịt bò hong đỏ hắn cũng đến rồi một phần. Gọi nhiều như vậy, ăn xong sao? Trần Luân Hy nâng đầu hỏi hắn. Ăn nhiều một chút thôi, những thứ này kỳ thực không phải rất nhiều, hai ta ăn nhiều một chút, nên có thể ăn xong. Vương Ca cười nói. Cái này dù sao cũng là Trần Luân Hy lần đầu tiên tới, hắn muốn tận lực để cho Trần Luân Hy mỗi một loại cũng nếm thử. Trần Luân Hy nhìn chằm chằm Vương Ca nhìn một hồi, đem thực đơn đưa trả lại cho hắn. Vậy ta không có vấn đề gì. Ngươi tối nay sẽ không có cái gì những an bài khác ca. Muốn cùng ta cùng nhau nhìn một trận điện ảnh sao? Yêu đương đề tài, phi thường thích hợp hai ta. Vương Ca nghiêm trang hỏi. Trần Luân Hy suy nghĩ một chút, ngày mai muốn kiêm chức, bài tập của mình còn không có viết. Bất quá cũng liền mấy tờ bài thi mà thôi, rất nhanh là có thể viết xong. Ừm, còn có nhật ký. Xác định không có gì đặc biệt sốt ruột chuyện, Trần Luân Hy mới gật đầu một cái, nói câu, được. Ngươi trước kia hẳn là cũng không có đi dạp chiếu bóng xem qua điện ảnh a? Ừm. Ai nha, không cẩn thận lại lấy đi một mình ngươi lần đầu tiên, không lạ không biết ngượng. Trần Luân Hy. Mỗi lần Vương Ca nói loại này mang theo trêu đùa tính chất lời nói, nàng từ trước đến giờ đều là không để ý tới. Lần này cũng giống vậy, nàng nhếch miệng, đứng lên bưng đĩa nhỏ điều đồ chấm đi. Hi hi thuận tiện giúp ta cũng điều một cái, ta lười động. Biết. Vương Ca nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn nàng bưng hai cái đĩa nhỏ bóng lưng rời đi, khóe miệng nâng lên nhẹ nhàng cười. Nhóm thứ hữu, 39046779. Câu đổi đọc, câu phiếu đề cử, câu phiếu hàng tháng chương 46, ta thích ngươi, chương 46, ta thích ngươi. Muốn ăn không xong. Trần Luân Hy liếc nhìn còn dư lại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, lại nhìn mắt sờ bụng giống như đã ăn no Vương Ca, hỏi, những thứ này có thể bỏ bao mang đi sao? Phải dẫn đi sao? Nếu không hai ta lại cố gắng một chút, tiêu diệt bọn nó. Không cần miễn cơm nữa. Trần Luân Hy lắc đầu một cái nói, mang đi đi, ta nhìn nhà ngươi còn có chút món ăn, hơn nữa những thứ này vậy, ngày mai sẽ không cần trở ra ăn cơm. Vương Ca ánh mắt sáng lên, nói cách khác, ngày mai đồ ăn ngươi bao rồi. Ừm. Trần Luân Hy nhẹ nhàng gật đầu, đi nhà ngươi ở, ta cũng không thể không làm gì a. Ta rất mong đợi tay nghề của ngươi. Vậy ta cố gắng không để cho ngươi thất vọng. Ha ha ha. Vương Ca nhịn không được bật cười, hi hi, ngươi bây giờ có thể so với nguyên lai lạnh như băng dáng vẻ đáng yêu nhiều. Trần Luân Hy nhếch miệng, không lên tiếng. Vương Ca liếc nhìn thời gian, nói, nên đi hi hi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, hai ta xem phim đi. Được. Một trận đơn giản yêu đương đề tài điện ảnh, tên là Vĩnh Hằng Yêu Thương. Bởi vì là thứ bảy, đến xem phim người còn thật nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là tình nhân nhỏ. Bộ phim này hay là rất thành công, khi cuối cùng đạo diễn tên chậm rãi nổi lên, thật là nhiều tiểu nữ sinh cũng nằm ở nhà mình trên người bạn trai khóc. Cũng có tình nhân nhỏ là ôm ở cùng nhau khóc. Vừa đúng Vương Ca cùng Trần Luân Hy trước mặt liền một cặp tình nhân nhỏ, nữ sinh kia liền ôm nàng bạn trai cánh tay, hài 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 ở lau nước mắt. Bạn trai hắn đang ở bên cạnh ôn tồn dỗ dành, nói những gì, ai ra, không khóc, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi, ta đối với ngươi yêu vĩnh hằng bất biến. Vương Ca liếc nhìn trước mặt đôi kia tình nhân nhỏ, vừa liếc nhìn thủy trung bình tĩnh Trần Luân Hy. Trần Luân Hy trở về lấy ánh mắt nghi hoặc. Vương Ca gãi đầu một cái, suy tư hai giây, chợt nhào qua ôm lấy Trần Luân Hy cánh tay, làm bộ xóa ánh mắt, dịu dít, hi hi, điện ảnh thiện cảm người à, chúng ta cũng giống trong phim ảnh như vậy, phải gìn giữ vĩnh hằng yêu thương, mãi mãi cũng không xa rời nhau, có được hay không? Bằng vào hắn cao tới Level 4 kỹ năng diễn xuất, cái này giả khóc lại còn ra dáng. Trần Luân Hy đẩy một cái đầu của hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi đừng làm rộn. Ngươi liền không thể giống như bọn họ như vậy, an ủi một chút ta sao? Vương Ca hướng trước mặt đôi kia tình nhân nhỏ chép miệng. Bọn họ là tình nhân, chúng ta cũng không phải là. Bất kể, một ngày vợ chồng bách nhật ân, hai ta tốt xấu cũng giả trang qua một ngày tình nhân a. Vương Ca chơi lên vô lại. Trần Luân Hy xoa xoa huyệt thái dương, thực tại cầm người này không có biện pháp. Chỉ đành thở dài, nói, muốn an ủi thật sao? Vương Ca nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Sau đó, hắn liền nghe được Trần Nôn Hy nói: "Điện ảnh đều là do nghệ thuật gia công mà thành, Vương ca, trong thực tế trong thế giới xưa nay không tồn tại cái gì vĩnh hằng yêu thương. Tất cả đồ vật đều là có hạn sử dụng, yêu cũng không ngoại lệ. Làm cái gì a, ngươi liền không thể nói điểm lời hay sao?" Vương ca nghe trợn mắt há mồm, đây chính là ngươi an ủi. "Phải." Trần Nôn Hy gật đầu, bình thường mà nói, một người lại bởi vì điện ảnh mà thương tâm, là bởi vì đắm chìm trong điện ảnh thế giới chỗ tạo nên bi thương bầu không khí bên trong. Chỉ cần đem hắn từ điện ảnh thế giới kéo về thực tế, dĩ nhiên là sẽ không lại bởi vì một bộ hư cấu điện ảnh mà thương tâm. Bởi vì thực tế tàn khốc trong có nhiều hơn cần chuyện thương tâm. Thực sự là đơn giản thô bạo. Vương ca không nhịn được rủa xả, "Hi hi, ngươi là thật một chút lãng mạn tế bào cũng không có. Ta chẳng qua là tin tưởng ngươi có đầy đủ tâm lý năng lực chịu đựng, chịu nổi như vậy thô bạo an ủi phương thức." Trần Nôn Hy khẽ mỉm cười, "Hơn nữa ngươi cũng không phải là thật vì điện ảnh mà thương tâm. Ta thật là cảm ơn ngươi tín nhiệm." Vương ca tức giận nói. Điện ảnh tan cuộc, hai người rời đi dạp chiếu bóng, cũng không có vội vã trở về, hai người nhất trí quyết định cùng nhau đi tản bộ một chút. Tháng 5 ban đêm không giống ban ngày như vậy nóng gian, nhiệt độ coi như mát mẻ, thỉnh thoảng sẽ có gió mát quất vào mặt mà đến, êm ái thổi lên cô bé sợi tóc. Vương ca có chút không đứng đắn muốn đi dắt cô bé tay, lại bị cô bé mỉm cười né tránh. "Quan hệ của chúng ta cũng tốt như vậy, dắt cái tay không quá phận a." Vương ca còn không hết hy vọng, còn muốn nếm thử một phen. "Không được." Trần Luân Hi cự tuyệt vô cùng dứt khoát. "Em sợ." Quỷ hẹp hỏi. Vương ca rất là tính trẻ con lẩm bẩm một câu. "Ta tức giận, Trần Luân Hi, ta quyết định một phút không để ý tới ngươi, nếu như ngươi không đến dỗ ta, vậy thì biến thành 2 phút đồng hồ." Trần Luân Hi có chút dở khóc dở cười. Nàng bây giờ rất hoài nghi Vương ca người này có phải hay không có một thần kỳ cái nút. Chỉ cần ở cái nút bên trên bấm một cái, liền có thể một khóa hoán đổi nhân cách, không có khe hở hàm tiếp. Không phải muốn làm sao giải thích người này tính cách nhiều như vậy biến đâu. Mới quen thời điểm, rõ ràng còn là một chân thành lương thiện đại nam hải. Sau đó, từ từ liền biến thành đầy miệng nói mê sảng, da mặt lại dày tiểu vô lại. Tình cờ cũng sẽ để cho người cảm thấy rất đáng tin rất ôn nhu. Bây giờ lại biểu hiện được như đứa bé con. Đại khái, loài người chính là như vậy đa dạng, phức tạp sự vật kết hợp thể đi. Chẳng qua là Vương ca nơi này thêm phức tạp hơn một chút. Trần Ngôn Hy cảm giác có chút buồn cười, liền cố ý nói, "Ngươi có thể an tính 2 phút đồng hồ cũng thật tốt. Ngươi làm sao có thể nói như vậy ta?" Vương ca trừng to mắt, "Trần Ngôn Hy, ngươi không có tâm." Trần Ngôn Hy cười khẽ, "Không nghĩ tới ngươi là người như vậy, hi hi, ta nhìn là ngươi, ta muốn phấn biến thành đen, ừm, trừ phi ngươi nói một câu ngươi thích ta, ta liền tha thứ ngươi. Ta thích ngươi." Trần Ngôn Hy nói quá mức dứt khoát, cho tới Vương ca trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, kinh ngạc à. Một tiếng, "Ta thích ngươi." Trần Ngôn Hy tái diễn một lần, cười hỏi, "Có thể tha thứ ta rồi sao?" Vương ca kinh ngạc xem nàng, nhìn bộ dáng kia, giống như một giây kế tiếp sẽ phải kêu lên một câu yêu nghiệt to gan, "Ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Ngươi hay là ta biết cái đó Trần Luân Hy sao? Ngươi có phải hay không bị thứ gì cấp đoạt xá rồi?" Hắn tinh khiết ở đó theo thói quen miệng hy, căn bản liền không có trông cậy vào Trần Luân Hy có thể để ý đến hắn. "Nha, kỳ thực cũng không có gì không hợp lý địa phương." Trần Luân Hy mang theo nét cười nói, "Ta muốn ở nhà ngươi tá túc 2 ngày đâu, cũng phải nói điểm lời hay lấy lòng ngươi một chút vị này chủ nhà, không phải sao?" Vương ca phản ứng kịp sau, mới nói, "Có thể, lý do này phi thường trọn vẹn." Ta thiếu chút nữa sẽ tin, nếu như không phải biết ngươi là một cái không có EQ, không hiểu thế thái nhân tình người. Mặc dù ta quả thật có chút cô tịch, không thích xã giao, nhưng hẳn là cũng không đến nỗi giống như ngươi nói hoàn toàn không có EQ như vậy không chịu nổi a. Trần Luân Hy suy nghĩ một chút, nói: "EQ vật này, có một chút cùng hoàn toàn không có kỳ thực cũng không có gì khác biệt. Ai, trước đừng để ý những thứ này." Vương ca khoát khoát tay, lại đem tay cắm vào trong túi, tràn đầy mong đợi hỏi: "Ngươi có thể đem mới vừa câu nói kia nói thêm nữa mấy lần sao? Tốt nhất lại mang theo ta tên, ta thích nghe." Câu nói như thế kia không phải chỉ có lần đầu tiên nói mới có thể tương đối có ý nghĩa sao? Không cần có không có ý nghĩa, ngược lại ta thích nghe, nói thêm nữa 2 lần mà. Được rồi. Trần Luân Hy suy nghĩ một chút, ngược lại đã nói qua một lần, nói thêm nữa 2 lần cũng không có gì, cho nên liền thỏa mãn hắn. Ta thích ngươi, Vương ca, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Hợp với nói 3 lần về sau, nàng nhẹ nhàng bó lấy bên thai tóc dài, che kín hơi có chút nóng lên dái thai, hỏi, như vậy hài lòng chưa? Ha ha, hài lòng hài lòng. Vương ca cười đáp ý, đem điện thoại di động từ trong túi lấy ra. Hướng Trần Luân Hy biểu diễn trên điện thoại di động ghi âm giao diện, ấn xuống phát ra khóa, trong điện thoại di động liền truyền ra cô bé êm ái bày tỏ: "Vương ca, ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi, hi hi." Đứng ở kẻ đến người đi trên đường, Vương ca nụ cười rực rỡ đáp lại: "Chúng ta ở chung một chỗ đi." DS, cảm tạ đại gia khen thưởng cùng phiếu phiếu, phi thường cảm tạ. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 47, tự do cùng tình yêu không hề xung đột, chương 47, tự do cùng tình yêu không hề xung đột. "Đừng." Trần Luân Hy nhếch miệng, vẫn là vô tình cự tuyệt. Mặc dù nàng thái độ đối với Vương ca so sánh trước kia có biến hóa rất lớn, nhưng đáp án của vấn đề này nhưng thủy chung không thay đổi. Vương ca bị cự tuyệt thói quen, cũng không thèm để ý, chẳng qua là ưu và nói, được rồi, ngươi thanh cao, ngươi thoát khỏi tình tình ái ái loại này cấp thấp thú vị, ngươi theo đuổi ngươi lý tưởng cao xa, chỉ để lại ta cái này cô quả lão nhân phòng không gối chiếc. Đây đều là cái gì ngổn ngang? Trần Luân Hy dở khóc dở cười lắc đầu một cái, sở thích loại vật này, nào có cái gì cấp thấp cùng cao cấp phân chia. Ở đại chúng trong mắt, các ngươi những thứ này có lý tưởng người, chính là so với ta loại này không ôm chí lớn, chỉ muốn nằm ngang người cao cấp hơn nhiều lắm à. Vương ca nhún nhún vai. Nam ngang cũng là lý tưởng một loại nha, xã hội bây giờ giảng cứu người người bình đẳng, không có người nào so với ai khác cao quý, lý tưởng không phải cũng vậy sao? Ta hoàn toàn đồng ý ngươi cách nói, thế nhưng là kèn cửa mới là xã hội tiến bộ động lực, bất kể địa phương nào cũng tồn tại đủ loại cản cửa, lý tưởng giống vậy tránh không được. Hai người bọn họ rất tùy ý bước chậm ở trên đường, duy trì một đoạn không xa cũng không gần khoảng cách, trò chuyện một ít không giải thích được, nổn ngang chuyện. Trần Nôn Hy thật vô cùng thích loại cảm giác này. Buổi tối hôm đó, nàng ở trong nhật ký như vậy viết: "Ta không thể không thừa nhận, cùng với Vương ca thật sự là một món vô cùng vô cùng có sức dụ dỗ chuyện. Đi cùng với hắn, hiện trạng của ta có thể lấy được rất lớn cải thiện, ta không cần lại đi kiêm chức, không cần lại đi bên trên lớp học thêm, không cần phải nhịn nữa bị cái này để cho ta nghẹt thở gia đình, ta có thể đi làm một ít ta thích làm chuyện, thậm chí có thể cảm nhận được trong sách miêu tả cái chủng loại kia ngọt ngào tình yêu. Những cái kia ta chưa bao giờ trải qua, hướng tới đã lâu tốt đẹp, hắn cũng có thể dễ dàng mang cho ta. Ta không chỉ một lần nghĩ, nếu không liền đáp ứng Vương ca được rồi, cùng với hắn một chỗ cũng rất tốt, nhẹ nhõm lại tự do, ngược lại ta cũng là thích không phải là hắn sao? Liên tựa như đi cuộc sống đường tắt, có một cái nhân sinh máy gian lận vậy, chỉ cần ta gật đầu đồng ý, thế giới của ta là có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, những thứ kia thứ tốt đẹp gì sẽ gặp tới rộn rập. Thế nhưng là a, cõi đời này lại nào có cái gì vật là đều là tốt đẹp đây này? Nếu quả thật có, đó nhất định là ác ma, ví dụ nhân đoạn lạc thiết lập hạ bấy dập. Cũng không phải là ta thanh cao, ngu muội, nhất định phải đi chịu khổ, không thèm đi đường tắt, mà là Vương ca có thể mang cho ta, chẳng qua là nhất cạn tầng thứ tốt đẹp, bọn nó đặt chân ở Vương ca đối ta thích, một khi loại này thích biến mất, tốt đẹp sẽ gặp trong nháy mắt tan thành nhiều mảnh, lưu lại đầy đất bừa bãi. Ta không phải hoài nghi Vương ca đối cảm tình của ta, chẳng qua là, đúng như ta ban ngày nói với Vương ca như vậy, thế gian này không có cái gì vật là vĩnh hằng bất biến, tất cả đồ vật đều có nhất định hạn sử dụng. Cha mẹ của ta ở rất sớm trước giống vậy yêu nhau, hình kết hôn bên trên nụ cười là như vậy chân thành. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thích cũng tốt, chán ghét cũng tốt, yêu cũng tốt, hận cũng tốt, những thứ này xây dựng ở loài người chủ quan tâm tình trên tình cảm vốn là dễ dàng nhất biến chất vật, dù là sâu hơn cắt khó hơn nước bên, ở thời gian cọ rửa hạ cũng sẽ dần dần biến mất. Lui 10.000 bước nói, coi như Vương ca có thể một mực thích ta. Nhưng do cái khác người mang đến tốt đẹp, chung quy không phải chân chính thứ thuộc về chính mình. Người sống một đời, cũng không phải chỉ bị những thứ này cạn tầng thứ vật trói buộc chặt tay chân. Dài dang dặc trong cuộc đời, nhất định có đồ vật gì là cao hơn cái khác, cao hơn hết thảy, dù là vứt bỏ đi sinh mạng cũng muốn đi truy tìm. Đây mới thực sự là thuộc về mình tốt đẹp. Đối với những người khác mà nói, khả năng này là lý tưởng, có thể là chính nghĩa, có thể là tình yêu, cũng có thể là một người nào đó, một kiện nào đó chuyện. Đối với ta mà nói, đó là tự do, là có thể không chịu trói buộc, cuộc sống hoàn toàn do bản thân tới chi phối tự do. Ta bị trói buộc quá lâu, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chưa từng có để cho ta đã làm một món chính ta chân chính muốn làm chuyện, cái này đưa đến ta đối tự do, loại này ta chưa bao giờ có qua vật, sinh ra cực độ khát vọng. Ta biết loại này khát vọng không bình thường, thậm chí có thể có chút dị dạng. Ta không muốn để cho loại này dị dạng khát vọng ảnh hưởng đến ta đối Vương ca bình thường tình cảm phán đoán, vì thế, ta từng nhiều lần gõ hỏi nội tâm của mình. Ta mong muốn rốt cuộc là cái gì? Là chỉ cần ôm người trước mắt, liền có thể đụng tay đến tốt đẹp, hay là ẩn sâu trong lòng, đôi kia tự do khát vọng. Ta mong muốn tự do, rốt cuộc là bộ dáng gì? Là chỉ cần thoát khỏi cái gia đình này liền tốt sao? Là chỉ cần có thể tự do làm một ít mình thích làm chuyện liền đủ sao? Ở lần lượt tự mình hỏi thăm, tự mình suy nghĩ lại, tự mình kiểm điểm trong, ta được đến câu trả lời. Ở tự do trước mặt, tình yêu cùng với này mang đến các loại tốt đẹp, là như vậy yếu ớt, nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Tự do chính là cái này tên là Trần Ngôn Hy người, chỗ tồn tại hết thể ý nghĩa. Vương ca thích ta, không phải cũng chính là thích ta một điểm này sao? Nếu là một ngày kia, ta buông tha cho đối tự do kiên trì, kia Vương ca thích cái đó Trần Ngôn Hy liền biến mất, lưu lại chẳng qua là cùng nhiều người bình thường không có chút nào phân biệt một bộ thể xác. Như vậy hắn liền sẽ không lại thích ta, hắn vì ta mang đến tốt đẹp cũng sẽ như bọt nước vậy vỡ vụn. Giống như ta phía trên nói như vậy. Như vậy, suy luận vòng kín. Mà ta mong muốn tự do, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đáp ứng Vương ca, ta dù rằng có thể dựa vào hắn lực lượng, dễ dàng tránh thoát gia đình trói buộc. Nhưng cứ như vậy, ta đối hắn liền có điều thiếu sót, quan hệ của chúng ta liền không còn bình đẳng, tình cảm của chúng ta cũng không còn thuần túy. Đây cũng không phải là không từ một nhà tù, càng nhập một cái khác trong lồng giam đầu. Toàn bộ quan hệ thân mật đều là một loại gông xiềng, ta trước kia rất thích nói những lời này, bây giờ, theo tư tưởng của ta ngày càng thành thục, ta cấp cho những lời này thêm một tiền tố. Toàn bộ bất bình đẳng quan hệ thân mật đều là một loại gông xiềng. Ràng buộc càng sâu, gông xiềng càng vững chắc. Ta không phải là không thể cùng với Vương ca, tự do cùng tình yêu không hề xung đột, nhưng kia nhất định phải xây dựng ở bình đẳng trên. Ta cũng không phải là ngu muội, không biết biến thông, nếu ta là cái tầm thường vô vi tầm thường, nếu ta không có chút nào năng lực tránh thoát gia đình trói buộc, ta tự nhiên sẽ thỉnh cầu Vương ca trợ giúp. Nhưng ta đã có năng lực, vậy ta liền muốn dựa vào chính mình bản lãnh tới đạt được tự do. Như vậy, khi chúng ta trong tương lai ngày nào đó lần nữa gặp nhau, ta mới có thể bình đẳng đứng ở hắn đối diện, mỉm cười tiếp nhận cái này phần, hoàn toàn do thích cùng yêu tạo thành, vô cùng thuần túy tình cảm. Ta có lẽ sẽ cùng với hắn một chỗ, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Đem trở lên nhật ký lần nữa nhìn một lần, chợt phát giác ta thật là một người ích kỷ. Tình cảm nên là chuyện hai người, ta nhưng vẫn đang suy nghĩ chính mình. Ta cần suy nghĩ lại. Một lần nữa kiểm điểm bản thân, phát hiện ta không cân nhắc Vương ca, đại khái là bởi vì cái đó gọi Cố Phán Yên cô bé. Ta vốn tưởng rằng ta không thèm để ý chuyện này, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái, đối Vương ca cũng có một chút xíu oán khí, cho nên mới vừa theo bản năng liền không có cân nhắc cảm thụ của hắn. Rõ ràng trước ta còn luôn nghĩ muốn bồi thường hắn một điểm gì đó. Nhìn như vậy đến, cái này đại khái coi như là ghen. Rất có ý tứ cảm giác. Chớ mắng cay, thật là nhiều địa phương ta cũng không hiểu, đối ta người mới này tác giả nhiều một chút tha thứ mà. Ngoài ra một chương này phía sau có thể sẽ sửa đổi mấy lần, có thể sẽ dùng một ít càng đẹp từ hối tới sửa đóng vai một cái, nhưng cụ thể kịch tình sẽ không biến, đại gia yên tâm. Cuối cùng, câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 48, cô gái liền không thể thích cô gái sao? Chương 48, cô gái liền không thể thích cô gái sao? Ngày thứ hai, 9 giờ sáng nhiều thời điểm, Vương Ca vừa mới tỉnh ngủ. Chờ hắn thu thập xong ra khỏi phòng, liền thấy mặc chỉnh tề Trần Nôn Hi đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon đọc sách. Tỉnh rồi. Gặp hắn đi ra, Trần Nôn Hi khép quyển sách lại, đứng lên nói, bữa ăn sáng ở trong nồi, ngươi trước chờ một hồi, ta đi giúp ngươi hầm một chút. Yêu ngươi. Vương Ca chiều Trần Nôn Hi so cái tâm. Trần Nôn Hi khẽ mỉm cười hạ, đi vào phòng bếp. Vương Ca ngồi vào trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, tiện tay cấp Cố Phán Yên phát cái tin. Tiến bảo, buổi sáng tốt lành. Cố Phán Yên không có hồi phục, Vương Ca cũng không thèm để ý, tiện tay cầm lên mới vừa Trần Nôn Hi đang học sách. Quốc Phú Luận. Đây là hắn ca cấp hắn mua, trừ Quốc Phú Luận trở ra, còn có cái khác mấy quyển phi thường kinh điển kinh tế học danh tác, hy vọng hắn nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm có thể học một chút, tương lai quản lý công ty thời điểm có thể cần dùng đến. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không có cái gì quản lý công ty ý tưởng, kể từ hắn ca cấp hắn mua được sau, hắn vẫn đặt ở trên giá sách tích cho, đây là nó đi tới Vương Ca nhà tới nay lần đầu tiên bị mở ra. Thiện tay lật hai cái, Vương Ca liền đem sách thả trở về. Hắn đối loại vật này thực tại không có hứng thú. Nhìn Trần Luân Hi ăn mặc tạp dề, ở phòng bếp bận rộn bóng dáng, Vương Ca khẽ miệng lộ ra lau một cái ấm áp cười. Không có để cho hắn đợi bao lâu, Trần Luân Hi liền bưng một tô mì sợi đi ra. Ăn đi, thật là thơm. Vương Ca ngửi một cái, nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, vậy ta cũng không khách khí. Mặc dù chỉ là một chén đơn giản sợi mì, nhưng không biết là tâm lý nhân tố hay là Trần Luân Hi tay nghề nấu nướng thật vô cùng đồng nguyên nhân, Vương Ca chính là cảm thấy Trần Luân Hi làm so chính hắn làm ăn ngon. Ngươi không phải muốn đi kiêm chức sao, thế nào không có đi? Vương Ca ăn mì, trong miệng nói hàm hồ không rõ. Cái này đi. Trần Luân Hi cởi xuống tạp dề, ngươi nếu là lên trễ nửa điểm, ta cũng không quản ngươi, trực tiếp đi qua. Nguyên lai là ở đặc biệt chờ ta sao? Ta không mang điện thoại di động, cũng phải nói với ngươi một tiếng. Trần Luân Hi lắc lắc đầu nói, ngươi nếu là đi ra ngoài chơi, giữ cửa khóa lại vậy, ta coi như không chỗ có thể đi. Ha ha, nguyên lai là đang lo lắng cái này a, yên tâm. Vương Ca cười ha ha một tiếng, nhanh chóng đem sợi mì xì sụp xong, vung xuống chén, lau miệng, hắn cười nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi đi làm, ta còn không biết ngươi ở địa phương nào đi làm đâu, vừa đúng đi xem một chút. Cũng được. Trần Luân Hi không có cự tuyệt. Vương Ca lần nữa từ bãi đậu xe đẩy ra xe đạp của mình, chở Trần Luân Hi đi làm. Trên đường, hắn tùy ý mà hỏi, hi hi, ngươi đang làm gì công tác a? Ở quán cà phê làm phục vụ viên. Quán cà phê? Cái dạng gì quán cà phê? Hầu gái quán cà phê sao? Vương Ca ánh mắt sáng lên. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trần Luân Hi bất đắc dĩ thở dài, làm mèo cà. Mèo cà? Vương Ca ánh mắt lại là sáng lên, vậy các ngươi mèo cà phục vụ viên có thể hay không xuyên nhỏ váy, đeo lô thai mèo loại? Bình thường phục vụ viên biết, nhưng ta sẽ không. A? Vì sao? Vương Ca hơi có chút không cam lòng hỏi. Bởi vì ta là lĩnh ban. Trần Luân Hi nói. A? Vương Ca kinh ngạc, một mình ngươi cách hai tuần lễ mới đi kiêm chức một lần người lại có thể làm lĩnh ban. Bởi vì ta tương đối được hoan nghênh, nghe cửa hàng trưởng nói, mỗi lần ta đi kiêm chức thời điểm, đều làm mèo cả người nhiều nhất thời điểm. Trần Luân Hi bình tĩnh nói, ta không quá thói quen ăn mặc cái loại đó quần áo bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, liền muốn từ chức, cửa hàng trưởng vì lưu lại ta, cho nên cất nhắc ta làm lĩnh ban, không cần mặc nữa cái loại đó quần áo. Thật không hổ là thần tượng của ta, dựa vào mặt là có thể ăn cơm. Vương Ca dùng một cái tay lái xe, một cái tay khác chiều ghế sau xe Trần Luân Hi giơ ngón tay cái. Rồi sau đó lại thở dài nói, đáng tiếc ta còn muốn nhìn một chút ngươi mặc cái loại này đáng yêu phong quần áo là cái dạng gì đây này. Trần Luân Hi suy nghĩ một chút, ta bộ kia quần áo vẫn còn ở trong tiệm để, ngươi muốn nhìn vậy, ta có thể mặc cho ngươi xem. Thật. Vương Ca tinh thần nhất thời rung một cái. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Thấy Vương Ca vui vẻ như vậy, Trần Luân Hi trong thanh âm cũng mang chút nét cười. Tốt ta. Vương Ca hoan hô. Em sợ. Có động lực, cảm giác đạp xe đạp cũng so trước đó càng có lực hơn. Rất nhanh, hắn liền chở Trần Luân Hi đi tới nàng công tác nhỏ cả. Mới vừa vào cửa, liền có hẳn mấy cái khách hàng mở miệng chào hỏi. Nói, ngươi đến rồi. Chờ ngươi thật lâu nói. Luân Luân Tử nhìn ta một chút. Trần Luân Hi đối với các nàng gật đầu tỏ ý, lại chiều sau lưng Vương Ca nói, ta đi ra sau thay quần áo, ngươi ở nơi này ngồi chơi một hồi đi, muốn uống cái gì nói với ta một tiếng, ta đi cấp ngươi làm. Nàng biểu hiện được tự nhiên hào phóng, không có chút nào che giấu mình cùng Vương Ca quan hệ thân mật. Vương Ca gật đầu một cái, tùy tiện tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Không biết có phải hay không là bởi vì Trần Luân Hi hôm nay sẽ lên ban nguyên nhân, nhà này mèo cả người còn thật nhiều. Hắn tùy ý nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mèo cả trong nam nhân rất ít, đại đa số đều là cô bé. Mới vừa cùng Trần Luân Hi chào hỏi trong khách hàng, cơ bản tất cả đều là nữ sinh, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, coi như lớn cũng sẽ không lớn như đi đâu. Vương Ca vạn vạn không nghĩ tới, Trần Luân Hi nói nàng tương đối được hoan nghênh, lại là bị cô gái hoan nghênh. Trung quanh khách hàng cùng ăn mặc con mèo nhỏ đồng phục phục vụ viên, cũng đều tò mò đánh giá Vương Ca, đây là các nàng lần đầu tiên thấy nói mang con trai tới mèo cả, hơn nữa còn là đẹp trai như vậy con trai, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng a. Ai, Soái Ca, ngươi cùng nói là quan hệ như thế nào a? Không phải sao, có tính cách tương đối sáng sủa nữ sinh liền trực tiếp mở miệng hỏi. Vương Ca nghiêng đầu nhìn lại, cái này câu hỏi cô bé không ngờ cực kỳ xinh đẹp, gương mặt trắng trẻo, mắt ngọc mày ngài, con cong lông mày hạ là một đôi như nước trong eo, giống như biết nói chuyện tựa như mắt hạnh. Cái này điểm nhan sắc, so với Trần Luân Hi cũng không kém chút nào. Các ngươi gọi nàng nói sao? Vương Ca không có trực tiếp trả lời nàng mà hỏi, mà là mỉm cười hỏi. Đúng nha, nàng cũng không nói cho chúng ta tên thật. Cô bé kia thở dài nói. có tự mình bảo vệ ý thức, rất tốt. Vương ca tán thưởng nói. Mắt hạnh cô bé đáng yêu chống chống khoẹt miệng, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta còn có thể hại nàng hay sao? Vương ca cười ha ha, lại hỏi, các ngươi không đều là cô gái sao? Vì sao như vậy thích nàng a? Ngươi đây là cái gì tư tưởng? Quá không khỏe mạnh rồi, cái này cũng niên đại gì, cô gái chẳng lẽ liền không thể thích cô gái sao? Đáng yêu mắt hạnh cô bé cười hì hì phê phán hắn. Chính là, chúng ta chính là thích nói nói dễ nhìn như vậy, ai không thích nha? Không nên hỏi chúng ta vì sao thích ngôn ngôn tử, hỏi chính là ngôn ngôn tử đáng giá. Không sai không sai, ngôn ngôn tử và thuế, ngôn ngôn tử là nhân gian lý tưởng. Ngôn ngôn tử, hướng vị. Ta là ngôn ngôn tử chó. Mười dặm hoa đảo, không kịp chúng ta thịnh thế nói tốt. Meo meo meo. Meo cà trong cái khác các cô gái nghe vậy, cười hì hì ứng hòa. Còn có mấy con mèo nhỏ cũng meo meo kêu, đi theo ồn ào lên. Vương ca trợn mắt há mồm, hắn vốn cho là mình là duy nhất y hì, không nghĩ tới nơi này lại còn có nhiều như vậy, hơn nữa so với mình còn phải cùng nhiệt. Không đúng không đúng, các nàng là y nói, ta là y hì, không thể nói nhập là một. Lúc này, vừa vặn thay quần áo xong Trần Luân Hy từ phía sau đài đi ra, nghe được các nàng ồn ào lên âm thanh, nhất thời cũng có chút nhức đầu nói, đừng làm rộn. Thấy Trần Luân Hy đi ra, các cô gái lập tức đàng hoàng đứng lên. Trần Luân Hy đi tới Vương ca bên người, đem một ly cà phê thả vào Vương ca trên bàn, có chút bất đắc dĩ nói, đừng nghe các nàng nói cản. Các nàng xu hướng giới tính rất bình thường, là bởi vì ta dạy các nàng làm bài, các nàng mới có thể như vậy. Vương ca nghiêng đầu nhìn về đám kia cô bé, quả nhiên thấy đám này cô bé đều mang một bao, bây giờ rối rít bắt đầu móc ra sách. Có cấp 3 sách giáo khoa, có trung học cơ sở sách giáo khoa. Thậm chí Vương ca trơ mắt nhìn mới bắt đầu cùng hắn đáp lời cái đó mắt hạnh cô bé, từ trong túi sách móc ra một quyển. Cao đẳng số học. Toán cao cấp cũng quá đáng đi vi. DS, nhóm thư hiếu, 39046779. Bảy trong tất cả đều là ôn nhu vừa đẹp tiểu tỷ tỷ, hoan nên tiến bảy. Cảm tạ Sâm Sâm đừng tức giận rồi ông chủ khen thưởng. Ông chủ hồ đồ, không phải, ông chủ phong khoáng. Chúc lao bảng ngày ngày vui vẻ. Chương 49, nôn nôn tử và thuế, chương 49, nôn nôn tử và thuế. Chú ý tới Vương ca kia ánh mắt quá dị, mắt hạnh cô bé lý lẽ hùng hồn nói, đại học sinh cũng là học sinh, toán cao cấp khó khăn như vậy, để cho nói dạy bằng lời dạy ta thế nào? 6. Vương ca đơn đi một cái 6, ngược lại cho Trần Luân Hy giơ ngón tay cái lên. Ngươi không đi bên trên lớp học thêm, bèn dứt khoát ở nơi này mở cái lớp học thêm đúng không? Đây là ta công tác một bộ phận. Trần Luân Hy nhìn Vương ca một cái, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm, có thể tới giúp ta cùng nhau dạy một cái, chờ một hồi nên sẽ còn tới không ít người. Vương ca còn chưa lên tiếng đâu, phía sau mấy cái cô bé liền bắt đầu bất mãn kêu la, đừng, chúng ta muốn ngôn ngôn tử dạy. Không sai, muốn ngôn ngôn tử, đừng xú nam nhân. Dĩ nhiên, cũng có mấy cái cô bé tham luyến Vương ca sắc đẹp nhưng là hoài nghi Vương ca năng lực, lại hỏi. Nói, hắn là ai à, cảm giác cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, có năng lực dạy chúng ta sao? Đúng nha, hắn có ngươi lợi hại sao? Hắn là nhà của ta giáo lão sư. Trần Luân Hy bình tĩnh nói với bọn họ. Những lời này vừa ra, mèo cả trong nhất thời an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó liền vang lên hút hơi lạnh thanh âm. Nói đã lợi hại như vậy, nhà của nàng giáo lao sư lại nên có bao nhiêu lợi hại? Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, hắn là trong truyền thuyết tiên tài sao? Người này khủng bố như vậy. Kia mắt hạnh cô bé đầu tiên là mặt khiếp sợ nói một câu, sau đó lại kiên định nói, nhưng ta vẫn còn muốn ngôn ngôn tử. Lời này để cho các cô gái phục hồi tinh thần lại, rồi rít đi theo kêu la. Không sai, ngôn ngôn tử và thuế. Ngôn ngôn tử tuyệt nhất. Ngôn ngôn tử ta yêu ngươi. Meo meo. Trần Luân Hy nhấc đầu, đừng quấy rầy đến những khách nhân khác. Vương ca ở đó vui vô bản, cười ha ha, ngươi đây là đang phát triển cái gì tà giáo sao, nói cửa. Ha 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 ha. Một trận huyên náo sau, Trần Luân Hy nhỏ lớp rốt cuộc tiến vào chính quỹ. Dĩ nhiên, Trần Luân Hy không hề giảng bài, chẳng qua là các nàng có không biết làm đề mục lúc, Trần Luân Hy mới có thể đi qua cho các nàng nói đề. Phía sau, theo tới lên lớp cô bé càng ngày càng nhiều, Trần Luân Hy bận không kịp thở thời điểm, cũng sẽ có mấy cái không kịp đợi cô bé đi thử nhờ Vương ca chỉ bảo. Có mấy cái cô bé miệng ngọt, mở miệng một tiếng ca cắt đều, đem Vương ca cấp têu nhẹ nhàng, giảng bài cũng đặc biệt ra sức. Mặc dù hữu giáo vô loại kỹ năng này đối với nơi này các cô gái không hiệu quả gì, nhưng hắn dù sao cũng dạy Cố Phán Yên thời gian dài như vậy, đối với giảng bài cũng có một phen tâm đắc của mình. Ở kiến thức trình độ bên trên, Vương ca xác thực không bằng Trần Luân Hy, nhưng là đang dạy người khác phương diện này, Vương ca tuyệt đối là mạnh hơn Trần Luân Hy. Rất nhanh, các cô gái liền nhận ra được, kỳ thực Vương ca bên này cũng rất thơm, dáng dấp lại xoái, nói chuyện lại dễ nghe, giảng bài lại tinh tế, vì vậy rối rít đầu nhập Vương lão sư hoài bão. Bị mấy cái kia miệng ngọt nữ sinh ảnh hưởng, toàn lớp học thêm các cô gái cũng mở miệng một tiếng ca ca gọi hắn, đem hắn miệng cũng cười sai lệch. Kaka, đề bài này làm gì a? Kaka, tới dạy một chút ta nha. Kaka, có thể thêm cái phương thức liên là sao? Ở bên doanh yến yến trong phòng đây, trong mũi vẫn biết các loại mùi nước hoa cùng nước gội đầu mùi vị, Vương ca cảm giác phi thường. Vui vẻ. Trẻ tuổi các cô gái thật là trên thế giới tốt đẹp nhất sự vật. Cho đến cái đó mắt hạnh cô bé ôm cao đẳng số học sách giáo khoa chạy tới, trơ mắt nhìn hắn, trong miệng nói Kaka, cũng dạy một chút ta có được hay không thời điểm. Hắn mới khỏe miệng giật một cái, vội vàng khoát tay, toán cao cấp ta dễ dạy không được, đừng tìm ta. Ngươi liên luôn nói cũng có thể dạy, vì sao không dạy nổi ta? Mắt hạnh cô bé không hiểu, bởi vì đại học kiến thức đại đa số đều bị ta quên đi. Vương ca nghiêm túc nói, lên đại học đối với hắn mà nói là đến gần hơn 30 năm trước chuyện, hắn có thể nhớ đại học kiến thức cũng không nhiều. Dùng một chút còn nhớ đại học kiến thức làm một chút để tạm được, nhưng là muốn hắn đi dạy người khác, vậy thì không được lắm. Quên đi, là rất lâu xa chuyện sao? Mắt hạnh cô bé sắc mặt nghiêm túc, xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ?
81.
T. Mắt hạnh cô bé hít một hơi lãnh khí, 81 tuổi không ngờ cùng 18 tuổi tướng mạo chênh lệch không bao nhiêu, khủng bố như vậy. Chứ khủng bố như vậy, ngươi còn biết cái gì?
Ta sẽ còn, khắc khắc khắc.
Cô bé cười rú lên, điều này làm cho Vương Ca ngược lại cũng hít một hơi hơi lạnh, khủng bố như vậy.
Ha ha ha.
Em sợ. Mắt hạnh cô bé cười nghiêng ngả, chiều Vương Ca giơ ngón tay cái, có thể, thiếu niên, ngươi lấy được ta công nhận. Ngươi công nhận có ích lợi gì sao?
Vô dụng nha, ta là lớn phế vật, ta công nhận không đáng giá một đồng.
Cô bé giang tay.
Không sao, ít nhất ngươi còn có tự biết mình.
Vương Ca an ủi nàng.
Hơi.
Cô bé hướng hắn làm cái mặt quỷ, lại chưa từ bỏ ý định mà hỏi, ngươi thật sẽ không toán cao cấp mà ca ca.
Nói nơi đó tốt đội, ta phải đợi rất lâu mới có thể chờ đợi đến nàng tới dạy ta.
Ta thật quên hết sạch.
Vương Ca gãi đầu một cái, thử dò xét hỏi, nếu không ngươi đợi thêm ta mấy tháng, chờ ta thi lên đại học, làm quen một chút toán cao cấp sau trở lại dạy ngươi.
Vậy ta đây học kỳ cuối kỳ nên làm cái gì a?
Cô bé vẻ mặt đưa đám, ta học kỳ trước đã treo hai khoa, học kỳ này lại treo hai khoa.
Nàng bưng kín mặt, ta tốt đẹp cuộc sống đại học, cũng không muốn ở vô số trùng tu khóa trong vượt qua a.
Đại học không phải đều có thi lại sao?
Vương Ca có chút ngạc nhiên, ngươi liền thi lại cũng không có qua.
Thi lại cũng là cần tư cách.
Nàng dừng một chút, sâu xa nói, cửa kia khóa, một học kỳ tổng cộng có 16 tiết, ta nghỉ làm 14 lần, liền tham gia thi tư cách cũng không có.
Ngươi không lên lớp, làm gì đi?
Đi ra ngoài chơi rồi.
Vậy ngươi cái này không sống nên rất môn sao?
Vương Ca nhìn có chút hả hê, biết lão sư biết chút tên, ngươi còn không đi lên lớp, cái này không phải là cùng lão sư đối nghịch sao?
Ngươi không treo khóa ai rất môn?
Em sợ, rõ ràng là kia tiết khóa phi thường không nhân tính.
Mắt hạnh cô bé tức giận bất bình phản bác, một ngày kia liền cái này tiết khóa, nó còn không ở buổi sáng, không ở buổi tối, lại cứ liền cắm ở giữa trưa.
Ta muốn ra ngoài chơi.
Buổi sáng đi ra ngoài, căn bản không thể nào đang đi học trước chạy về.
Xong tiết học lại đi ra vậy, thời gian lại căn bản không đủ dùng.
Vì không lãng phí kia cả ngày quý báu thời gian, cho nên ta mới không đi lên lớp.
Vương Ca có chút buồn bực, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu chơi a, phải tốn thời gian dài như vậy.
Nơi nào cũng đi a.
Mắt hạnh cô bé lẽ đương nhiên nói một câu, sau đó bẻ đầu ngón tay từng bước đếm, Cố Đô thịt dê phao bánh bao không nhân ăn ngon như vậy, ta không phải đến nếm thử sao?
Xuyên thuộc nơi đó gấu mèo khả ái như vậy, ta không phải đến kiến thức một chút sao?
Còn có cả nước các nơi sẽ cử hành triển lãm anime, nhiều như vậy đẹp mắt có rẻ tiểu tỷ tỷ, ta không phải đến cùng các tiểu tỷ tỷ dán dán nha.
Liên một ngày thời gian, ngươi cả nước các nơi chạy loạn.
Vương Ca liếc nàng một cái.
Khá xa địa phương ta đều là cuối tuần hoặc là nghỉ đi.
Cô bé cười hì hì nói, hơn nữa chỉ có một ngày cũng hoàn toàn đủ dùng nha, chỉ cần xúc giảm một cái thời gian ngủ liền hoàn toàn không thành vấn đề.
DS, cảm tạ mỗi một vị bỏ phiếu, khen thưởng bạn đọc, yêu các ngươi.
Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu.
Chương 50, chủ yếu chính là một thâm tình lại chuyên nhất, chương 50, chủ yếu chính là một thâm tình lại chuyên nhất.
Mắt hạnh cô bé cùng Vương Ca tán nhảm sau một lúc, thấy Trần Luân Hy rốt cuộc rảnh rỗi, liền vô tình bỏ xuống Vương Ca, "Têu ngôn ngôn tử, cứu ta tìm Trần Luân Hy dạy nàng toán cao cấp đi."
Vương Ca nơi này cũng không có rảnh rỗi, mắt hạnh cô bé sau khi đi, lại có cái khác cô bé, trong miệng ngọt ngào kêu ca ca, tới hỏi hắn đề mục.
Dạy dỗ các cô gái ở không hơn, Vương Ca cũng tò mò hỏi các nàng, vì sao không có con trai tới bên trên lớp học thêm.
Các cô gái trả lời nói, bởi vì nhà này mèo cả chủ yếu đối tượng khách hàng chính là cô bé, con trai vốn là cũng là có, nhưng cũng không nhiều, liền một hai, bọn họ không có cách nào dung nhập vào các cô gái, có thể là cảm thấy bị xa lánh, cho nên cũng không đến rồi.
Cho nên từ từ, Trần Luân Hy mở nhỏ trong lớp học liền tất cả đều là trẻ tuổi lại có sức sống cô gái.
Vương Ca nhìn lướt qua lớp học thêm trở ra, bình thường ở mèo cả uống cà phê lột mèo những nam nhân kia, trong bụng rõ ràng.
Các cô gái là bị Trần Luân Hy cùng miễn phí lớp học thêm hấp dẫn tới, vậy những thứ này nam nhân, đoán chừng chính là bị các cô gái hấp dẫn tới à?
Dù là không nói chuyện thiếm, không tiếp xúc, nhưng là chỉ cần xem những thứ này chiều khí phồn thịnh cô bé, chỉ biết trong thâm tâm cảm thấy nhẹ nhõm cùng vui thích.
Lại phối hợp thêm đáng yêu mèo mèo nhóm, cùng với nhẹ nhõm âm nhạc êm dịu, sẽ gặp tùy tiện để cho người xuất phát từ nội tâm cảm thấy, nhà này mèo cả là cái buông lỏng tâm tình nơi đến tốt đẹp.
Nhà này mèo cả ông chủ, ngược lại rất có ý tưởng.
Bất quá nghĩ như thế nào cũng hoàn toàn là dựa vào Trần Luân Hy ở CA.
Chờ ngày nào Trần Luân Hy từ trước, bây giờ loại này ngày càng đi lên cục diện chỉ biết hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi.
Hoàn toàn là dựa vào Trần Luân Hy một người ở trống.
Thừa dịp ăn bữa trưa thời điểm, Vương Ca lôi kéo Trần Luân Hy, lén lén hỏi nàng tiền lương đãi ngộ thế nào.
Cái này Trần Luân Hy đãi ngộ nếu là cùng bình thường phục vụ viên lĩnh ban vậy, hoặc là chỉ so với bình thường lĩnh ban cao một chút điểm, kia Vương Ca tuyệt đối phải đi tìm nhà này mèo cả ông chủ tán gẫu một chút.
Ừm, thực tại không được, trực tiếp đem nhà này mèo cả mua lại cũng là lựa chọn tốt.
Nghĩ đến đây cái lựa chọn, Vương Ca còn có chút hưng phấn.
Hắn lớn như vậy còn không có bị bại nhà đâu.
Yên tâm đi, ta không đốc.
Trần Luân Hy nghe được câu hỏi của hắn, nhếch miệng nói, ông chủ người không sai, trừ so bình thường lĩnh ban cao hơn gấp đôi tiền lương trở ra, trả lại cho ta một thành cổ phần đâu.
Không ngờ ngoài ý muốn chính là cái lương tâm ông chủ.
Không có thể giúp Trần Luân Hy ra mặt, Vương Ca trong lòng còn có chút nhỏ tiếc nuối, ngoài miệng lại nói, mới một thành.
Lấy tài năng của ngươi, ta cảm thấy ít nhất nên cho ngươi năm thành mới đúng.
Trần Luân Hy lắc lắc đầu nói, hai ta vòng mới tới một lần, có thể cho ta một thành đã phi thường cao.
Lão bản này là muốn dùng cái này thành cổ phần buộc lại ngươi đây.
Vương Ca thấy rõ một, nhỏ giọng cười nói, hay là cách cục nhỏ, muốn ta làm mèo cả ông chủ, ta ít nhất cho ngươi ba thành cổ phần.
Kỳ thực cũng được.
Trần Luân Hy hé miệng, ông chủ nói, chờ ta tốt nghiệp sau này, nếu như còn nguyện ý lưu lại nơi này công tác, nàng sẽ lại cho ta ba thành.
Như vậy a, có thể, đây mới là một đại lão bản cách cục.
Vương Ca khen ngợi một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi là tính thế nào?
Trần Luân Hy suy nghĩ một chút, nói, ta xác suất lớn sẽ không ở lại Trường Xuyên.
Ngươi muốn đi đâu?
ta cùng đi với ngươi. Còn không có quyết định tốt đâu. Được chưa, nghĩ xong nhớ nói cho ta biết một tiếng.
Được.
Trần Luân Hy gật đầu đáp ứng. Vương ca cũng không có chút nào hoài nghi. Theo thói quen tín nhiệm. Vì vậy, Vương ca liền kiêm chức cả ngày Luân Hy nhỏ lớp dạy kèm lão sư. Cũng thật vui sướng.
Không, phải nói, thật vô cùng vui vẻ.
Bất quá, mặc dù bị vây vòng quanh kêu ca ca, nhưng hắn vẫn vậy giữ đúng năm đức, tuyệt không vượt khuôn. Kiên định cự tuyệt toàn bộ nghĩ thêm hắn phương thức liên lạc nữ sinh. Chủ yếu chính là một thâm tình chuyên nhất. Buổi chiều hắn đạp xe mang Trần Luân Hy khi về nhà, còn tăng công vậy nói với nàng chuyện này. Trần Luân Hy không có để ý hắn. Bữa ăn tối hay là từ Trần Luân Hy xuống bếp, rất đơn giản đồ ăn thường ngày, nhưng sắc hương vị đều đủ, Vương ca ăn vô cùng hài lòng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Vương ca tự nhiên hay là cưỡi xe đạp cùng Trần Luân Hy cùng đi học. Tiến cửa trường thời điểm, hắn cố ý khắp nơi quan sát một cái, xác nhận bốn phía không có Cố Phán Yên bóng dáng về sau, mới nhanh chóng mang theo Trần Luân Hy chạy vào đi. Trời mới biết hắn có nhiều sợ hãi lúc này cùng Cố Phán Yên đụng vào. Cho đến cùng Trần Luân Hy hoàn toàn sau khi tách ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lại tránh thoát một kiếp, lại sống qua một ngày. Đi tới phòng học, phát hiện Cố Phán Yên đã sớm tới, bây giờ đang nằm sấp trên bàn làm bài. "Hi, Yên Bảo, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm." Vương ca nụ cười rực rỡ cùng nàng chào hỏi, không thấy chút nào mới vừa chột dạ cùng sợ hãi. Cố Phán Yên phụ họa ừ một tiếng, trên tay chuyển bút, cau mày tiếp tục đi sâu nghiên cứu đề mục. "Tiêu đạo đề sẽ không, ta tới dạy ngươi nha." Vương ca nhiệt tình nói. "Không được, chính ta làm." Cố Phán Yên khóa chân mày, "Ta nên có thể giải đi ra." "Cố lên." Lần nữa trở về khô khan nhàm chán lớp 12 sinh hoạt. Chỉ còn dư không đến cuối cùng một tháng liền thi vào trường cao đẳng, đại gia bên trong cuốn lợi hại hơn. Rất nhiều người tự học buổi tối tan lớp còn không đi, lựa chọn tiếp tục lưu lại trong phòng học học tập. Cứ việc chủ nhiệm lớp Giang Tịch Ngữ lần nữa nhấn mạnh, để cho mọi người chú ý thân thể, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, thi đại học gần tới, Vương ca trong lớp hay là nhiều mấy cái gấu trúc. Cố Phán Yên thật không có như vậy, nhưng nàng trạng thái tinh thần cũng tương tự không phải rất tốt, hơi có chút tiểu tụy, toàn thân tâm cũng nhào vào học tập bên trên, thật sự là một món rất mệt mỏi chuyện. Vương ca nhìn có chút đau lòng, nhưng cũng không làm được cái gì. Bây giờ cái giai đoạn này, cho dù hắn có treo ngoài, cũng giúp không được Cố Phán Yên bao nhiêu. Mà xem xét lại chính hắn, bởi vì Cố Phán Yên đang tiến hành cuối cùng thi đại học vọt lên, Vương ca cũng không tốt quấy rầy nàng, vì vậy hắn sinh hoạt liền biến thành như heo, mỗi ngày ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Tình cờ đến rồi hăng hái, quấy rầy Yên Bảo, sau đó bị mắng hoặc là bị đòn, không biết chán. Tự học buổi tối lại đi tìm Trần Luân Hy tán gẫu một chút, trạng thái tinh thần tốt không được. Đáng nhắc tới chính là, Trần Luân Hy đem hắn trong nhà kêu bản Quốc Phú Luận cùng với khác mấy quyển kinh tế học phương diện danh tác tất cả đều mượn đi, những ngày này tự học buổi tối Trần Luân Hy đều ở đây đọc những sách này. Ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú sao? Vương ca tò mò hỏi nàng. Cũng không có cảm thấy rất hứng thú. Trần Luân Hy lắc đầu một cái nói, chẳng qua là trong thư viện sách đều bị ta xem qua một lần, nhìn lại một lần cũng không có ý nghĩa gì. Nàng chỉ trong tay Quốc Phú Luận, chẳng bằng nhìn một chút, học xa lạ kiến thức, nói không chừng sau này là có thể dùng đến. Vương ca tê một tiếng, ngươi cũng lợi hại như vậy, còn như thế cố gắng, như vậy liền lộ ra ta quá không làm việc đàng hoàng. Hắn thở dài nói, ta hôm nay buổi sáng cũng bởi vì lên lớp ngủ bị lao sư mắng một trận. Lao sư của ngươi không phải đã sớm bất kể ngươi ngủ sao? Trần Luân Hy nghi ngờ. Vương ca xấu hổ che mặt, bởi vì ta ngáy, nhao nhao đến những bạn học khác. Trần Luân Hy. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 51, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi A Yên Bảo. Chương 51, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi A Yên Bảo. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngày cuối cùng buổi chiều. Bởi vì phòng học muốn thu thập thành trường thi, trường xuyên nhất trung học sinh lớp 12 nhóm lấy được nửa ngày kỳ nghỉ. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt một đêm, tốt nên đón ngày thứ 2 thi đại học. Thu thập xong phòng học về sau, Vương ca cùng Cố Phán Yên sóng vai đi ra ngoài. Ngày mai sẽ thi vào trường cao đẳng, khẩn trương sao Yên Bảo? Vương ca hỏi nàng. Có cái gì tốt khẩn trương? Cố Phán Yên ngáp một cái, phải nói là buông lỏng mới đúng, ta đợi một ngày này đã đợi rất lâu rồi. Nàng là thật tuyệt không khẩn trương. Tâm tính thật tuyệt, không hổ là ta Yên Bảo. Vương ca rất thuần thục dắt Cố Phán Yên tay nhỏ. Vậy con ngươi nghĩ được chưa? Là vui lùa một chút thì thôi, hay là nghĩ một mực cùng ta nói tiếp? Cố Phán Yên liếc mắt một cái hai người dắt tại cùng nhau tay, nhướng mày nhìn về hắn, ngày mai sẽ thi vào trường cao đẳng, cũng không làm ra quyết định, ta coi như không bồi người chơi. Đừng a Yên Bảo, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm cùng ta tách ra sao? Vương ca tội nghiệp xem nàng. Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, ít giả vờ đáng thương, ta không phải đem quyền lựa chọn giao cho ngươi sao? Vương ca không có bất kỳ do dự nào, lập tức nói, vậy ta nhất định là muốn cùng Yên Bảo vẫn luôn ở chung một chỗ. Ngươi ở Trần Luân Hy nơi đó là không phải cũng là nói như vậy? Làm sao sẽ, trong lòng ta cũng chỉ có Yên Bảo một mình ngươi. Cố Phán Yên không hề để ý tới cái này, lao rác rưởi nam lời ngon tiếng ngọt, chỉ nói là nói, thi đại học xong sau mau sớm cấp ta trả lời, không phải ta phải trở về lao ra. Về nhà. Ừm. Cố Phán Yên gật gật đầu nói, đã rất lâu không có đi về, mặc dù nơi đó trừ ông nội ta phần mộ trở ra cái gì cũng không có, nhưng nói thế nào cũng là nhà ta. Chờ thi đại học xong, ta với ngươi cùng nhau trở về nhìn một chút ta ra. Vương ca cười híp mắt nói. Cố Phán Yên liếc về cái này ra mặt dày ra hỏa một cái, không lên tiếng. Lời nói, Yên Bảo, ngươi chuẩn bị đi đâu cái đại học a? Vương ca hỏi. Không nghĩ tới. Nhưng xác suất lớn là trường xuyên bản địa trường học đi. Cố Phán Yên thần sắc bình tĩnh. Gia gia của nàng cùng mẹ đều ở đây, mặc dù ngoài miệng nói muốn cùng mẫu thân đoạn tuyệt lui tới, nhưng trong lòng đúng là vẫn còn không yên lòng cái đó bành trệ lại hư vinh nữ nhân. Bản địa sao? Vương ca gãi đầu một cái, hi hi phải đi bên ngoài, Yên Bảo lại muốn để lại ở bản địa, vậy mình nên đi nơi nào đâu? Giống như bất kể như thế nào, luôn là phải có một lá đất lạ. Kỳ thực đất lạ cũng rất tốt,
như vậy Tu La chẳng cũng sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó, không cần phải để ý đến ta. Cố Phán Yên lười biếng thanh âm từ bên tai truyền tới. Trường Xuyên mặc dù là cái thành thị cấp 1, nhưng lại không có gì tốt đại học, trường học tốt nhất chẳng qua là cái 211. 211 đối với những người khác có lẽ là cái trường tốt, nhưng với Vương Ca thành tích mà nói lại chỉ có thể coi là bình thường. Hắn không chút nào không quan tâm cười nói, ta không có vấn đề, nhìn ta ba mẹ có ý kiến gì hay không, ngươi nếu là nghĩ vậy, ta ở lại Trường Xuyên cùng ngươi cũng hoàn toàn có thể. Kỳ thực ba mẹ hắn hoàn toàn bất kể hắn, hắn chủ yếu là nhìn Trần Luân Hy bên kia nói thế nào. Không có gì cần thiết, ta cũng không cần ngươi bồi. Cố Phán Yên lại ngáp một cái, trước không nói hai ta còn không có xác định quan hệ, coi như xác định quan hệ, yêu xa cũng không có gì, ghê gớm ta đi tìm ngươi, một trường vé máy bay cũng không nhiều quý, ba ta cấp ta không ít tiền, một tuần mua một trường hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, nàng hé mắt, nhìn chằm chằm Vương Ca, xinh đẹp mắt đảo trong toát ra một tia sắc khí, nếu để cho ta bắt lấy ngươi ngoại tình, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Yên tâm đi Yên Bảo, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bắt được. Không phải, ta nói là ta tuyệt đối sẽ không ngoại tình. Ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, tuyệt không hài lòng. Hắn mới vừa đang suy nghĩ Cố Phán Yên có phải hay không lại đang cho hắn vẽ bánh nướng, không để ý, lại còn nói lỡ miệng. Cố Phán Yên nghiền ngẫm nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất là như vậy. Vương Ca cười hắc hắc, đánh trống lảng nói, ngươi đối tương lai có ý kiến gì sao Yên Bảo? Nói thí dụ như tương lai muốn làm chút gì công tác, hoặc là có cái gì muốn đi địa phương sao? Không có. Cố Phán Yên rất là dứt khoát nói, đi một bước nhìn một bước đi. Ta cũng không có gì ý tưởng, hai ta cùng nhau làm cá muối cũng rất không tệ. Hả? Chính là cái loại đó mỗi ngày đều nằm lì ở trên giường ngủ ngon, không nhúc nhích, lật người đều chẳng muốn lật cá muối à? Liên tư thế cũng không đổi sao? Vương Ca, ngươi cái tư thế này, nó đứng đằng sao? Ngươi đoán? Cố Phán Yên cười tủm tỉm xem hắn. Vương Ca trầm ngâm 2 giây, nghiêm túc nói, vậy ta cảm thấy tư thế vẫn là phải đổi một cái, dù sao thay đổi tư thế cũng tương đối hữu ích với hai ta cả người khỏe mạnh. Cố Phán Yên cho hắn một cái liếc mắt, ta phải về nhà, gặp lại. Chờ một chút ta nha, ta lái xe đưa người trở về. Đưa ta có thể, nhưng là đừng nghĩ tiến nhà ta. A? Vì sao? Vương Ca một cái liền như đưa đám. Ngày mai thi đại học, ta nhất định phải ôn tập a, ngươi ở nhà ta đợi, ta thế nào ôn tập? Cố Phán Yên chừng hắn. Người này rõ ràng trước ở bên thai thổi cái khí cũng sẽ thân thể cứng ngắc, bây giờ đã có thể không chút kiêng kỵ sám sỡ nàng, trưởng thành chi nhanh chóng, đơn giản là trời sinh rác rưởi nam. Nào có, ta rõ ràng rất thật thà được không? Vương Ca vô tội nói. Bớt đi. Vương Ca bất đắc dĩ than thở, nhưng cũng không có cưỡng cầu, nói, được chưa, vậy ta đưa ngươi về nhà. Chờ Cố Phán Yên, chống đỡ cái lớn thái dương, Vương Ca buông tuồng kỵ hành ở trên đường. Tháng 6 khí trời thực tại nóng gian không được, rất nhanh trên người hắn liền toát mồ hôi. Cố Phán Yên vốn là chán ngán mệt mỏi đem đầu tựa vào trên lưng hắn nghỉ ngơi. Trên người hắn vừa ra mồ hôi, Cố Phán Yên lập tức liền cảm nhận được. Nàng đưa tay chọc chọc Vương Ca phần lưng, mệt mỏi đã đi xuống đến, để cho ta tới cưới. Đùa gì thế, đây không phải là mệt mỏi, đây là nóng. Vương Ca phản bác một câu, lại buồn bực mà hỏi, còn có, thế nào luôn cảm giác ngươi nói những lời này có cái gì nghĩa khác đâu? Là chính ngươi trong đầu trang đều là chút không đàng hoàng vật. Cố Phán Yên tức giận nói, lần này nàng thật là không nghĩ thông xe. Vậy làm sao có thể trách ta đâu, ta nhiều thuần khiết một đứa bé trai à, yêu đương cũng không có nói qua đâu. Vương Ca phản bác, cái này rõ ràng cũng là bởi vì ngươi ở trước mặt ta lái xe quá nhiều lần, cũng đem ta cấp làm hư. Không muốn bị ta làm hư, vậy thì rời ta xa một chút ta. Cố Phán Yên không có vấn đề nói. Đừng. Vương Ca không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cười hì hì nói, liền thích như ngươi loại này nữ nhân xấu, đơn giản yêu ngươi chết được. Thứ. Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, lười để ý tới hắn. Đã từng, nàng cũng là thuần khiết lại lương thiện mẹ gái, nghe được lời như vậy đều muốn mặt đỏ tim run một trận. Nhưng ở phía sau vô cùng dài trong một đoạn thời gian, nàng tiếp xúc đều là loại này động một chút là mở vàng giọng ma cả đông. Da bùn đen mà bất nhiễm người hoặc giả tồn tại, nhưng Cố Phán Yên đi thì không phải là loại này lộ số, nàng lựa chọn chính là mạnh mẽ đâm tới xông vào bùn đen trong, dạy một chút những thứ này bùn đen nên làm như thế nào người. Nhưng ở bùn đen trong sinh hoạt quá lâu, nàng cũng không thể tránh khỏi dính một ít thói xấu. Tỷ như ác liệt tính khí, tỷ như trên cánh tay mặt xanh nanh vàng ác quỷ, tỷ như trong nhà trong ngăn kéo hộp thuốc lá kia, tỷ như thỉnh thoảng nói ra khỏi miệng hổ lang chi tử. Nàng lười đổi, cũng không có đổi tính toán. Vương Ca có thể tiếp nhận liền tiếp nhận, không tiếp thụ nổi, chịu đựng. Nàng đổi cũng cần thời gian a. Đợi chờ một hồi dạng sáng còn có một trường, coi như là ngày mai. Cảm tạ mèo ăn quả táo ông chủ khen thưởng, ông chủ hồ đồ a. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 52, ngươi thế nào dễ dàng như vậy liền chảy máu? Chương 52, ngươi thế nào dễ dàng như vậy liền chảy máu? Vương Ca hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Hắn thậm chí cảm thấy được những thứ này điểm còn thật đáng yêu. Đến rồi. Vương Ca đem xe dừng ở Cố Phán Yên cửa nhà. Cố Phán Yên xuống xe, hướng hắn phất tay, bì bì. Đừng bì bì. Vương Ca kháng nghị, không để cho ta đi vào, vậy ít nhất để cho ta ôm một cái a. Ngươi đầy đầu đều là loại chuyện như vậy đúng không? Cố Phán Yên tức giận nói một câu, nhưng vẫn là để cho hắn ôm. Vương Ca dúi đầu vào Cố Phán Yên sợi tóc giữa, vô cùng tham luyến hít một hơi, thật là thơm nha. Ôm đủ rồi không? Ta phải đi về học tập. Không có, lại để cho ta ôm một hồi, liền một hồi. Cố Phán Yên vốn định chê bai mắng hắn đôi câu không có tiền đổ loại, nhưng cảm nhận được Vương Ca thân thể kỳ thực vẫn vậy có chút cứng ngắc, cũng chưa hoàn toàn thích ứng. Nhưng hắn ôm lại chặt như vậy. Vì vậy do dự mấy giây sau, liền không có mắng ra miệng. Thật quái đản, người này đầy đầu chiếm tiện nghi tư tưởng đã chiến thắng thân thể của hắn sao? Ngươi cũng không biết ta rốt cuộc có nhiều thích ngươi, Yên Bảo. Vương Ca nhẹ giọng nỉ non. Dương nào thích không nhìn ra, Dương nào thích ăn đậu hũ ngược lại đã nhìn ra. Vương Ca, làm sao có thể nói như vậy ta đây, ta thật vô cùng vô cùng thích ngươi.
Ân, ta đã biết, cho nên có thể buông ta ra sao?
Ngươi gạt ta.
Vương Ca ôm nàng, bất mãn kêu la, ngươi cái này nữ nhân xấu, lao gạt ta, còn tổng cấp ta bánh vẽ, ngươi thậm chí cũng chưa nói qua ngươi thích ta.
Ngữ khí của hắn tràn đầy bị khuất, giống như hắn mới là chút tình cảm này trong người bị hại tựa như. Nói đồ chơi kia có ích lợi gì, nói ra thích chính là thật thích không?
Cố Phán Yên lơ đãng nói một câu, dừng một chút, lại không nhịn được nói bổ sung, huống chi ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì à, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao?
Vương Ca tức giận bất bình, vì vậy trên tay ôm chặt hơn chút.
Đại khái là Cố Phán Yên bị rìm có đau một chút, tức giận ở hắn ngang hông nhéo một cái.
Nhìn ngươi chút tiền đồ này, vội vàng buông ra, đã thi trường đại học xong sẽ cho ngươi ôm, thế nào ôm đều được.
Thật à? Vương Ca đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó lại bắt đầu hồ nghi, ngươi có phải hay không lại ở cấp ta bánh vẽ đâu?
Muốn tin hay không?
Cố Phán Yên liếc mắt,
nàng vốn là không có gì kiên nhẫn, Vương Ca người này còn lại nhại trong dài dòng nói không ngừng, còn tổng hoài nghi nàng cấp hắn bánh vẽ.
Phiền không được.
Thấy Vương Ca một mực không buông, nàng dứt khoát dùng một chút lực, đem Vương Ca đẩy ra, rồi mới từ trong ngực đi ra ngoài.
Được rồi, ôm thời gian dài như vậy cũng nên đủ rồi, nhanh đi về đi.
Nàng tức giận nói một câu, xoay người liền hướng trong nhà đi tới.
Tiến bảo.
Nhưng sau lưng lại truyền tới người nam nhân kia đáng thương tiếng kêu.
Có phiền hay không a? Cố Phán Yên vốn định không để ý đến hắn nữa, trực tiếp về nhà.
Tiến bảo.
Nhưng Vương Ca lại kêu một tiếng, Cố Phán Yên bị phiền không chịu nổi, bước chân dừng lại, chợt quay đầu lại, bắt lại Vương Ca cổ áo.
Vương Ca liền cảm giác mình nửa người trên bị lôi đi phía trước rồi với.
Chợt đụng vào một mềm mại môi.
Hắn trừng to mắt, cô gái trước mắt một cái tay khác lại đè xuống sau gót của hắn.
Tựa như tiết hận vậy, hàm răng hung hăng cắn lấy trên bờ môi của hắn.
Ngai ngái máu tươi liền theo mềm mại môi lưới cùng nhau tràn vào vòng họng.
Hắn trở tay ôm lấy cô bé.
Phi.
Cố Phán Yên đem Vương Ca đẩy ra, nhổ một ngụm dính máu nước miếng, khó chịu nói, ngươi thế nào dễ dàng như vậy liền đổ máu.
Đôi môi vốn là rất mong manh, ngươi như vậy dùng sức cắn, nhất định sẽ ra máu a.
Vương Ca nhỏ giọng phản bác.
Hắn bây giờ đôi môi còn có chút đau đâu.
Bất quá so với đau đớn, hay là xúc cảm mềm mại kia càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng.
Cho nên hắn phản bác liền có vẻ hơi cực kỳ yếu đuối.
Ta nào biết những thứ này, ta trước kia lại không cùng người khác hôn qua.
Cố Phán Yên tức giận nói.
Hắc hắc.
Nhìn ngươi cái này ngu dạng.
Cố Phán Yên một bộ chê bai dáng vẻ, bây giờ hài lòng.
Ừ, hài lòng hài lòng.
Vậy thì nhanh lên lăn.
Được rồi, ta lập tức liền cút.
Được tiện nghi, Vương Ca biểu hiện ra 100% lực chấp hành, tại chỗ sẽ phải nằm xuống cấp Cố Phán Yên lăn một.
Hôn cái miệng đem đầu góc ngươi cũng cấp hôn không có đúng không?
Ngu ngốc.
Cố Phán Yên mắng hắn một câu, cũng không quay đầu lại đi vào trong căn hộ.
Vương Ca sờ một cái đôi môi, khoe miệng ức chế không được giơ lên.
Buổi chiều, Vương Ca liền hoàn toàn rảnh rỗi, không có chuyện gì có thể làm.
Tiên bảo nơi đó không để cho hắn đi, khi hi nơi đó ra giáo khóa cũng đã kết thúc, mặc dù căn bản liền không có hơn mấy tiết.
Vốn là nghĩ đơn giản ôn tập một cái, nhưng cầm sách lên nhìn không có 2 giây liền vứt bỏ.
Không nhìn nổi.
Trong lòng bây giờ liền là phi thường nghĩ lại đi tìm Yên Bảo hôn một cái.
Các loại tâm thần có chút không tập trung.
Xoa xoa mặt, hắn quyết định đi chơi game.
Nhưng mới vừa mở máy vi tính ra, chuông điện thoại di động liền vang lên.
Vương Ca nhìn một cái, là nhà mình mẹ đánh tới.
Nghĩ đến, mẹ là rốt cuộc nhớ lại nàng còn có con trai ngày mai sẽ thi vào trường cao đẳng.
Điện thoại mới vừa tiếp thông, mẹ già tiếng gầm gừ liền truyền tới đi qua.
Vương Ca, ngươi cái danh con cũng đã lâu không có về nhà.
Trong lòng ngươi rốt cuộc có còn hay không ta cùng ba người a?
A,
ngươi đừng giải thích, ta không nghe, ngươi ngày mai cấp ta về nhà một chuyến, có nghe hay không?
Vương Ca yên lặng 2 giây, mẹ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ta ngày mai thi đại học.
Điện thoại bên kia cũng yên lặng 2 giây, sau đó nói, ngại ngùng, đánh lỗi số.
Điện thoại bị lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cắt đứt, chỉ để lại một trận âm thanh bận.
Vương Ca mặt sầm lại.
Cũng không lâu lắm, lại một cuộc điện thoại gọi lại.
Là Hàn Ca.
Vương Ca tiếp thông điện thoại bên kia lập tức chuyển tới lão ca kia thanh âm dồn dập.
Lão đệ, cháy mau,
mẹ ta điên rồi.
Nàng ngày mai muốn cho hai ta cùng đi xem mắt.
Ta đã mua một chương đi đảo quốc vé máy bay, ngươi cũng vội vàng chạy đi ba.
Vương Ca lại trầm mặc 2 giây, ca, ngươi nói, có hay không một loại khả năng, ta ngày mai phải thi đại học.
Điện thoại bên kia giọng điệu rõ ràng sửng sốt một chút,
a,
thi đại học,
ngươi không phải mới lớp 10 sao?
Vương Ca không nói 2 lời cúp điện thoại, nâng đầu nhìn trời, chợt cũng có chút tâm mệt mỏi.
Mặc dù biết trong nhà những người này cũng không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại có thể ngoại hạng đến loại trình độ này a.
Hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng, cấp ông bố phát cái tin.
Cha, có ở đó hay không?
Ông bố tin tức trở về vô cùng nhanh, đòi tiền đi tìm mẹ ngươi, ta một phần cũng không có.
Vương Ca mặt tối sầm, ôm cuối cùng nửa phần hy vọng, cẩn thận từng ly từng tí viết chữ hỏi, không phải đòi tiền, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết ngày mai là ngày gì không?
Những lời này gửi tới, 1 phút đi qua,
5 phút,
10 phút,
tựa như đá chìm đáy biển, ông bố từ đầu đến cuối không có trở về tin tức.
Vương Ca đã tê dần,
nằm dài trên giường, đem điện thoại di động ném qua một bên, nhìn ngoài cửa sổ.
Vừa ý thần không yên cảm giác vẫn tồn tại như cũ,
luôn cảm giác mình không để ý đến chuyện gì.
Là chuyện gì đâu?
Nha, ngươi còn biết trở lại a?
Ta còn tưởng rằng ngươi cánh cứng cắp rồi, không cần chúng ta nữa nha.
Trần Ngôn Hi đeo túi sách, mới vừa vào cửa liền nghe được mẫu thân cay nghiệt kia thanh âm.
Trần phụ nghe nhíu chặt mày lên, ngày mai nàng liền thi vào trường cao đẳng, ngươi có thể hay không im lặng?
Hừ.
Trần mẫu hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng ngủ.
Là chính nàng phòng ngủ.
Ngươi thật tốt ôn tập, ngày mai thi đại học thật tốt thi, bình thường phát huy là được, ta đi hỏi thăm một chút, bằng trình độ của ngươi, thi cái trạng nguyên hẳn không khó lắm.
Trần phụ lại đối Trần Ngôn Hi nói.
Trần Ngôn Hi gật đầu một cái, đi vào gian phòng của mình.
Vung xuống bao, kéo màn cửa sổ ra. ánh mặt trời nóng bỏng liền văng đầy cái này đơn điệu gian phòng nhỏ. Đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, khoe miệng của nàng nâng lên một nhẹ nhàng cười. Cuối cùng phải thi đại học. Nàng đợi ngày này đã đợi quá lâu. Bất quá, ở thời khắc cuối cùng đi tới trước, nàng còn có một việc phải làm. Nàng ngồi vào trước bàn đọc sách, mở ra một lá thư giấy, dùng đoan chính chữ viết ở phía trên viết: "Vương ca, thấy tin như ngộ, cảm tạ bầu trời dưới người ông chủ khen thưởng, ông chủ phong khoáng." Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 53, chờ ngươi rất lâu rồi, hi hi, chương 53, chờ ngươi rất lâu rồi, hi hi. Vương ca cuối cùng vẫn không có thể nhớ lại bản thân không để ý đến chuyện gì. Hắn quyết định đi ra ngoài đi một chút. Nói không chừng đi ra ngoài đi bộ một chút liền nhớ ra rồi đâu. Nhưng giống như vừa không có địa phương đi. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi Trần Luân Hi kiêm chức nhà kêu mèo cả tiệm. Đi đâu uống một chút cà phê, lột lột mèo là cái lựa chọn tốt. Đánh chiếc taxi, chạy thẳng tới mèo cả mà đi. Lần nữa đi vào mèo cả, lần này bên người cũng không có Trần Luân Hi đi cùng, hắn nên một khách quen thân phận tới bưng lòng. Hôm nay mèo cả trong người không hề ít, nhưng cùng Trần Luân Hi ở thời điểm hay là không cách nào so sánh được. Vẫn vậy có mấy cái cô bé nằm ở trong quán cà phê học tập, thấy Vương ca đi vào, các nàng có chút hưng phấn chiều Vương ca lắc, "Ca ca, bên này chăm chỉ như vậy a?" Vương ca cười ngồi vào các nàng bên cạnh. "Không có biện pháp nha, đại gia đều ở đây bên trong quán, chúng ta lại không thông minh, nếu là không cố gắng, rất nhanh cũng sẽ bị hất ra." Bên cạnh hắn cô bé hướng hắn le lưới một cái. Lời này lấy được cái khác cô bé nhất trí công nhận. "Sợ cái gì?" Vương ca cười ha ha một tiếng, "Có ta cùng nói dạy bằng lời các ngươi thành tích chắc chắn sẽ không chênh lệch." "Kì hỉ, cảm ơn ca ca rồi." Mấy cái tiểu nữ sinh cùng nhau ngọt ngào kêu cảm ơn ca ca, thật sự là hư vinh cảm giác bùng nổ. Các nữ hải tử một bên hỏi hắn vấn đề, vừa cùng hắn tán gẫu một ít nổn ngang vấn đề. "Ca ca, ngươi cùng Nôn Nôn tử ngày mai phải thi đại học đi." "Ừm, nàng muốn ôn tập, cho nên hôm nay liền không có tới, ta nhàn rỗi không chuyện gì, tới vui đùa một chút." "Ca ca cố lên." "Ừ, sẽ." Ở nơi này bảy tiểu nữ sinh trước mặt, Vương ca cho thấy từ trước đến giờ đều là một bộ ôn nhu đáng tin đại ca ca hình tượng. "Ô hát, đúng." Có cô gái chợt nhớ tới cái gì, hỏi, "Ca ca, ngươi cùng Nôn Nôn tử thi đại học xong có phải hay không là có thể một mực đợi ở mèo cả trong dạy chúng ta làm bài nha?" Cái khác cô bé nghe vậy, cũng rối rít ánh mắt sáng lên, "Đúng nha, thi đại học xong sau, khoảng cách đại học tiểu trường còn rất dài thời gian đâu, chúng ta có thời gian dài như vậy có thể tới tìm các ngươi học bù." "Không sai không sai, nếu là ca ca cùng nói trực tiếp ở trường xuyên lên đại học vậy, như vậy sau này cũng có thể một mực dạy chúng ta nữa nha." "Cái này ta cũng không xác định." Vương ca mỉm cười lắc đầu một cái, "Chủ yếu xem các ngươi Nôn Nôn tử là cái gì ý tưởng." "Ô hát." Các cô gái nhất thời ồn ào lên, "Nguyên lai like ở nhà là Nôn Nôn tử định đoạt sao? Ta còn tưởng rằng Nôn Nôn tử ôn nhu như vậy, sẽ nghe ca ca lời nói đây." "Đi đi đi, chớ nói lung tung, còn không có xác định quan hệ đâu." Vương ca cười mắng. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Cùng đám này trẻ tuổi nữ hài tử nhóm ở cùng một chỗ, cảm giác tâm tính cũng trẻ ra. "Ai nha, chuyện sớm hay muộn nha." "Đúng nha, chúng ta cũng không ra mắt nói giảng hòa nam nhân khác có cái gì trao đổi đâu, ngươi thậm chí ngay cả cái đối thủ cạnh tranh cũng không có ô hát ca ca." Các cô gái cười hì hì nói. Vương ca sừng sộ lên, "Học tập cho giỏi, đừng lại bắt quái." "Biết rồi, ca ca." Vương ca cũng không có chú ý tới chính là ở mèo cả lầu 2, một người mặc đồ chức nghiệp, khí chất tháo vát, mặt mũi tinh xảo nữ nhân đang bưng chén cà phê, nhiều hứng thú xem hắn. "Ca ca, cà phê của ngươi." Mang theo đang yêu lỗ thai mèo phục vụ viên đem cà phê thả vào Vương ca trên bàn. "Cảm ơn." Vương ca lễ phép nói tạ. Nhìn phục vụ viên trên người đáng yêu trang phục, hắn liền hồi tưởng lại lần trước cùng Hi Hi khi đi tới, Hi Hi ở phía sau đài xuyên qua mặc quần áo này cấp hắn nhìn. Không nghĩ tới bình thường một mực mặc đồng phục Hi Hi, thay loại này quần áo sau thế mà lại kinh diễm như vậy. Siêu cấp đáng yêu. Lâm vào trong ký ức Vương ca, không kiềm hãm được lộ ra cười. Nhàn nhạt tư niệm xông lên đầu. Đã mười mấy tiếng không có thấy Hi Hi, muốn nàng. Nàng bây giờ sẽ ở nhà làm gì? Hay là đang bị cha mẹ buộc học tập sao? Cũng không biết nàng rốt cuộc ở kế hoạch cái gì, hỏi nàng nàng cũng không nói, thật để cho người mong đợi à. Lấy nàng bản lãnh, thi cái trạng nguyên hẳn không khó lắm đi. Đột nhiên nhớ tới, nàng hai mô hình thời điểm đã từng nói sẽ đem đệ nhất danh nhường cho ta một lần. Vân vân. Đem thứ nhất nhường cho ta. Vương ca chợt nhíu mày. Hắn rốt cuộc biết mình rốt cuộc không để ý đến chuyện gì. Đêm khuya, Trần Luân Hi đem điện thoại di động nhét vào trong túi, bọc sách trên lưng, đẩy ra cửa phòng ngủ. Bọc sách không chìm, bên trong trừ một phần chứng minh thân phận ngoài, cũng chỉ có đơn giản mấy bộ quần áo cùng quyển nhật ký. Đi vào phòng khách, nàng không có mở đèn, nhờ ánh trăng nhìn một cái này sinh sống 18 năm nhà. Đã dùng mấy năm ghế sofa, bể nát một góc khay trà, cửa tủ đã sớm hư mất tủ kéo, trong phòng bếp bị hun khói đen vết tường. Đập vào mắt đều là tan hoang, tan cảnh nhiều mảnh. Cuối cùng nhìn một cái cha mẹ cửa phòng, Trần Luân Hi nhếch miệng, đi ra cửa nhà. Nàng không hề lo lắng sẽ đem cha mẹ đánh thức, nàng ở buổi tối đồ ăn trong tăng thêm số ít thuốc ngủ. Bởi vì lưỡi đối thân thể cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu, lại có thể để bọn họ sung sướng ngủ một giấc. Chờ bọn họ tỉnh ngủ về sau, liền hết thể để mượn. Từ từ đi ra nhà lầu, trong tiểu khu đều đã tối lại, chỉ có mấy cái đèn đường mờ mờ chiếu sáng nàng con đường phía trước. Bây giờ thời gian này, tiểu khu bên ngoài không có bất kỳ ai, cùng Trần Luân Hi nghĩ vậy. Đi tới cửa tiểu khu, nàng đã sớm nghe ngóng kỹ càng, hôm nay phụ trách trực an ninh đại gia cũng không phải là Lưu đại gia, là một cái khác an ninh đại gia. Lúc này, người an ninh này đại gia đang nằm ở trên bàn ngủ gà ngủ gật, Trần Luân Hi nhón tay nhón chân đi ra ngoài, cũng không có kinh động hắn. Được rồi, cửa hải cuối cùng cũng đi qua. Nàng cuối cùng quay đầu nhìn một cái tiểu khu, sau đó quay đầu, chậm rãi đi vào xa xa trong bóng tối. Ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng một đêm, nàng không có làm gì sự việc dư thừa, lựa chọn an tĩnh rời đi. đây không phải là nhất thời xung động làm ra quyết định, đây là nàng thật sớm liền muốn tốt việc cần phải làm, là suy tính cặn kẽ sau lựa chọn, là đến từ sự phản kích của nàng. Đôi kia vợ chồng đem thoát khỏi giai cấp hy vọng tất cả đều gửi gắm vào trên người của nàng, nàng lựa chọn vào lúc này rời đi, không tham gia thi đại học, để cho phần này hy vọng đạt tới giá trị cao nhất lúc trong nháy mắt tan biến, để bọn họ mười mấy năm cố gắng cho một mùi lửa. Đây là nàng có thể đối với mình cha mẹ làm ra kịch liệt nhất phản kích, lại không có so đây càng tốt trả thù. Kỳ thực cũng không chỉ là trả thù. Xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nếu như nàng bình thường đi tham gia thi đại học, lên đại học nhất định sẽ bị cha mẹ tìm được, cho nên liền dứt khoát không đi. Ngược lại trong đại học phần lớn kiến thức nàng đều đã nắm giữ, không có văn bằng, không có sinh hoạt kinh nghiệm, tương lai có thể sẽ rất khó khăn. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Dưới ánh trăng, thoát khỏi nhà tù, cuối cùng lấy được tự do Trần Ngôn Hy, bước chân đều không khỏi tự chủ trở nên nhẹ nhàng. Ban đêm gió nhẹ thổi lất phất lên mái tóc dài của nàng, nàng hơi lộ ra một nụ cười. Nàng vốn tưởng rằng con đường sau đó sẽ gặp cực kỳ trôi chảy, nhưng ở đi ngang qua một chiếc nhìn qua liền giá cả không nhỏ siêu xe lúc, nàng như có cảm giác, nhìn về trong xe, còn không có thấy rõ trong xe có cái gì đâu, siêu xe đèn xe liền sáng lên. Đột nhiên xuất hiện ánh đèn có chút lóa mắt, không để cho nàng cho phép hé mắt. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng nhìn thấy cửa sổ xe quay xuống, từ bên trong lộ ra một trường gương mặt đẹp trai. Gương mặt đó chủ nhân hướng nàng lộ ra cười đắc ý. Chờ ngươi rất lâu rồi, hi hi. DS, câu đổi đọc cá ô ô, lại không có đổi đọc cảm giác muốn chết rồi. Câu đổi đọc. Câu phiếu phiếu. Chương 54, chúng ta không phải một bọn sao? Chương 54, chúng ta không phải một bọn sao? Vương Ca luôn là có thể làm ra một ít Trần Nôn Hy ngoài ý liệu chuyện. Tỷ như lần trước chạy đi nhà nàng làm gia sư lão sư, lại tỷ như lần này không biết nhận ra được cái gì, lái xe ở nhà nàng cửa tiểu khu chặn nàng. Đi đâu a hi hi. Trước mặt Vương Ca đánh tay lái, chiều ngồi ở phía sau Trần Nôn Hy hỏi. Ngữ khí của hắn cùng bình thường tựa hồ cũng không bất động. Trần Nôn Hy yên lặng 2 giây, nói, đi phi trường. Đi. Cần ga bị hung hăng đạp đi, có giá trị không nhỏ siêu xe phát ra kịch liệt tiếng nổ, hướng xa xa tiến lên. Ta chờ ngươi cả đêm, ngươi thế nào bây giờ mới chạy đến? Vương Ca lái xe, hỏi. Buổi tối không ai, sẽ không bị thấy được. Trần Nôn Hy nhẹ nói, trong tiểu khu rất nhiều người đều biết ta, bị phát hiện vậy sẽ rất phiền toái. Như vậy à? Vương Ca rõ ràng gật đầu, lại hỏi, lúc nào vé máy bay? Sáng mai. Đó chính là nói, ngươi muốn ở phi trường đợi một đêm rồi. Ừm. Cái này nhiều nguy hiểm à? Vương Ca chật chật một tiếng, lại hỏi, không tham gia thi đại học, lại rời nhà trốn đi, sau này làm sao bây giờ nghĩ được chưa? Tự mình một người sinh hoạt thế nhưng là rất khó khăn. Không có tỉ mỉ kế hoạch, chỉ có đại khái phương hướng. Trần Ngôn Hy lắc đầu một cái nói, ta tích lũy chút tiền, cũng có làm một ít chuẩn bị, coi như không tìm được việc làm, hẳn là cũng có thể kiên trì một ít thời gian. Cẩn thận chớ bị lừa, bây giờ bị bậm nhưng tao minh, quần lót cũng có thể cho người gạt không có. Vương Ca nhắc nhở. Trần Ngôn Hy nhếch miệng, mặc dù không có một mình sinh hoạt kinh nghiệm, nhưng ta nên không đến nỗi như vậy ngu. Vương Ca từ sau coi trong kính liếc nhìn Trần Ngôn Hy bên người cái đó xách nhỏ bao, liền mang như vậy chút hành lý sao? Không có gì tốt mang. Trần Ngôn Hy nhẹ nói, những thứ này là đủ rồi. Lúc này mới mấy bộ quần áo, đủ mặc không? Đến bên kia mua nữa là tốt rồi. Được chưa? Vương Ca lái xe, cười nói, ta vốn đang cho là ngươi sẽ có cái gì báo thù đại cái đâu, không nghĩ tới chẳng qua là nhấc thùng chạy trốn. Báo thù? Đúng vậy, cái gì 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông, chớ hiếp thiếu nữ nghèo loại. Trần Nôn Hy có chút buồn cười lắc đầu, cái gì báo thù? Ta chẳng qua là muốn đi truy tìm chính ta mong muốn sinh hoạt. Ngươi muốn sinh hoạt? Đó là dạng gì? Chỉ cần có thể để cho ta cảm nhận được tự do là tốt rồi. Tự do sao? Vương Ca sớm có dự liệu vậy gật đầu, thế giới hiện thực khắp nơi đều là trói buộc, mong muốn tự do nào có dễ dàng như vậy. Ta biết, nhưng đây là chính ta lựa chọn con đường, ta cũng phải thử đi xuống. Trần Nôn Hy nhẹ nói, ít nhất cũng hẳn là có tự chủ lựa chọn quyền lợi, mà không phải như cái con rối vậy mặc cho người định đoạt. Cùng ta nghĩ sắp xỉ. Vương Ca trên mặt hiện ra nụ cười. Trần Nôn Hy yên lặng mấy giây, nhỏ giọng hỏi, ngươi không trách ta sao? Trách ngươi? Trách ngươi cái gì? Ra đi không từ ra sao? Trần Nôn Hy gật đầu. Ta nào có hẹp hòi như vậy. Vương Ca nhún nhún vai, hơn nữa ngươi lại không làm sai cái gì, mỗi người đều có theo đuổi cuộc sống tốt đẹp quyền lợi. Từ ngươi lần lượt cự tuyệt ta thời điểm bắt đầu, ta liền đoán được sẽ có một ngày như vậy. Chẳng qua là ta vốn là cho là sẽ ở thi đại học sau đâu, không nghĩ tới ngươi như vậy hung ác, liền thi đại học cũng không tham gia. Trần Nôn Hy lắc đầu một cái, tham gia hay không tham gia đều giống nhau, chỉ cần ta lên đại học, liền nhất định sẽ bị bọn họ bắt được, như vậy ta mãi mãi cũng không chiếm được tự do. Có bá lực, không hổ là thần tượng của ta. Vương Ca cười ha ha một tiếng, mặc dù ngươi vứt bỏ ta, nhưng ta vẫn là ngươi trung thực người hái mộ, trung thực ý hi. Trần Nôn Hy nhếch miệng. Trong lòng nàng vốn là có chút thất vọng, dù sao cũng là gạt hắn, bản thân len lén chạy trốn, hơn nữa còn bị bắt bao, nhưng là nghe được Vương Ca tiếng cười, trong lòng một cái liền bình tĩnh lại. Vương Ca trên người thật sự có một loại rất đặc biệt ma lực, cùng hắn chung sống một chút áp lực cũng sẽ không có, vô cùng để cho người say mê. Ngươi là thế nào sẽ biết ta sẽ ở tối nay trốn? Nàng hỏi. Ta thế nhưng là một cuồng nhiệt lại ngốc nghếch tí hi, cũng không nên hoài nghi ta cuồng nhiệt ta. Vương Ca lẽ đương nhiên nói, đối với một cuồng nhiệt người hái mộ mà nói, biết thần tượng hành tung không phải chuyện quá bình thường sao? Trần Nôn Hy có chút bất đắc dĩ, đừng làm rộn. Hại, kỳ thực chính là đó nha, cũng không phải rất xác định. Vương Ca cười hạ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sợ không thấy được ngươi một lần cuối, cho nên ta từ hôm nay buổi chiều đang ở nhà ngươi cửa tiểu khu chờ. Ngươi nói ta giống như muốn chết vậy. Người nào biết ngươi đi vẫn sẽ hay không trở lại đâu. Vương Ca nhún nhún vai, ngươi cái tên này, lại ác lạnh lại vô tình, ta đoán ngươi đã đem ta vờ ít bạn tốt bôi bỏ. Không có xóa. Trần Luân Hi lắc đầu một cái, ta là tính toán trực tiếp thay cái mới số dùng.
Vậy còn không bằng xóa đâu.
Vương ca tức giận nói.
Trần Luân Hi nhỏ giọng giải thích.
Bởi vì tự do là một rất hùng vĩ mệnh đề, Vương ca, ta mong muốn theo đuổi là cấp độ càng sâu, càng xâm nhập thêm tự do. Cho nên, ta nghĩ tự mình một người an tĩnh sinh hoạt một đoạn thời gian, đi suy tính, đi thực hành, mà cái này cần ta cùng cũ sinh hoạt làm một kết thúc.
Nàng thấp giọng nói, thật xin lỗi.
Không cần nói xin lỗi, kỳ thực ta cũng có chuyện không có nói cho ngươi biết, hai ta hủy nhau.
Vương ca quay đầu, hướng nàng chớp chớp mắt.
Chuyện gì?
Trần Luân Hi nghi ngờ.
Xe đã lên xa lộ, Vương ca đạp mạnh cần ga, nói, kỳ thực ta căn bản không có học qua lái xe, ta liền bằng lái cũng không có.
Ở động cơ trong tiếng ầm ầm, hắn cười ha ha nói,
chúng ta xác suất rất lớn xảy ra tai nạn xe cộ, hi hi, vui vẻ sao?
Trần Luân Hi kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt.
Nàng khẽ mỉm cười hạ, nha, ngươi thật muốn cùng ta chết vì tình sao?
Dĩ nhiên, vui vẻ sao?
Ừm.
Nàng suy nghĩ một chút, còn tốt, tử vong là tối trung cực tự do, hơn nữa còn có ngươi bồi ta cùng nhau, tưởng tượng như vậy, cũng là một món rất tốt đẹp chuyện đâu.
Y thì, ngươi cái này tư tưởng thật là nguy hiểm.
Nói thế nào đều là muốn cùng ta chết vì tình ngươi nguy hiểm hơn một ít ta.
Kỳ thực cũng không nhất định sẽ chết vì tình nha, xe này thật đắt, xảy ra tai nạn xe cộ cũng không nhất định sẽ chết.
Vương ca cười ha ha nói, cũng có thể bán thân bất bại, hoặc là biến thành người không có chi giác cái gì.
Đó không phải là sống không bằng chết sao?
Ai nha, bất kể là trực tiếp chết vì tình, hay là bán thân bất bại biến thành người không có chi giác, kỳ thực cũng thiếu một chút.
Vương ca nhún nhún vai, trọng yếu nhất chính là, như vậy ngươi cũng sẽ không rời đi ta, chúng ta liền mãi mãi cũng sẽ ở cùng nhau.
Trần Luân Hi tâm nhảy lên kịch liệt một cái.
Nàng không nói gì.
Được rồi, đùa ngươi chơi.
Vương ca từ sau coi trong kính nhìn nàng một cái, mặc dù ta xác thực không có bằng lái, nhưng tài lái xe của ta còn rất không sai.
Trần Luân Hi trầm mặc như trước, Vương ca cũng không nói gì thêm.
Bởi vì phi trường đang ở phụ cận.
Đến.
Vương ca ở phi trường ngoài dừng xe.
Trần Luân Hi nhìn một cái bên ngoài cao vút hàng đứng lầu, lại nhìn phía trước Vương ca gò má, nhẹ giọng hỏi, rất không muốn để cho ta đi sao?
Đây không phải là nói nhảm sao?
Vương ca hứ một tiếng, ta đuổi theo ngươi thời gian dài như vậy, rõ ràng cũng mau muốn đuổi tới, kết quả ngươi không nói tiếng nào liền muốn chạy, dù ai ai nguyện ý à?
Vậy tại sao còn muốn đem ta đưa tới đâu?
Trần Luân Hi nhẹ giọng hỏi, ngược lại ta ở xe ngươi bên trên, không có cách nào phản kháng, mặc cho ngươi định đoạt, bất kể ngươi đem ta mang tới đi đâu đều không thể sao?
Vương ca kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi đang nói gì đấy, đồng chí Trần Luân Hi?
Chúng ta không phải một bọn sao?
Đây là đổi nhiều lần sau phiên bản, trước mấy cái phiên bản tư tưởng chính ít nhiều gì đều có chút bi thương, ta không phải rất thích, bị ta bôi bỏ. Bây giờ cái này phiên bản mặc dù có chút bình thản, nhưng tổng thể ta hay là hài lòng.
Bởi vì tốt hơn kịch tình bị ta đặt ở phía dưới mấy chương.
Chương sau buổi tối phát, yêu các ngươi.
Chương 55, ta chưa từng lừa gạt ngươi.
Chương 55, ta chưa từng lừa gạt ngươi.
Trần Luân Hi yên lặng hồi lâu, mới thấp giọng nói, cảm ơn.
Không phải ta nói ngươi, đồng chí, liền hai ta quan hệ này, phải dùng tới nói cảm ơn sao?
Vương ca phê bình nàng, lần sau nói thẳng yêu ta là được.
Trần Luân Hi không có trả lời, mà là kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ hàng đứng lầu, nhẹ nói,
rõ ràng ta rời đi cũng không có nói cho ngươi, vì sao còn phải đối ta tốt như vậy a?
Nàng than thở, lần này ta thật sự có chút không nỡ bỏ ngươi.
Nghe vậy, Vương ca gãi đầu một cái.
Đột nhiên làm như vậy xúc động làm gì?
Hắn không thích như vậy không khí, đã muốn ly biệt, làm trầm trọng như vậy, chỉ biết càng ngày càng bị thương.
Trước khi ly biệt hay là nhẹ nhõm một chút tương đối tốt.
Vì vậy hắn khoát tay một cái, chăm chú đối Trần Luân Hi nói,
thân ái, đồng chí, quên đi sao?
Ta thế nhưng là ngươi cuồng nhiệt lại vô não người hái mộ à? Ngươi biết cái gì gọi là cuồng nhiệt lại vô não người hái mộ sao?
Chính là bất kể ngươi làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi, có những người khác bôi nhỏ ngươi, ta sẽ trước tiên đứng ra giữ gìn ngươi, coi như ngươi cấp ta một đao, ta cũng phải ở điểm cuối của sinh mệnh một giây đồng hồ, dùng mục nát thanh âm lớn tiếng nói với ngươi ta yêu ngươi.
Đây chính là ta làm một ý hi đối ngươi yêu a.
Trần Luân Hi,
nàng bất đắc dĩ nâng chán, ngươi có thể điểm bình thường sao?
Ha ha.
Vương ca cười hai tiếng, hướng nàng chớp chớp mắt, nếu không nợ ta, vậy thì không cần đi, lưu lại bồi ta đi.
Đừng.
Trần Luân Hi hé miệng cự tuyệt.
Vậy ngươi lưu cho ta cái phương thức liên lạc, ta cũng không đi quấy rầy ngươi, hai ta liền thỉnh thoảng tán gẫu một chút gì đây này.
Cũng không cần.
Được rồi, cái gì cũng không để lại, vậy ngươi nói không nỡ ta có cái truy dùng.
Vương ca chừng nàng, nói ra dỗ ta chơi đâu đúng không?
Trần Luân Hi nhẹ nhàng cười hạ, một lát sau, mới lên tiếng, kỳ thực ta cho ngươi lưu lại một phong thư.
Tin.
Ừm.
Nàng gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, lá thư này sẽ ở xế chiều hôm nay, ngươi thi xong số học về sau, bị gửi đến ngươi ở trường học bên ngoài mướn trong phòng.
Trong thư viết cái gì?
Vương ca đến rồi chút hứng thú, có hữu dụng hay không tinh chuẩn ngôn ngữ, biểu đạt ngươi đối với ta nóng bỏng mãnh liệt lại mênh mông yêu thương.
Đến lúc đó ngươi xem một chút cũng biết.
Trần Luân Hi cầm lên túi của mình, mở cửa xe, ta muốn đi vào, thời gian đã khuya lắm rồi, ngươi nhanh đi về ngủ đi, đừng ảnh hưởng ngày mai thi đại học.
Nàng xuống xe, quay đầu lại, vốn là nghĩ cuối cùng lại cùng Vương ca từ giã, lại phát hiện Vương ca không ngờ cũng xuống xe theo.
Ngươi xuống làm gì?
Ta có thể yên tâm để ngươi một cái nữ hải tử một người ở nơi này trong phi trường đợi một đêm sao?
Vương ca liếc mắt.
Kia thi đại học.
Vương ca cắt đứt nàng, thi đại học không có ngươi trọng yếu.
Trần Luân Hi không nói.
Hắn tiến lên, đưa qua Trần Luân Hi trong tay bao, hướng hàng đứng bên trong lầu đi tới, chớ ngu đứng, đi thôi. Ta cùng ngươi ở phi trường đợi một đêm, sáng mai đưa ngươi lên phi cơ ta liền đi.
Trần Luân Hi mím môi một cái, yên lặng đuổi theo.
Hai người ở phi trường trong tìm một chỗ ngồi xuống.
Thành phố lớn phi trường cho dù ở ban đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người giống như bọn họ, ngồi ở phi trường trên ghế dài, chờ đợi sáng mai máy bay. Sáng mai đến bên kia sau khi xuống phi cơ, nhớ đừng ở phi trường phụ cận đánh ra mướn, những thứ kia đều là làm thịt khách. Muốn thuê phòng, tận lực đi tìm chính quy môi giới, đừng tham tiện nghi đi tìm ngồi giữa giới nhất định sẽ bẫy ngươi. Nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, ở nhà thả một đôi nam nhân dép, đặt mua đồ ăn nhớ dùng lệnh phái nam một chút nickname, tỉ như bạo long chiến sĩ loại này. Thấy được cửa nhà mình trước xuất hiện kỳ quái ký hiệu nhất định phải lập tức báo cảnh hoặc là dọn nhà. Nghe Vương ca ở bên thai mình từng lần một tỉ mỉ dặn dò, Trần Luân Hy nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm cũng trở nên mềm mại chút, ta cũng nhớ kỹ. Còn có một điểm cuối cùng. Vương ca chăm chú nhìn nàng, thật muốn có cái gì ngươi không giải quyết được khó khăn, nhất định phải trước tiên liên hệ ta, đừng khoe tài, biết không? Ừm, biết. Thấy Vương ca đã không có gì muốn nói, Trần Luân Hy nhẹ giọng mở miệng nói, khuya lắm rồi, ngươi ngủ một hồi đi, đừng ảnh hưởng cuộc thi ngày mai. Vừa nghĩ tới ngày mai ngươi sẽ phải biến mất ở thế giới của ta bên trong, ta liền khổ sở không ngủ được. Vương ca thở dài nói. Trần Luân Hy nghiêng đầu xem hắn, không lên tiếng. Ta thật vô cùng khổ sở. Vương ca nhấn mạnh. Kia phải làm sao đâu? Vương ca nghiêm túc nói, ngươi để cho ta ôm một cái, ta cũng không khổ sở. Trần Luân Hy bất đắc dĩ nâng trán. Người này, thật là giỏi thay đổi a, rõ ràng mới vừa còn rất đáng tin. Ôm đi. Nàng ôn nhu nói. Vương ca nhếch miệng lên, lập tức đưa tay, đưa nàng ôm vào lòng. Trần Luân Hy cũng tìm cái tư thế thoải mái, đầu tựa vào trên vai hắn. Hi hi. Vương ca chợt mở miệng. Hả? Ta yêu ngươi. Ừm. Ta yêu ngươi. Ừm. Ta yêu ngươi. Tại sao phải nói nhiều như vậy lần? Bởi vì sau này liền không có cơ hội hơn nữa. Trần Luân Hy không nói. Vương ca lại mở miệng gọi nàng. Hi hi. Hả? Lần này sau khi đi, sẽ còn trở lại sao? Ta không biết. Được rồi. Vương ca đưa tay, nhẹ nhàng phất qua Trần Luân Hy tóc dài, chậm rãi rơi vào trên gương mặt của nàng. Trần Luân Hy mặt nhỏ mềm mềm, nhẹ nhàng bóp một cái, xúc cảm siêu đồng. Nàng lắc lắc mặt nhỏ, hơi lộ ra bất mãn nhìn hắn một cái. Vương ca cười khẽ, thật đáng yêu. Trần Luân Hy nhếch miệng, không để ý hắn. Vương ca dùng gò má nhẹ nhàng cọ đầu nhỏ của nàng, trong miệng ôn nhu nói, biết không, hi hi, kỳ thực vừa mới bắt đầu đoán được ngươi sẽ ở tối nay chạy trốn thời điểm, ta rất khổ sở, thật vô cùng khổ sở, thậm chí khổ sở đã có chút tức giận. Ta vốn là cho là ta ở trong lòng ngươi nhiều ít vẫn là có chút phân lượng, kết quả không ngờ như vậy dễ dàng liền bị ngươi buông tha cho. Trần Luân Hy không nói lời nào. Vương ca cười nhẹ, ta nói mấy ngày gần đây ngươi thế nào đối ta tốt như vậy đâu, lại là cùng ta bày tỏ, lại là xuyên quần áo xinh đẹp cấp ta nhìn, lại là nấu cơm cho ta ăn, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc bị ta đánh động nữa nha, kết quả làm nửa ngày, cái này nguyên lai là chém đầu cơm a. Trần Luân Hy vẫn là trầm mặc, không nói một lời. Này, ngươi vì sao nãy giờ không nói gì? Vương ca bấm bấm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Vương ca, tình yêu ở chỗ này của ta chiếm số không, không cho phép hơn nữa. Vương ca nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng, đem lời này thu hồi đi, ta không thích nghe. Trần Luân Hy ngậm miệng lại. Cái gì đó, không phải ngươi để cho ta nói sao? Ta nói ngươi lại nhường thu hồi đi, vậy ta rốt cuộc nói hay là không a? Ngươi có hay không e của à, ngu ngốc hi hi, ta khổ sở như vậy, ngươi nên nói tốt hơn nghe để an ủi ta, mà không phải cấp ta giảng đạo lý, biết không? Trần Luân Hy nghi ngờ, mới vừa không phải nói, cho ngươi ôm một cái, cũng không khổ sở sao? Vương ca hùng hồn, mới vừa là vừa vặn, bây giờ là bây giờ, vậy có thể giống nhau sao? Trần Luân Hy không nói. Vương ca thúc giục nàng, nhanh lên một chút, nói vài lời dễ nghe hò hét ta, không phải ta thật tức giận. Nói cái gì khen hay nghe a, nàng suy nghĩ một chút, nói, mặc dù trước mặt đoạn thời gian đó đúng là có bồi thường tâm tư của ngươi, cho nên mới phải đối ngươi tốt như vậy, nhưng là, ta bày tỏ là thật, ta đối với ngươi tình cảm cũng là thật. Hơn nữa, nàng nhìn về Vương ca, nghiêm túc nói, ta chưa từng có lừa gạt ngươi, một lần cũng không có. Đợt, sợ đại gia chờ sốt ruột, chờ một hồi rạng sáng còn có một trường, coi như là ngày mai, yêu các ngươi. Cảm tạ ông chủ bạn đọc 20220616095644116 khen thưởng, ông chủ phong khoáng, chúc lao bảng ngày ngày vui vẻ. Chương 56, sinh mạng dễ trôi qua, y hi vĩnh tồn, chương 56, sinh mạng dễ trôi qua, y hi vĩnh tồn. Đây không phải là sẽ nói lời hay sao? Vương ca lại chọc chọc gò má nàng, nói thêm nữa đôi câu, ta thích nghe. Không có. Thế nào cái này không có rồi? Ngươi còn muốn bao nhiêu? Nhiều hơn, liền một câu thế nào đủ? Ta cũng nói qua với ngươi nhiều như vậy tình thoại, ngươi chỉ nói với ta một câu cũng quá đáng đi. Ngươi những thứ kia đều là lời ngon tiếng ngọt, ta là xuất phát từ nội tâm. Trần Luân Hy, ngươi đừng chống rông bôi xấu người khác. Mọi người đều biết ta Vương ca thành thực đáng tin, chưa bao giờ gạt người. Ngươi thành thực đáng tin bề ngoài rõ ràng chính là lấy ra gạt người. Trần Luân Hy từ trước đến giờ không thích cùng người tranh luận, hơn nữa nàng biết mình sát suất lớn nói là bất quá người này, dứt khoát đừng nói lời. Vương ca lại đi bấm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xúc cảm quá tuyệt vời, hắn có chút nghiện. Trần Luân Hy vốn đang sẽ nho nhỏ phản kháng một cái, nhưng phát hiện phản kháng không có tác dụng gì sau liền buông tha cho, mí môi, mặc hắn thi triển. Nói lời nói thật, hi hi. Ta muốn rửa xả mắt kính của ngươi rất lâu rồi, rõ ràng xinh đẹp như vậy, tại sao phải đeo như vậy lao khí mắt kiểu a? Cái này che ở Trần Luân Hy hơn nửa bên mặt màu đen lớn gọng kính có chút cản trở. Vương ca vừa nói, một bên đem mắt kính của nàng đem hái xuống. Cặp kia như lô đen đen nhánh, nhưng chỗ sâu lại có ánh sáng đang lóe lên con ngươi, liền lại không che giấu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lấy mắt kính xuống về sau, Trần Luân Hy mặt đơn giản đại biến đến dạng, nàng vốn là điểm nhan sắc liền đã cực cao, không nghĩ tới lấy mắt kính xuống về sau, lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Cái này thật thật tại đem Vương ca cấp kinh diễm đến. Nguyên lai cái này lão khí mắt kiếng là phong ấn điểm nhan sắc dùng sao? Ngươi thật là đẹp mắt, hi hi. Hắn trong thâm tâm cảm khái. Ừm. Ta có thể hôn ngươi một hớp sao? Không thể. Vậy ngươi có thể hôn ta một cái sao? Cũng không thể. thế nào cái gì cũng không thể a, ngươi không thích ta, hi hi. Trần Nôn Hi không nói lời nào, Vương Ca cứ tiếp tục làm. Trái tim thật đau, không cảm giác được bị yêu ta lập tức sẽ chết rơi, ngươi chẳng lẽ nhận tâm thấy được ta chết không nhắm mắt sao, hi hi. Người này, Trần Nôn Hi có chút nhức đầu, không nên quá tham lam, Vương Ca. Ta ngày mai sẽ không thấy được ngươi, ngươi thậm chí ngay cả cái phương thức liên lạc cũng không cho ta lưu, ta lòng tham một chút làm sao rồi. Vương Ca nói năng hùng hồn. Chuyện này Trần Nôn Hi đối lý, nàng là cái giảng đạo lý cô bé, trước giờ cũng sẽ không ngang ngược cái cản loại gây gỗ phương pháp. Cho nên một khi đối lý, nàng liền không có cách nào phản bác. Vì vậy, nàng lại thở dài, từ bỏ chống lại vậy nhắm hai mắt lại. Hôn đi. Một giây kế tiếp, dồn dập lại nóng bỏng hôn liền đưa nàng cuốn qua. Chỉ bất quá, nàng có một nghi ngờ. Cái này hôn một cái, không phải hôn mà sao? So với ta tưởng tượng cảm giác còn tốt hơn. Vương Ca lại ở trên mặt của nàng hôn một cái, ta thật là yêu ngươi chết được, hi hi. Trần Nôn Hi xoa xoa gò má, không nói lời nào. Rõ ràng là để cho hắn hôn mặt, người này lại như vậy quá đáng. Vì sao không để ý tới ta, đồng chí? Vương Ca lại méo một cái gương mặt của nàng. Được rồi, không nên náo loạn nữa. Trần Nôn Hi thở dài, đem ở trên mặt mình làm loạn tay cầm xuống, nhẹ giọng nói, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, vội vàng ngủ một hồi đi, ngươi ngày mai còn phải thi đâu. Không nghĩ thi, muốn cùng ngươi cùng đi. Trần Nôn Hi, đừng làm rộn. Nàng mặt bất đắc dĩ. Được chưa? Vương Ca thưởng thức tóc của nàng, một lát sau, lại chưa từ bỏ ý định hỏi nàng, thật không thể cấp ta lưu cái phương thức liên lạc sao? Không thể. Tại sao phải như vậy vô tình à, lưu cái phương thức liên lạc, hai ta tình cờ tán gẫu một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi à? Đừng. Vậy ta nhớ ngươi làm sao bây giờ a? Xem Vương Ca dáng vẻ đáng thương, Trần Ngôn Hi suy nghĩ một chút, ta sẽ cho ngươi viết thư. Viết thư? Vương Ca sắc mặt quái dị, cũng thế kỷ 21, ai còn viết thư a? Ngươi đừng sao? Trần Ngôn Hi hé miệng, ngươi đừng ta cũng không viết. Muốn? Nhất định phải. Vương Ca chém đinh chặt sắt, một ngày một phong thư, thiếu một phong cũng không được. Làm sao có thể viết nhiều như vậy a? Vậy làm sao? Ta có cái tác giả bạn bè, gọi Giang Hồ Cố Nhân Phong, hắn một ngày có thể viết 100.000 chữ. Vương Ca không thèm để ý nói. Trần Ngôn Hi nhíu đầu, được rồi, đừng lại nói lung tung. Lại nói lung tung ta không cho người viết. Ta không nói lung tung còn không được nha. Vương Ca bĩu môi. Trần Nôn Hi suy nghĩ một chút, lại chăm chú đôi hắn nói, đầu tiên nói trước, ngươi không cho phép căn cứ gửi thư địa chỉ đi tìm ta. Ừm. Phải nhớ được cấp ta thư hồi âm. Biết. Vương Ca hiểu xỉu xỉu đáp lại. Ai, phong thư loại vật này thực tại quá chậm, cũng không biết phải bao lâu mới có thể nhận được một phong thư. Nghĩ một lát, Vương Ca an ủi mình, người phải học được biết đủ, ít nhất còn có thể nhận được tin nha. Vì vậy hắn nghiêng đầu, lại ở Trần Nôn Hi trên mặt hôn một cái. Được rồi, ngủ đi. Trần Nôn Hi ôn nhu nói. Người không mệt không? Vương Ca hỏi nàng. Cũng được. Hai ta cùng ngủ. Vương Ca nói. Trần Nôn Hi nhếch miệng, được. Hai người lẫn nhau tựa sát, Trần Nôn Hi trước tiên nhắm hai mắt lại. Vương Ca nhìn nàng chằm chằm một hồi, nhịn không được, lại hôn lên. Ô. Lần này hôn thời gian so với lần trước dài hơn. Sau khi tách ra, Trần Nôn Hi bất mãn nhìn hắn một cái, không phải đã nói ngủ sao? Ngươi quá tốt nhìn, nhịn không được. Vương Ca cười hắc hắc hạ. Ngươi cũng không sợ ngày mai thi thời điểm lim dim, phát huy không tốt. Vậy thì có cái gì thật sợ? Vương Ca khinh thường nói, ta thế nhưng là vĩ đại lại không sợ đấu tranh ý hi. Hỏng, người này lại phải bắt đầu xuất chỉ. Đã hiểu rõ vô cùng Vương Ca, Trần Nôn Hi bất đắc dĩ nâng chán. Quả nhiên, Vương Ca người này vẻ mặt thành thật nói, thân ái, đồng chí, hãy nghe ta nói. Ta là vĩ đại lại không sợ đấu tranh ý hi, ta chỗ giữ gìn chỉ có hi hi lợi ích, ta chỉ muốn cùng với hi hi, cái khác bất cứ chuyện gì cũng không ở lo nghĩ của ta bên trong phạm vi. Hắn dùng sức nắm quyền, mặt cùng nhiệt, đặt ở chúng ta ý hi trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là yêu hi hi. Còn có một con đường khác, là tử vong không thuộc về ý hi. Sinh mạng dễ trôi qua, ý hi vĩnh tồn. Đối đãi ta ý hi cường đại hơn, định giúp hi hi thắng thiên hạ. Lẹn nhìn nghe được ngươi sẽ từ trong quan tài nhảy ra chém chết ngươi. Trần Nôn Hi nhức đầu nói, được rồi, ngươi không nên nói nữa. Vương Ca cười hắc hắc một tiếng, ôm nàng ôm càng chặt hơn chút. Hắn dùng cằm cà cà Trần Nôn Hi đầu, nhắm mắt lại. Lần này thật ngủ. Ở phi trường một đêm cứ như vậy đi qua. Bắt được vé máy bay về sau, hai người ở cửa kiểm tra an ninh tạm biệt. Ta đi phòng chờ máy bay ngươi cũng nhanh đi về chuẩn bị thi đại học đi. Trần Nôn Hi khẽ nói. Vương Ca nhẹ nhàng méo một cái gương mặt của nàng. Ly biệt phút quyết định cuối cùng, hắn cũng không muốn đem không khí làm quá bi thương. Liền tiêu sái cười hạ, "Ừm, đi đi, ta chờ ngươi viết thư cho ta." Trần Nôn Hi nhếch miệng, nâng đầu nhìn về hắn, "Muốn cuối cùng ôm một chút không? Đến đây đi." Vương Ca đưa nàng ôm vào trong ngực. "Hi hi. Hả? Ta yêu ngươi." "Ừm, ta cũng thế." Mấy giây sau, Trần Nôn Hi lui về phía sau hai bước, nói, "Ta đi." Vương Ca khẽ mỉm cười hạ, "Gặp lại." "Ừm, gặp lại." Trần Nôn Hi xoay người, đeo túi sách, đi về phía cửa kiểm tra an ninh. Vương Ca đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn. Câu đổi đọc. Câu phiếu phiếu. Chương 57, tin, chương 57, tin. Vương Ca. Thấy tin như ngộ. Là ngươi thấy được phong thư này thời điểm, ta cũng đã ở thành thị xa lạ ở. Hoặc giả ngươi đã phát hiện ta không có tham gia thi đại học. Không cần vì ta lo âu, cũng không cần đi tìm ta, ta rất tốt, chưa bao giờ tốt như vậy qua. Ngươi cũng thi xong số học đi, bây giờ nên là chúng ta mỗi đêm cũng sẽ ở trong thư viện gặp nhau thời gian. Mặc dù ta cảm thấy ta xác suất lớn sẽ trở lại tìm ngươi, nhưng chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Đã như vậy, liền đem phong thư này, làm là chúng ta một lần cuối cùng gặp nhau đi. Rất sớm trước ta đối với ngươi nói qua, ta không đáp ứng ngươi bày tỏ, là bởi vì ta có càng trọng yếu hơn vật phải đi truy tìm. Ngươi nên đoán được, cái này càng trọng yếu hơn vật, chính là tự do. Đó cũng không phải ta nhất thời xung động làm ra lựa chọn, là ta ở rất sớm trước liền kế hoạch tốt chuyện. Thời gian rất lâu tới nay, ta một mực tại vì cái này mục tiêu tiến hành cố gắng, tự do gần như đã trở thành ta chấp niệm. Ta là nhất định phải đi. Bằng ngươi thông minh như vậy, nên đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đi. Nha, mới viết xuống như vậy mấy chữ, ta cùng ngươi những thứ kia hồi ức cũng đã bắt đầu ở trong óc của ta hiện lên, qua lại va chạm, vung đi không được. Đã bắt đầu không thôi nữa nha. Cẩn thận nhớ lại một phen, phát hiện giữa chúng ta chung sống phần lớn đều là ngươi đang nói, ta đang nghe. Ta rất thích nghe ngươi nói chuyện, nghe ngươi hướng ta chia sẻ một ít rất vụn vặt chuyện, rất ấm áp, rất thú vị. Ta từ nhỏ đã không có bằng hữu, ở nhà nói gì lời cũng sẽ không có người nghe, cho nên dần dần liền không có biểu đạt muốn. Nếu như chúng ta thật ở cùng một chỗ, ta sẽ phải là một rất không thú vị bạn gái a. Vốn còn muốn nhiều hơn nữa viết một chút ta đối với ngươi tình cảm, dùng cái này để chứng minh ta đúng là thích ngươi, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, như là đã ly biệt, những lời ấy được nhiều hơn nữa, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, tăng thêm tiếc nuối mà thôi. Có thể nói ta lúc trước liền nói qua với ngươi, suy nghĩ kỹ một chút, ở trong thư ta có thể nói với ngươi, đại khái cũng chỉ có xin lỗi hai chữ. Xin lỗi, Vương ca. Trước kia vẫn là ta đang nghe ngươi nói, nếu đây là một lần cuối cùng gặp nhau, vậy liền đổi lấy ngươi tới nghe ta nói nguyên thuyên một chút đi. Nhà ta chuyện ngươi nên đại khái rõ ràng, ta liền không lại nói thêm. Ta cũng chỉ hướng ngươi biểu đạt một cái ta nội tâm cảm thụ, hoặc là ngươi đem cái này làm thành bày tỏ, rửa xả, cũng có thể. Ta rất thống khổ, Vương ca. Không chỉ là gia đình mang cho ta gông cùm, còn có đạo đức luân lý cùng cá nhân ta ý chí mãnh liệt xung đột. Ta chán ghét cái nhà này, chán ghét vô năng hay giận mẫu thân, chán ghét yên lặng hèn yếu phụ thân. Thế nhưng là từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục nói cho ta biết, loại tư tưởng này phải không đối, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là sinh ta nuôi ta cha mẹ, ta nên cảm kích bọn họ mới đúng. Vì vậy, ta vừa hướng người nhà của ta cảm thấy chán ghét, một bên lại đối loại này chán ghét cảm thấy áy náy. Chán đầy trói buộc gia đình ở hành hạ ta, áy náy nội tâm lại ở ăn mòn ta. Đang mãnh liệt trong thống khổ, ta làm ra bây giờ quyết định, tức trốn đi cuộc sống bây giờ. Xin không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là đang trốn tránh vấn đề, vừa đúng ngược lại, ta trốn đi là vì tốt hơn giải quyết vấn đề. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, nếu ta tiếp nhận quan niệm đạo đức cùng ta cá nhân ý chí xung đột lẫn nhau, vậy liền nói do nó là sai lầm, ít nhất đối ta không hề áp dụng. Lời này đại khái có chút quá cuồng vọng, thế nhưng là ngươi biết, Vương ca, tư tưởng của ta luôn là cùng tuyệt đại đa số người đều không quá đồng dạng, luôn có chút kỳ quái. Trong mắt của ta, quan niệm có thể sẽ lừa gạt ta, nhưng cảm thụ của ta sẽ không. Ta chỗ cảm thụ đến nghẹt tở, đè nén, thống khổ, bọn nó là chân thật như vậy, sâu tận xương thủy, bọn nó sẽ không gạt ta. Loài người trong lịch sử đã từng xuất hiện rất nhiều nô dịch người khác phương pháp. Đánh lên công xiềng, dùng để nô dịch hành vi, chữ viết chi ngục, dùng để nô dịch lời nói, bắt cổ thủ sĩ, dùng để nô dịch tư tưởng. Nhưng là à, Vương ca, từ xưa đến nay, 5000 năm văn minh, chưa từng có xuất hiện qua loại nào nô dịch có thể nô dịch cảm thụ của chúng ta. Cảm thụ chi tự do, là mỗi một người tầng dưới chót nhất, nhất tự mình, nhất không cách nào tước đoạt tự do. Ở ta còn không có trở nên chết lặng trước, cảm thụ của ta vĩnh viễn sẽ không gạt ta, thống khổ chính là thống khổ, nó mãi mãi cũng sẽ không biến thành vui vẻ. Cho nên, ta xác nhận, quan niệm của ta xuất hiện nhất định sai lầm. Nhưng ta vẫn ấy nấy, vẫn thống khổ. Bởi vì phần này quan niệm đã sớm xâm nhập nội tâm của ta cùng tư tưởng, trở thành ta một bộ phận. Thậm chí ngay cả ta tam quan đều là căn cứ phần này quan niệm làm trụ cột tạo dựng lên, bây giờ muốn ta phủ nhận phần này quan niệm, đây chẳng phải là trực tiếp đem ta cả người cũng phủ nhận rơi sao? Ở trải qua ban sơ nhất thống khổ cùng tuyệt vọng về sau, ta bắt đầu từ từ ý thức được, tư tưởng của ta đang bị ta từ nhỏ đến lớn thành lập được quan niệm trói buộc, nô dịch. Cho dù ta thoát khỏi cha mẹ nắm giữ, những năm gần đây tạo thành quan niệm lại sẽ không bị thay đổi, phần này trói buộc vẫn sẽ tồn tại, cao cao tại thượng, áp đảo tư tưởng của ta. Liên giống bị làm kình hình tù phạm, cho dù mãn tù giam ngục, bị khắc cấn ở trên mặt sỉ nhục đánh dấu lại sẽ không biến mất, sẽ nương theo lấy cả đời của bọn họ. Cho ra cái kết luận này về sau, ta càng thêm đau khổ, thậm chí từng một lần sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Ta không thể nào tiếp thu được như vậy tương lai, không cách nào nhịn được không tự do chính mình. Nhưng mọi thứ luôn có tính hai mặt. Ở thống khổ đồng thời, cũng cho ta đối tự do, cái này hùng vĩ mệnh đề, sinh ra cấp độ càng sâu suy tính. Rốt cuộc cái gì là tự do? Thế giới hiện thực như vậy nhiều không thể thoát khỏi gông xiềng, nên như thế nào thực hiện tự do? Ta mong muốn tự do, lại nên cái gì bộ dáng? Đang không ngừng đọc cùng lâu dài suy tính trong, ta được đến một chút câu trả lời. Nhưng con đường phía trước như cũ mong manh, sương mù nồng nặc. Nhưng không có sao, ta có thể từ từ đi lục lọi, đi nếm thử. Chỉ có đang nếm thử về sau, mới có thể biết rốt cuộc có được hay không được thông. Ta còn trẻ, ta có thử lỗi cơ hội. Người người sinh mà tự do, nhưng lại không hướng mà không ở gông xiềng trong. Thế giới vật chất có các loại không cách nào tránh thoát trói buộc, vậy ta ít nhất phải ở thế giới tinh thần trong thực hiện tự do. Cho nên, ta muốn nếm thử, tự mình tái tạo. Chúng ta mỗi người đều là trần truồng đi tới nơi này trên thế giới này, như cùng một tờ giấy trắng. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên tờ giấy trắng bắt đầu xuất hiện chữ viết, đây là bên ngoài thế giới lắng đọng ở trên người chúng ta ấn ký cùng ảnh hưởng. Quan niệm như vậy tạo thành, gông xiềng cũng theo đó hiện lên. Làm ta thống khổ không chịu nổi căn nguyên liền tới từ đây. Tức, chương này giấy trắng thuộc về ta, thế nhưng là ở nơi này tờ giấy trắng bên trên viết chữ vẽ tranh, cũng không phải ta. Đây cũng là không tự do. Cho nên, ta muốn tiến hành tự mình tái tạo. Tái tạo tư tưởng của ta, lý niệm của ta, ta tam quan, cùng với toàn bộ không thuộc về ta, không đến từ với đồ của ta. Chỉ có như vậy, ta mới có thể truy tìm lấy được kia hư vô mờ mịt, có thể thực hiện tự do. Đây cũng là ta sẽ ra đi không từ giã nguyên nhân, muốn làm được những thứ này, ta nhất định phải cùng ta qua lại hết thể ngăn cách ra, hoàn toàn bước vào cuộc sống hoàn toàn mới. ta không biết ta đã lựa chọn con đường có chính xác không, nhưng ta không thử đi xuống liền vĩnh viễn sẽ không biết. Nếu kình hình khắc ấn ở trên mặt ấn ký không cách nào tẩy đi, vậy ta liền lột ra ta cả khuôn mặt ra, bỏ xuống toàn bộ qua lại sinh hoạt mang đến gông xiềng cùng ấn ký, cuộc đời của ta mới có thể lần nữa biến trở về một trương giấy trắng. Đến lúc đó, Vương ca, ta mới có thể mượn nhớ lại bút ở trên tờ giấy trắng, chăm chú viết xuống tên của ngươi. Xin tin tưởng, ta cuối cùng rồi sẽ tự do, chúng ta cuối cùng rồi sẽ trùng phùng. Trở lên. Trần Ngôn Hi. Ngày 6 tháng 6 buổi chiều. Câu chuyện của Hi Hi tới đây liền đã qua một đoạn thời gian, nhưng nàng tin sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở phía sau kịch tình trong. Để chúng ta mong đợi, lần sau, chúng ta sẽ lấy cái dạng gì hình thức, lần nữa cùng nàng trùng phùng. Chương 58, giữ gìn gia đình hòa thuận, chương 58, giữ gìn gia đình hòa thuận. Trần Ngôn Hi rời đi ngày thứ nhất, muốn nàng. Vương ca nghiêm nghiêm túc túc ở thi đại học tiếng Anh bài thi bên trên viết xuống mấy chữ này. Ở bài thi bên trên viết chữ cũng sẽ không trừ điểm, bởi vì đại gia dùng đều là phiếu trả lời trắc nghiệm. Nhưng hắn thật có gan ở phiếu trả lời trắc nghiệm bên trên viết xuống mấy chữ này xung động. Ngày hôm qua thi ngữ văn thời điểm hắn cũng có loại này xung động, nghĩ ở luận văn ô trong viết đầy Trần Ngôn Hi. Cũng may hắn dù sao cũng không phải là chân chính nhiệt huyết thiếu niên, hay là khắc chế bản thân, chỉ ở luận văn trung gian nhàn nhạt biểu đạt một chút đối Trần Ngôn Hi yêu. Ừ, sự thật chứng minh, yêu sớm xác thực sẽ ảnh hưởng thành tích. Vương ca ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nộp bài thi. Hắn không có đi tìm Cố Phán Yên, mà là ra trường học. Một phương diện, thi đại học trong lúc Cố Phán Yên muốn ôn tập, hắn không tốt đi quấy rầy, mặt khác, bởi vì Trần Ngôn Hi rời đi, đưa đến tâm tình của hắn một mực không phải rất tốt. Hắn không muốn đem Trần Ngôn Hi mang đến cho mình tâm tình xấu mang cho Cố Phán Yên, đây đối với Yên Bảo không công bằng. Bất quá hắn cũng không có về nhà, hoặc là nói, hắn xác thực về nhà, nhưng trở về cũng không phải hắn ở trường học phụ cận mượn cái đó nhà, mà là ba mẹ hắn ở cái gian phòng kia nhà. Ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, thương tâm, khổ sở, dĩ nhiên phải về nhà tìm cha mẹ nha. Cha, mẹ, ta đã trở về. Vương ca đẩy ra biệt thự cổng, lập tức liền hướng bên trong hô lớn. Đang nằm ở trên ghế salon nhìn phim truyền hình Vương mẹ liếc hắn một cái, trở về liền trở lại, ngươi hô cái gì à? Không phải đâu mẹ, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi liền một chút đều không muốn ngươi thân ái con thứ hai sao? Vương ca chạy đến bên người nàng ngồi xuống. Nghĩ ngươi làm gì, ngươi lại không có cách nào để cho ta ôm cháu trai. Vương mẹ nói một câu, ánh mắt đột nhiên hung ác, ngươi biết anh ngươi đã chạy đi đâu sao? Tìm đối tượng tìm không ra, để cho hắn xem mắt hắn cũng không đi, ta cũng để người ta cô gái hẹn đến đây, kết quả hắn trực tiếp chạy, thật là muốn chọc giận chết ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bây giờ hiện đang đảo quốc phong lưu khoái hoạt lắm. Vương ca mặt căm phẫn trào dâng, không sai, anh ta tại sao có thể như vậy chứ, quá mức, chờ ta lần sau gặp được hắn, ta nhất định giúp ngài hùng hăng mang hắn. Vương mẹ xem hắn bộ dáng như vậy, chợt liền vẻ mặt ôn hòa đứng lên, Vương ca à, đến, mẹ nói với ngươi sự kiện. Vương ca lui về sau một bước, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì nói thẳng, đừng chỉnh một bộ này áo. Ai nha, ngươi làm sao có thể đối xử như thế mẹ đâu, mẹ chẳng lẽ còn có thể hại ngươi hay sao? Vương mẹ mặt bi thương. Vương ca cười lạnh, ngươi mất đi, ngươi ngay cả ta hai ngày này thi đại học cũng không nhớ, ngươi đã đem lòng ta cấp thương thấu, mẹ. Vương mẹ yên lặng chốc lát, đột nhiên vỗ một cái ghế salon, ngươi cái danh con, để ngươi tới ngươi cứ tới đây, kia nói nhảm nhiều như vậy đâu. Có phải hay không nghĩ bị đòn rồi? Ai, đúng vị. Vương ca giơ ngón tay cái, cười hì hì ngồi đi qua. Vương mẹ tức giận ngắt hắn một cái, rồi mới lên tiếng, Vương ca à, anh ngươi cái đó lạn hóa ta là không trông cậy nổi, mẹ ngươi có thể hay không vội vàng cháu trai ấm coi như toàn dựa vào ngươi à. Dựa vào không được một chút, ta cấp 3 còn không có tốt nghiệp đâu. Khoảng cách pháp định kết hôn tuổi tác còn có 4 năm. Không có sao, tiên sinh chúng ta hải tử sau kết hôn đều giống nhau, đều giống nhau. Ai với ngươi đều giống nhau a? Vương ca liếc mắt, gặp chỉ trích chính là bạn gái của ta, cũng không phải là ngươi, ngươi đương nhiên đều giống nhau. Vương mẹ giận dữ, đưa tay muốn đi nhéo hắn lỗ thai, ngươi cái danh con, ta chỉ muốn sớm một chút cháu trai ấm, ta có lỗi gì? Ngươi tìm ta chính là lỗi. Ta mới 18 a, ta có lỗi gì? Vương ca linh hoạt tránh né, lớn tiếng phản bác. 18 làm sao vậy, ngươi gì lớn nhà hải tử 16 tuổi liền bắt đầu yêu đương, bây giờ mới 20. Không phải cũng có hải tử sao? Nhìn một chút ngươi cùng anh ngươi, lớn như vậy, một đối tượng tìm khắc không, thật là mắc cỡ chết người, ta cũng thấy ngại nói với người khác. Vương mẹ càng nói càng tức giận, trực tiếp một cái tát vỗ vào Vương ca trên bả vai, thi đại học xong sau lập tức liền đi cấp ta xem mắt. Ta cũng sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đối phương là cái trẻ tuổi vừa đẹp tiểu cô nương, xứng với ngươi. Tướng không được một chút hôn, chết cũng không tướng. Ngươi lặp lại lần nữa. Vương mẹ ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm. Vương ca vội vàng hô to, ta có bạn gái, không cần xem mắt. Có bạn gái? Vương mẹ ánh mắt sáng lên, lập tức biến sắc mặt, vẻ mặt ôn hòa chiều Vương ca phất tay, tới, thật tốt nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra, ngồi xa như vậy làm gì à, thật là, mẹ ngươi còn có thể đánh ngươi hay sao? Ngươi mới vừa cũng không phải là nói như vậy. Vương ca bĩu môi, không có gì để nói, ta ngồi cùng bàn, lâu ngày sinh tình. Ai ra, ngồi cùng bàn tốt. Vương mẹ vừa nghe, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nàng trước kia cùng cha của Vương ca chính là ngồi cùng bàn. Nàng rất là ôn nhu hỏi thăm, khi nào mang về nhà chồng đến, để chúng ta gặp một lần a. Vương ca nghiêm trang, nàng có chút hướng nội. Da mặt mỏng, tương đối xấu hổ, ít nhất còn phải qua một thời gian ngắn mới được. Hi Hi đã đi rồi, hắn nói tới ai không cần nói cũng biết. Nghe Vương ca vừa nói như vậy, Vương mẹ trong lòng lập tức liền đối nhà mình nhi tử bạn gái sinh ra một tính cách hướng nội, không dám nói chuyện lớn tiếng, thường đỏ mặt, vóc người thon nhỏ, hơn nữa còn ôn nhu lương thiện tiểu nữ sinh ấn tượng. Điều này làm cho nàng cười không ngậm được miệng, được, không nóng nảy, các ngươi thật tốt chung sống. Nói, nàng lại không nhịn được khen ngợi Vương ca một câu, từ nhỏ ta đã cảm thấy ngươi thông minh, quả nhiên so anh ngươi mạnh hơn. Vương Ca đắc ý nhếch lên hai chân, "Mẹ, ta đói, ta muốn ăn cơm."
"Ăn.
Chỉ cần có thể để cho ta sớm một chút cháu trai ấm, muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi cái gì, ngươi chính là muốn đem anh ngươi ăn cũng không có vấn đề gì." Vương mẹ thái độ so sánh mới vừa rồi, đơn giản đến rồi một 180 độ lớn xoay ngược lại. "Mẹ, ngươi mới vừa nói gì?" Vương Ca chớp chớp mắt, lặng lẽ mở khóa điện thoại ghi âm. "Ta nói, ngươi muốn đem anh ngươi ăn cũng không có vấn đề gì." Đợi đến Vương mẹ tiến phòng bếp đi nấu cơm cho hắn sau, Vương Ca trở tay đem đoạn này ghi âm phát cho lão ca. Xem lão ca phát tới dấu hỏi, hắn lộ ra nụ cười vui mừng. "Giữ gìn gia đình hòa thuận, vẫn phải là dựa vào ta a." Thối lui ra nói chuyện phiếm giao diện, xong việc Phật thân đi, ẩn sâu thân cùng tên. Hắn suy nghĩ một chút, lại cho Cố Phán Yên phát cái tin. "Giữa trưa tốt lắm Yên bảo. Hôm nay tâm tình không phải rất tốt, nhưng vẫn là yêu ngươi một ngày ô hát. Hôm nay tâm tình không phải rất tốt, nhưng vẫn là yêu ngươi một ngày ô hát." Nhìn một cái trong điện thoại di động tin tức, Cố Phán Yên tiện tay đem ném qua một bên, lười hồi phục. Ngoài miệng nói cho dễ nghe, nhưng kể từ thi đại học bắt đầu về sau, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua người này. Đoán chừng không biết ở đâu phong lưu khoái hoạt đâu. Chờ xác định quan hệ về sau, hắn nếu lại dám như vậy, đem hắn chân cắt đứt. "Ai cho ngươi phát tin tức a, là cái đó Vương ca sao?" Cố Mẫu ở bên cạnh, tò mò hỏi. Cố Phán Yên ừ một tiếng, lại cau mày nhìn về phía nàng, "Ngươi tại sao lại đến rồi, không phải để ngươi đừng tới nữa sao? Đây không phải là thi đại học sao, ta tới chiếu cố ngươi một chút." Thấy Cố Phán Yên vẻ mặt bất mãn, Cố Mẫu vội vàng nói, "Ngươi đừng tức giận, chờ ngươi thi đại học xong ta đi liền, lập tức đi ngay. Ngươi có phải hay không ngủ a?" Cố Phán Yên nhìn nàng chằm chằm, "Máng, chồng ngươi con trai hắn không phải cũng hôm nay thi đại học sao? Vốn là bọn họ mới đúng ngươi bất mãn, ngươi không đi chiếu cố hắn chạy tới chiếu cố ta, là ngại bản thân qua quá thoải mái, nhất định phải tìm một chút tội bị thật sao? Chúng ta sinh hoạt nhiều năm như vậy, cần ngươi chiếu cố sao? Nhìn thấy ngươi liền phiền, ngươi buổi chiều đi liền, đừng tại đây phiền ta, nghe được không? Đợt, tạm thời đừng nuôi sách a, lại nuôi sách muốn chết ô ô ô." Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 59, bọn họ sợ ngươi, mà ta yêu ngươi, chương 59, bọn họ sợ ngươi, mà ta yêu ngươi. Yến Bảo. Cố Phán Yên mới ra trường thi, liền thấy Vương Ca dựa vào phòng học ngoài trên lan can đợi nàng. "Ngươi thế nào đi ra sớm như vậy?" "Bởi vì đã không kịp chờ đợi muốn gặp được ngươi." Vương Ca nghiêm túc nói. "Trước đó hai ngày thế nào không tìm đến ta?" "Khục, đây không phải là không muốn đánh nhiều đến ngươi ôn tập nha. Lúc nào như vậy thiếp tâm rồi?" "Ta vẫn luôn rất thiếp tâm được rồi." Vương Ca cười hì hì nhận lấy trong tay nàng dùng cho thi túi công cụ, sau đó rất là thuần thục dắt tay của nàng. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, nhớ không lầm, đây là bọn họ lần đầu tiên quang minh chính đại trong trường học dắt tay. "Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm. Thì ta phải chết đói." Hai người bọn họ người đều là học sinh ngoại trú, không cần trở về phòng ngủ thu thập hành lý loại. Về phần sách giáo khoa, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền bị bọn họ mang về nhà. Hai người cứ như vậy dắt tay, một đường đi ra trường học, ngược lại trêu chọc đến rồi không ít ngạc nhiên tầm mắt. Hai người bọn họ người đều không phải là cái gì nguy ngập vô danh người, Cố Phán Yên cũng không muốn nói nhiều, lời đồn bay lời trời, làm chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất nữ nhân, rất nhiều người đều biết nàng. Vương Ca mấy năm này mặc dù không làm ra đại sự gì, nhưng bởi vì dáng dấp đẹp trai, thành tích tốt, hình cũng hàng năm treo ở trường học bảng vàng danh dự bên trên, cho nên danh tiếng cũng rất cao. Vì vậy hai người này trong trường học dắt tay cùng đi, là tuyệt đối có thể đưa tới đại gia tò mò. "Ta dựa vào, ta không nhìn lầm a. Đó là Yên tỷ a. Lại có thể có người thuốc lá tỷ bắt lại rồi." Nhắc tới, liên quan tới Yên tỷ truyền ngôn mặc dù đủ loại đều có, nhưng đây nên là Yên tỷ lần đầu tiên quang minh chính đại cùng một người đàn ông ở chung một chỗ a. "Vương ca." Hắn không ngờ cùng với Cố Phán Yên rồi. "T, thật là ngoài dự đoán a, ta trước rõ ràng vẫn còn ở gõ hắn cùng Trần Nôn Hi." "Ai, kể lại Trần Nôn Hi, nàng giống như không có tham gia thi đại học a." Người chung quanh khe khẽ bàn luận, thỉnh thoảng sẽ có lớn một chút thanh âm bay vào Vương ca cùng Cố Phán Yên trong lỗ tai. Hai người bọn họ đều không phải là sẽ để ý ánh mắt người khác người, vì vậy đem những nghị luận này toàn bộ không nhìn. "Yến Bảo, thi thế nào a?" Vương ca hỏi nàng. "Tạm được, đại khái có thể thi hơn 600 đi." "600 phân? Lợi hại, không hổ là ta Yến Bảo." Cố Phán Yên liếc mắt. "Vậy ngươi nghĩ kỹ đi đâu cái đại học sao?" Vương ca lại hỏi. "Liên đại học Trường Xuyên đi." Cố Phán Yên thuận miệng nói, "Ta thành tích này tối đa cũng liền lên đại học Trường Xuyên." Nàng đoán chừng bản thân cũng liền hơn 600 một chút, cái này phân số trước một quyển có thể, nhưng 985, 211 loại, có thể cũng chỉ có thể báo cái lánh môn chuyên nghiệp thử vận khí một chút. Cũng may Cố Phán Yên cũng không thèm để ý những thứ này, đại học Trường Xuyên cũng rất phù hợp trong lòng của nàng dự chủ. "Chuyên nghiệp đâu? Muốn học cái gì?" Vương ca lại hỏi. "Chưa nghĩ ra, đến lúc đó lại nói, tạm thời cũng không có gì hứng thú." Nói xong, Cố Phán Yên nhìn hắn một cái, "Ngươi đây, ta a, ta xác suất lớn phải học kinh tế học phương diện chuyên nghiệp a." Vương ca than thở, "Cha ta ngày ngày cũng mong đợi ta hoặc là anh ta có thể sớm một chút tiếp quản công ty của hắn, hắn tốt vội vàng về hưu đi câu cá đâu. Ngươi thế mà còn là cái phú nhị đại sao?" Cố Phán Yên nhướng nhướng mày, "Ta có phải hay không nên hô một tiếng thiếu gia?" "Đều lão công là được." Vương ca cười híp mắt nói, "Dù sao ngươi là thiếu nãi nãi." Cố Phán Yên chê ngay, "Thiếu nãi nãi tiếng xưng hô này thật khó nghe. Vậy ngươi nói phải gọi cái gì?" "Đừng tê, không chịu nổi." Hai người một đường tán gẫu, tiến vào bên đường một quán ăn nhỏ trong. "Tiến bảo, lớp trưởng nói tối hôm nay cử hành một trận tốt nghiệp tụ hội, ngươi phải đi sao?" Vương ca một bên xem lớp học bảy trong tin tức, vừa nói, "Ta có đi hay không cũng cái gọi là đi." Cố Phán Yên tùy ý nói, "Ngược lại bình thường ta ở trong lớp cũng không có gì tồn tại cảm. Ngươi làm sao sẽ cho là như vậy?" Vương ca kỳ quái nhìn nàng một cái, "Ngươi nhìn ta ban người nào dám ngỗ nghịch ngươi? Người nào dám không nhìn ngươi sắc mặt làm việc?" "Ngươi a?" Cố Phán Yên không chút khách khí. "Không phải, vậy ta cùng những người khác có thể giống nhau sao?
Thế nào không giống nhau rồi?
Dĩ nhiên không giống nhau. Bọn họ không dám ngỗ nghịch ngươi, là bởi vì bọn họ sợ ngươi.
Vậy còn ngươi?
Ta yêu ngươi.
Vương Ca vẻ mặt thành thật nói với nàng, bọn họ sợ ngươi, mà ta yêu ngươi, đây chính là ta cùng bọn họ lớn nhất không giống nhau.
Cố Phán Yên nhìn hắn chằm chằm một hồi, nhếch miệng lên một nhỏ nhẹ độ cong, ngươi yêu cũng chỉ dừng lại ở ngoài miệng sao, tiểu thiếu gia?
Vương Ca sửng sốt một chút, a,
có ý gì?
Cố Phán Yên cười tủm tỉm đưa tay, chỉ bản thân đỏ thắm môi, lại hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
Động tác này, phối hợp với nàng cặp kia mị hoặc cặp mắt đào hoa, đơn giản phải đem người hồn phách cũng câu đi ra.
A, cái này, không tốt lắm đâu, nhiều người như vậy đâu.
Vương Ca làm bộ ngượng ngùng nhìn một cái bốn phía, quán cơm tuy nhỏ, nhưng bởi vì mùi vị tương đối tốt, hơn nữa bây giờ lại là mới vừa thi đại học kết thúc, ở chỗ này ăn cơm học sinh không phải số ít.
Dài dòng nữa, sau này ngươi cũng đừng nghĩ hôn.
Lời này vừa ra, Vương Ca lập tức không trang, bộc lộ ra cầm thú bản tính. Hắn lập tức ngồi vào Cố Phán Yên bên người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngắn ngủi mắt nhìn mắt về sau, hơi cúi đầu, liền hôn lên thơm ngọt môi.
Cố Phán Yên vóc người cao ráo, chỉ so với hắn lùn một chút xíu, nụ hôn này có thể nói là cực kỳ trôi chảy.
Quán ăn nhỏ này trong các bạn học đối bọn họ to gan như vậy cảm thấy khiếp sợ, nhưng là nhận ra nữ chính là Yên tỷ về sau, lại cảm thấy vốn như vậy.
Yên tỷ nên là như thế này, vĩnh viễn sẽ không để ý người khác cái nhìn, mãi mãi cũng sẽ không câu nệ với hình thức, bị cuốn tại quy củ.
Có thể cùng Yên tỷ ở chung một chỗ nam nhân, đại khái cũng là cùng nàng đồng loại người a.
Ngồi lại đây về sau, Vương Ca vốn là nghĩ không trở về, bị Cố Phán Yên đạp một cước, lúc này mới thành thành thật thật trở lại nguyên bản chỗ ngồi.
Rõ ràng ngươi để cho ta đi qua, còn không có hôn đủ đâu lại để cho ta đi, ngươi cái này không thuần rác rưởi nữ hành vi sao?
Vương Ca nhỏ giọng thầm thì,
ngươi nói gì?
Ta nói ta yêu ngươi, yêu chết đi sống lại cái chủng loại kia.
Cố Phán Yên hướng hắn liếc mắt.
Vương Ca cười hắc hắc một tiếng, lại hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi có đi hay không đâu?
Đi đâu?
Tốt nghiệp tụ hội.
Đúng vậy.
Ta không có vấn đề a, nhìn ngươi đi.
Cố Phán Yên tùy ý nói, ngươi nếu là muốn đi, ta cùng đi với ngươi chơi một chút cũng không phải không được, bất quá đoán chừng trừ ngươi trở ra những người khác sẽ không muốn nhìn thấy ta a.
Nói xong, nàng vừa tựa như cười chế nhạo bồi thêm một câu, dĩ nhiên, ngươi nếu là nghĩ tự mình đi, thừa dịp cuối cùng này thời gian vậy vậy lên trong lớp nữ sinh, cùng với các nàng cộng độ lương tiêu cái gì, ta cũng không có ý kiến gì.
Nói cái gì đó yên bảo, đều nói qua bao nhiêu lần, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, không còn có những người khác vị trí.
Ân ân ân, ta tin.
Vương Ca,
ngươi lại gạt ta.
Hắn bất mãn nói,
tin ngươi còn không được.
Cố Phán Yên nhướng mày, vậy ta không tin, đem điện thoại di động ngươi cấp ta, để cho ta kiểm tra một chút.
Vậy ngươi hay là tiếp tục gạt ta đi.
Vương Ca lập tức đàng hoàng.
Thứ,
câu đổi đọc, câu phiếu phiếu.
Chương 60, ta là sợ giao tiếp, chương 60, ta là sợ giao tiếp.
Vương Ca, đến, ta mời ngươi một chén.
Mã Thiên Tài giơ ly rượu, hướng Vương Ca cười nói, trước mặc dù ta láo mở ngươi cùng Cố Phán Yên đùa giỡn, nhưng là ta là thật không nghĩ tới hai ngươi thật có thể ở chung một chỗ, là thật là khiếp sợ đến ta, ngươi là thật bất bức, đến, không nói nhiều, ta uống trước rồi nói, ngươi tùy ý.
Dung Ca, ngươi cùng Khổng Cốc Tuyết phát triển cũng không tệ nha.
Vương Ca cười ha ha một tiếng, đem chén rượu trong rượu uống một hơi cạn sạch.
Mã Thiên Tài sau khi rời đi, lại có bạn học nào khác lục tục đến tìm hắn uống rượu.
Vương Ca dáng dấp đẹp trai, nói chuyện lại dễ nghe, bình thường cũng thường dạy người khác làm bài, đánh giá tương đối khá, ở trong lớp rất được hoan nghênh, tới tìm hắn người uống rượu khá nhiều, nam nữ đều có.
Đối với lần này, hắn cũng tới người không tự tuyệt.
Cơm còn không có ăn vài hớp, sẽ bị rượu rót no rồi.
Hắn không mang Cô Phán Yên cùng đi, mà là lựa chọn tự mình một người tới tham gia tốt nghiệp tụ hội.
Hắn cùng bạn học cùng lớp quan hệ cũng rất tốt, cho nên tới tham gia cái này tụ hội, cùng các bạn học cáo biệt.
Nhưng Cố Phán Yên không giống nhau, nàng đối trong lớp người cũng không quen, có rất nhiều thậm chí ngay cả tên cũng gọi không lên đây, để cho nàng tới tham gia loại tụ hội này, cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Cũng không thể chỉ là bởi vì muốn cho nàng phụng bồi bản thân, liền dẫn nàng tới ngồi tù đi. Mặc dù chính nàng có thể không quan tâm, nhưng Vương Ca lại không thể không quan tâm.
Qua ba lần rượu, đại gia đều có một chút men say, các nam sinh khoác tay ôm vai xuống lại, vừa uống rượu, một bên thoải mái tán chuyện cũ.
Các nữ sinh thời là tìm được bạn tốt của mình, tốt khuê mật, hai người nói gì đó thì thầm.
Cũng có nam sinh cùng nữ sinh ôm ở cùng nhau, ôm chặt như vậy, hận không được dán tiến thân thể đối phương trong.
Lao, vậy làm sao còn có yêu đương?
Úc, vừa mới bày tỏ ở chung một chỗ, bản thân còn đi theo ồn ào lên tới.
Kia không sao.
Vương Ca xoa xoa đầu của mình, uống hơi nhiều, có chút không tỉnh táo.
Hắn đứng lên, đi ra phía ngoài.
Vương Ca, làm gì đi a?
Uống hơi nhiều, đi ra ngoài hóng gió một chút, tỉnh táo một cái.
Vương Ca khoát tay một cái, đi ra ngoài.
Mới vừa đi ra điều hòa không khí phòng, liền cảm nhận được một trận nóng gian.
Tháng 6 nhiệt độ cho dù ở ban đêm cũng phi thường cao, liền hướng mặt thổi tới phong đều là nóng.
Vương Ca xoa xoa mặt, nghĩ đến sau đó phải làm chuyện, nhếch miệng lên lau một cái cười.
A ca ca.
Sau lưng chợt truyền tới cô bé thanh thúy tiếng kêu, nghe thanh âm có chút quen thuộc, Vương Ca liền quay đầu nhìn một cái.
Thật đúng là người quen biết.
Là trước kia ở Mèo Cà, cái đó để cho Hi Hi dạy nàng cao đẳng số học mắt hạnh cô bé.
Là ngươi a, toán cao cấp bạn học.
Vương Ca cùng nàng lên tiếng chào.
Tiếng xưng hô này cũng quá tùy tiện đi, ca ca.
Mắt hạnh cô bé đi tới bên cạnh hắn, rủa xả nói.
Vương Ca không để ý, thuận miệng hỏi, ngươi tại sao lại ở đây?
Ta mới từ Giang chết bên kia trở lại, bạn bè nói trường học có xã đoàn ở nơi này liên hoan, gọi ta tới cùng nhau ăn một bữa, vừa đúng ta đói, ngược lại có thằng ngu mời khách, ta sẽ tới ăn trực nhà.
Cô bé cười hì hì nói, ngươi đây, ca ca.
Thi đại học xong, cùng bạn học cuối cùng tụ họp một chút rồi.
Cô bé cặp kia phảng phất biết nói chuyện mắt hạnh nhất thời sáng lên một cái, nôn nôn tử cũng ở đây bên trong sao?
Không có,
ta cùng nàng không phải một lớp.
A, được rồi. Cô bé nghe vậy, có chút đưa đám thở dài, nghe mẹo cả cửa hàng trưởng nói, luôn luôn từ trước, ai, ta cho là nàng ít nhất phải đến nghỉ hè kết thúc mới có thể từ trước đâu, liền phương thức liên lạc cũng còn không muốn đến, thật tiếc nuối nha. Ngay cả ta cũng không có phải đến nàng phương thức liên lạc, ngươi còn muốn. Vương ca ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phương xa, than thở, nàng có lý tưởng phải đi theo đuổi.
Ô hát. Mắt hạnh cô bé ánh mắt lại là sáng lên, nghe ngươi cái này u đoán giọng điệu, chẳng lẽ ngươi cũng bị nôn nôn tử vứt bỏ sao ca ca. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đúng là như vậy. Nhận ra được Vương ca tâm tình trở nên có chút xuống thấp, cho dù trong lòng phi thường tò mò, nhưng mắt hạnh cô bé cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là cười hì hì đánh trống lảng nói, vậy ngươi có phải hay không đi chúng ta bên kia uống một chén nha. Trong câu lạc bộ có mấy cái tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp nha. Không được, ta sợ giao tiếp, ở người xa lạ trước mặt sẽ nói không ra lời tới. Vương ca thuận miệng cự tuyệt.
A, sợ giao tiếp. Cô bé sửng sốt một chút, ngay sau đó trừng to mắt nói, ngươi coi như cự tuyệt cũng ít nhiều nghĩ cái đáng tin một chút lý do chứ ca ca.
Không nghĩ ra được, ngươi giúp ta nghĩ một. Vương ca thuận miệng phụ họa một câu, nhưng mắt hạnh cô bé vẫn thật là bắt đầu giúp hắn nghĩ lý do, tỉ như ngươi đắm chìm trong luôn luôn tử rời đi trong bi thương, không thể tự thoát khỏi, cho nên không muốn đi.
Tạm được.
Lại nói thí dụ như, ngươi đã bị luôn luôn tử thương tổn tới, không muốn lại đi nhận biết mới nữ sinh.
Cái này có thể, ta chính là như vậy thâm tình chuyên nhất một người.
Vương ca hướng nàng giơ ngón tay cái, ngươi nhìn người thật chuẩn.
Mắt hạnh cô bé nghiêng đầu một chút, ca ca, một mực nhấn mạnh bản thân thâm tình chuyên nhất người, đồng dạng đều là rác rưởi nam nha.
Ai nói?
Đây là thành kiến, thành kiến.
Thấy được Vương ca dáng vẻ, mắt hạnh cô bé cười nói, rất tiêu sái a ca ca, xem ra ngươi cũng sớm đã tiếp nhận luôn luôn tử rời đi nha.
Nói nhảm, ta tự mình đem nàng đưa đi.
Vương ca liếc mắt.
Mắt hạnh cô bé vừa nghe, trong đôi mắt lập tức bốc cháy lên bắt quái ngọn lửa, nói như thế nào thì nói, có thể cặn kẽ nói một chút sao?
Vương ca vừa định mở miệng, chợt ý thức được cái gì, nhìn về phía cô bé này, bật cười nói, ngươi cái tên này, lượn quanh như thế lớn một vòng. Chính là vì xác nhận ta rốt cuộc có hay không buông xuống, sau đó nghe bắt quái đúng không?
A bị nhìn xuyên nữa nha.
Mắt hạnh cô bé cười hì hì hướng hắn giơ ngón tay cái, ca ca thật thông minh, không hổ là có thể cùng nôn nôn tử chơi đến cùng nhau người.
Vương ca cười một tiếng.
Bị nho nhỏ tính toán một cái, nhưng loại này tính toán lại rất thiết tâm, chút nào đưa tới sẽ không không ưa.
Ngược lại cái rất có tâm cơ cô gái.
Ừm, nơi này tâm cơ là bao nghĩa, bởi vì nàng đem tâm cơ dùng đến chính xác địa phương.
Thấy Vương ca không nói lời nào, mắt hạnh cô bé đáng thương nói, ca ca, nhanh nói một chút à, không có bắt quái nghe cảm giác muốn chết.
Không có gì để nói, cũng chỉ là nàng phải đi theo đuổi lý tưởng của mình mà thôi.
Sau đó thì sao?
Sau đó nàng liền đi a.
Vương ca nhún nhún vai, nàng kế hoạch lâu như vậy chuyện, ta cũng không thể ngăn nàng, không để cho nàng đi đi.
Ô hát, như vậy a.
Cô bé nghiêng đầu nghĩ, lại hỏi, lý tưởng cùng tình yêu xung đột lẫn nhau sao?
Xung đột, không cách nào điều hòa xung đột.
Trần Luân Hy muốn chính là tự do, mà tình yêu cái từ này suýt bản thân liền mang theo giam cầm.
Ai nha, không có sao rồi ca ca, cách làm của ngươi siêu cấp động tốt mà.
Sẽ không có mấy người có thể làm được loại trình độ này, không còn có so đây càng động cách làm. Ta siêu yêu.
Mắt hạnh cô bé cặp mắt sáng long lanh, hai cái tay cùng nhau giơ lên, cấp hắn giơ ngón tay cái.
Đẩy sách.
Mặc dù ta còn không có đuổi kịp mới nhất, nhưng viết siêu đồng, đại gia nhanh đi nhìn, chương 61, viên thuốc, chương 61, viên thuốc. Ngươi yêu có cái gì cái dám dùng, ai muốn ngươi yêu a?
Vương ca liếc mắt, khoát khoát tay đi trở về khách sạn, ta đi về, bị bì.
Ai, không phải, ta thế nhưng là đang an ủi ngươi ai ca ca.
Mắt hạnh cô bé theo tới phía sau hắn, ngươi lúc này đi rồi.
Không phải đâu.
Cũng không thêm một vợ ít sao?
Ngươi thêm ta vợ ít làm gì?
Vương ca liếc nàng một cái.
Ta trước thêm ngươi, sau đó ngươi lại đem luôn luôn tử hảo hữu giao cho ta, sau đó ngươi liền có thể đem ta bôi bỏ nha.
Mắt hạnh cô bé cười hì hì nói.
Nàng đổi số, không có nói cho ta biết.
Vương ca khoát khoát tay, vớ ít cũng không thêm, lần sau hữu duyên gặp lại đi.
Được rồi, vậy thì có duyên gặp lại.
Cô bé dừng bước lại, hướng hắn phất tay, bị bì.
Vương ca khoát khoát tay, đi trở về lớp học tụ hội địa phương.
Tiếp tục cùng các bạn học uống rượu.
Rất nhanh, tiểu lượng chênh lệch mấy vị gần như đã say không còn biết gì, không đứng lên nổi.
Vương ca tiểu lượng không hề cao. Rất nhanh liền uống có chút thần trí không rõ.
Bữa ăn rất nhanh đến cuối cùng, còn tỉnh táo đại gia đều có chút chưa thỏa mãn, cuối cùng lớp trưởng đề nghị, không, có chơi chán, mọi người cùng nhau đi cờ tờ vờ ca hát, chơi chán, sẽ đưa mấy vị này uống say về nhà.
Đề nghị này lấy được đại gia nhất trí công nhận.
Vương ca cũng không có tiếp nhận lớp trưởng tìm người đưa bản thân về nhà thỉnh cầu, mà là dựa vào cuối cùng tỉnh táo cấp Cố Phán Yên gọi điện thoại.
"Này, Yến Bảo,
làm gì?"
Trong điện thoại truyền tới Cố Phán Yên lười biếng thanh âm.
"Ngươi có thể tới tiếp một chút ta sao, có chút uống nhiều."
Điện thoại bên kia dừng một chút, "Ở đâu?"
Cố Phán Yên chạy tới thời điểm, các bạn học đã tẩu quang, tràn đầy bừa bãi trong phòng riêng chỉ còn lại Vương ca một người, nằm ở trên bàn duy nhất coi như sạch sẽ địa phương ngủ. Cái này nhìn qua đảo hơi có chút đáng thương.
Cố Phán Yên đi tới vỗ một cái hắn, "Này, tỉnh lại đi, rời giường."
"Ừm."
Tiến bảo.
Vương ca ngáp một cái, trong đầu còn có chút choáng váng, "Mấy giờ rồi?"
"8 giờ rưỡi."
"8 giờ rưỡi?"
Vương ca cau mày, vèo một cái đứng lên, "Vậy ta thi đại học không phải đến trễ sao?"
"A, không đúng."
Hắn gãi đầu một cái, đột nhiên lại ngồi xuống, giống như đã thi xong.
"Vậy ta lại ngủ một chút."
"Ngủ cái đầu ngươi."
Cố Phán Yên tức giận đem hắn từ trên ghế xé đứng lên.
Vương ca thuận thế giang hai cánh tay ôm qua đi, Cố Phán Yên kết kết thật thật bị hắn ôm cái đầy cõi lòng.
Yến Bảo hắc hắc,
nhưng lại ôm lấy sau, người khác giống như liền không còn khí lực, toàn thân sức nặng cũng dựa vào Cố Phán Yên trên người.
"Bệnh thần kinh, uống nhiều như vậy làm gì?"
Cố Phán Yên bên mắng hắn, bên đỡ hắn đi ra ngoài đi.
ta uống kỳ thực cũng không nhiều, ta chẳng qua là có chút buồn ngủ. Vương Ca lẩm bẩm nói. Mùi rượu đầy người, khó ngửi chết rồi, còn không có uống nhiều. Thật không có uống nhiều. Vương Ca cứng cổ, mạnh miệng. Nhanh câm miệng đi ngươi. Cố Phán Yên liếc mắt. Vương Ca xoa xoa mặt, cười hắc hắc một tiếng. Hai người đi ra khách sạn, Cố Phán Yên hỏi hắn, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Không nghĩ trở về. Vậy ngươi muốn đi đâu? Cố Phán Yên nhướng nhướng mày, đi nhà ta. Tốt. Hắn bật thốt lên. Cố Phán Yên cười như không cười nhìn hắn một cái, ngươi ngược lại không có chút nào che giấu ngươi kêu bẩn tiểu ý tưởng. Vương Ca cười hắc hắc, liền phải đem mặt tiến tới hôn nàng. Lại bị Cố Phán Yên chê bai dùng bàn tay ngăn chặn miệng, tràn đầy mùi rượu, rời ta xa một chút. Nói sớm ngươi không thích mùi rượu a. Vương Ca bất mãn lẩm bẩm, ngươi nói sớm ta cũng không uống. Cố Phán Yên liếc mắt, căn bản không tin hắn, mà là hỏi, nhất định phải đi nhà ta thật sao? Chờ một hồi hay nói, chờ một hồi hay nói. Vương Ca cười hắc hắc hạ, trước bồi ta đi tản bộ một chút, để cho ta tỉnh lại đi rượu. Ngươi không có rồi. Cố Phán Yên liếc hắn một cái. Ít nhất để cho chính ta đi bộ nên là không có vấn đề. Cố Phán Yên có chút hoài nghi buông hắn ra, gặp hắn đi bộ mười phần ổn thỏa, lúc này mới yên tâm. Vương Ca thuần thục dắt Cố Phán Yên tay nhỏ, khẽ cười nói, hai ta cũng còn là lần đầu tiên giống như vậy cùng nhau đi dạo a. Cố Phán Yên lừ một tiếng. Sau khi ăn xong đi dạo đối thân thể tốt, đề nghị ngươi sau này thường như hôm nay như vậy cùng ta cùng đi ra tới đi tản bộ một chút. Chuyện sau này hay nói. Cố Phán Yên không ăn hắn vẽ bánh. Trước hạn làm ra điểm hoạch định nha, lo trước khỏi họa. Hai người tản ra bước, tùy ý nói một ít không có chút nào dinh dưỡng nội dung. Cho đến Vương Ca cảm giác có chút mệt mỏi, hai người mới tìm cái ghế dài ngồi xuống. Đúng rồi, ngươi tính toán vào lúc nào về nhà? Vương Ca đột nhiên hỏi. Hai ngày nữa đi trở về. Cố Phán Yên nhún nhún vai, trong đại thành thị đợi không thích đứng, nhìn cái Tinh Tinh cũng phải đi ngoại ô, phiền toái. Vương Ca cảnh giác, ngươi sẽ không đi về cũng không trở lại chưa? Ta còn trở về làm gì? Cố Phán Yên ngáp một cái, đã tốt nghiệp, ta ở nơi này đợi cũng không có ý nghĩa, hơn nữa ta ở nhà là ba ta, không phải ta, ở lại đây 3 năm, sắp xỉ nên trả lại cho hắn. Vậy ta làm sao bây giờ? Vương Ca trừng to mắt. Cái gì ngươi làm sao bây giờ? Cố Phán Yên rất là kỳ quái nhìn hắn một cái, ta lão gia cách đây lại không xa, đón taxi mấy giờ lại tới? A, như vậy a. Vương Ca thở phào nhẹ nhõm. Hắn thiếu chút nữa cho là Cố Phán Yên cũng phải giống như Trần Nôn Hy rời đi bản thân đâu. Bình thường hắn có thể căn bản sẽ không như thế nghĩ, nhưng một mặt là Trần Nôn Hy vừa rời đi không bao lâu, hắn còn không có hồi lại, mặt khác hắn mới vừa uống rượu xong, mặc dù bây giờ đã so trước đó tỉnh táo rất nhiều, nhưng đại não vẫn còn có chút hỗn loạn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Cố Phán Yên dùng cặp kia mắt đào nhìn chòng chọc hắn một hồi, khóe miệng chợt nhếch lên, nhiều hứng thú nói, ngươi mới vừa đang sợ. Sợ hãi ta sẽ đừng ngươi. Nào có, ta chẳng qua là uống nhiều, không có phản ứng kịp mà thôi. Vương Ca vẫn còn ở mạnh miệng. Cố Phán Yên không nhìn giải thích của hắn, chẳng qua là tự nhiên đem hai tay chồng chéo ở trên cằm, cặp kia mắt đào phảng phất có thể nhìn thấu lòng người bình thường nhìn chằm chằm hắn. Thật là kỳ quái, trước kia ngươi mặc dù ngày ngày bán thảm giả bộ đáng thương, nhưng trong xương thế nhưng là tự tin, tự phụ, thậm chí là kiêu ngạo, căn bản sẽ không xuất hiện loại này lo được lo mất tâm tình. Nàng như có điều suy nghĩ, để cho ta đoán một chút, ừm, là gần đây xảy ra chuyện gì để ngươi bị thương? Cái gì người trọng yếu rời đi ngươi? Mà rượu cồn đem loại tâm tình này đem thả lớn rồi. Ừm, ta nhớ được hai ngày trước ngươi nói ngươi tâm tình không tốt lắm, cũng một mực không tìm đến ta. Được rồi Yên Bảo, đừng đoán mò. Vương Ca chủ động đưa tay ôm lấy nàng, ôn nhu nói, ta chẳng qua là uống rượu hơi nhiều, hơn nữa rất ưa thích ngươi mới có thể như vậy. Hắn trên mặt chấn định tự nhiên, bất kể vẻ mặt hay là động tác cũng không có một chút kẽ hở, phản phất cái gì cũng không có phát sinh vậy, nhưng thực ra trong lòng đã khẩn trương đến phải chết. Mặc dù hắn trước kia cũng biết Cố Phán Yên là cái phi thường thông minh cô bé, nhưng lúc đó Cố Phán Yên hoặc là ở bể nát, hoặc là đang cố gắng học tập, chưa bao giờ đem phần này thông minh bày ra qua. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Cố Phán Yên có thể thông minh đến loại trình độ này a. Thật là khủng bố. Hắn chẳng qua là biểu hiện ra một chút xíu không đúng mà thôi, nhưng Cố Phán Yên vài ba lời giữa, liền đã sắp đoán được chân tướng. Lại như vậy để cho Cố Phán Yên suy luận đi xuống, nàng sớm muộn có thể đem chân tướng đoán được. Không, hoặc giả nàng bây giờ liền đã đoán được. Trần Nôn Hy không có tham gia thi đại học tin tức chẳng những không phải bí mật gì, ngược lại vẫn còn ở trong trường học trắng trợn truyền bá đâu. Viên thuốc. Đợt, tạm thời sẽ không phát đau, đại gia yên tâm đổi. Chương sau vào ngày mai, yêu các ngươi. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 62, sớm muộn đem miệng của ngươi cấp phong đứng lên, chương 62, sớm muộn đem miệng của ngươi cấp phong đứng lên. Cố Phán Yên mặc cho mình bị Vương Ca ôm vào trong ngực. Nàng ở Vương Ca trong ngực tìm cái thoải mái vị trí, lười biếng nói, "Không cần khẩn trương, ta đã sớm đối ngươi ở phương diện này thành tín không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Ngươi đang nói cái gì a Yên Bảo, ta thế nào nghe không hiểu đâu." Vương Ca giả bộ ngu, "Ta luôn luôn đều là rất có thành tín nha. Ta nói là, không cần sợ hãi, tiểu thiếu gia." Cố Phán Yên đưa tay, nắm được Vương Ca cằm, cùng hắn mắt nhìn mắt mấy giây sau, nhẹ nhàng ngửa đầu, ở trên môi của hắn hôn một cái. Rồi sau đó, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, "Quyền lựa chọn ở trên tay ngươi, ở chúng ta thật sự xác định quan hệ trước, ta sẽ không đừng ngươi." Nhìn cô gái trước mắt nhổng lên khoe miệng, Vương Ca tâm bắt đầu không chí khí nhảy lên kịch liệt. Nữ nhân xấu quả nhiên là có thủ đoạn. Hắn biết, mình đã bị triệt để nắm. Nhưng không có sao. Dù sao mình yêu nàng. Không thể tự thoát khỏi. Hắn cúi đầu, từ từ hôn xuống. Rất dài một cái hôn. Hôn xong, Cố Phán Yên chê bai lau miệng, ngươi sau này uống rượu hay là rời ta xa một chút tương đối tốt. Vương Ca cười hắc hắc một tiếng, lại chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra một đóng gói đẹp đẽ cái hộp đưa cho nàng, thiếu chút nữa đưa cái này quên. Đây là cái gì? Cố Phán Yên nhướng mày. Mua cho ngươi lễ vật. Lễ vật? Cố Phán Yên hé mắt,
đột nhiên mua cho ta lễ vật làm gì, quả nhiên là làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ta sao?
Nói cái gì đó, đây là ta tối nay vốn là muốn làm chuyện.
Vương Ca ôm nàng, nhỏ giọng nói, ta nhìn người khác yêu đương cũng sẽ cấp đối phương đưa chút lễ vật, quà vật ta quần áo a cái gì, hai ta cũng thời gian dài như vậy, ta cũng chưa cho ngươi đưa qua thứ gì, cho nên liền muốn thi đại học kết thúc mua cho ngươi một nhà.
Cái gì thời gian dài như vậy?
Không thể nói lung tung được, hai ta cũng không có xác định quan hệ đâu.
Vậy thì bây giờ xác định một cái được rồi.
Vương Ca túi đầu nhìn nàng, ta yêu ngươi, Yên Bảo, làm bạn gái ta đi.
Mặc dù Cố Phán Yên nói, tại chính thức xác định quan hệ trước sẽ không bứt bỏ hắn, nhưng là Vương Ca biết, nữ nhân xấu vậy là không thể tin tưởng.
Tin thì xong rồi. Lại mang xuống, không chừng ngày nào đó Cố Phán Yên sẽ chờ không nhịn được, trực tiếp một cước bắt hắn cho đạp.
Hắn vốn là kế hoạch chính là, tối nay, uống chút rượu, sau đó cùng Yên Bảo xác định ra quan hệ.
Cố Phán Yên khỏe miệng nhỏ nhẹ nhếch lên, nhất định phải chọn cái này sao?
Không còn suy nghĩ thật kỹ một chút.
Cân nhắc chân chính hàm nghĩa là cân nhắc hơn thiệt, cho dù suy nghĩ thêm 100 lần, đáp án của ta cũng sẽ không thay đổi.
Vương Ca nghiêm túc nói, bởi vì chỉ cần là ngươi, cũng đã thắng được toàn bộ tai hại.
Cố Phán Yên nhìn chòng chọc hắn một hồi, đột nhiên nói, đột nhiên muốn tìm thứ gì, đem miệng của ngươi cấp phòng đứng lên.
Vương Ca ngơ ngác một cái, a,
vì sao?
Bởi vì như vậy, ngươi liền không có cách nào đem dễ nghe như vậy tình thoại nói cho người khác nghe.
Vương Ca nghe vậy, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng hôn một cái, ta cũng chỉ nói cho ngươi một người nghe.
Cố Phán Yên a một tiếng, không lên tiếng, đem Vương Ca đưa tới cái hộp mở ra.
Lộ ra bên trong một đôi tương đương đẹp đẽ xinh xắn bạc dòng sắc bông hai.
Nàng đem bông hai cầm lên, bị xiềng xích trô quấn quanh thập tự giá liền theo bàn tay nàng rũ xuống.
Phía trên còn có khắc nàng tên thủ chữ cái.
Thích không?
Vương Ca ôn nhu hỏi.
Kỳ thực đồ chơi này trước hắn đặt riêng hai cái, một cấp Yên Bảo, một cấp Hi Hi.
Chỉ bất quá Yên Bảo chính là bông hai, Hi Hi chính là dây chuyền.
Hơn nữa Hi Hi đã đi rồi, đưa không đi ra.
Tạm được.
Cố Phán Yên lười biếng nói một câu, đem bông hai đưa cho hắn, giúp ta đeo lên.
Vương Ca nghiêm nghiêm túc túc đem bông hai đeo lên Cố Phán Yên trên lỗ tai.
Trong quá trình này, Cố Phán Yên một mực tại xem hắn.
Thật xinh đẹp, ánh mắt của ta chính là tốt.
Vương Ca đầu tiên là khen ngợi một câu, vừa nghi nghi ngờ sờ sờ mặt, hỏi, ngươi luôn nhìn ta làm gì, trên mặt ta có đồ vật gì sao?
Chẳng qua là đột nhiên cảm thấy, ngươi mặc dù dáng rất bình thường, nhưng còn rất thuận mắt.
Cố Phán Yên lười biếng nói,
mặc dù cặn bã điểm, nhưng ta hay là thật thích.
Vương Ca,
cái gì gọi là ta dáng rất bình thường?
Mị lực của ta đáng giá rõ ràng cao tới 8 giờ, là ba loại thuộc tính trong cao nhất.
Ngươi còn không có đáp ứng làm bạn gái ta đâu.
Vương Ca lẩm bẩm,
không phải rất muốn đáp ứng ngươi cái này rác rưởi nam.
Cố Phán Yên buông tủ nói,
ta nơi nào rác rưởi nam, ta tinh khiết nam nhân tốt, dựa đúng nam đức, chưa bao giờ vượt quân, trong lòng chỉ có Yên Bảo một mình ngươi.
Vương Ca mặt chân thành, Yên Bảo ngươi tin ta, ta sát tốt.
Cố Phán Yên a một tiếng, đông nhiên nói, ta nghĩ kỹ phải học cái gì.
Cái gì?
Đề tài nhạy quá nhanh, Vương Ca trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp.
Ta phải đi học tâm lý học.
Tâm lý học?
Vương Ca trên mặt không chút biến sắc, trong lòng cũng là hoảng hốt.
Đúng.
Cố Phán Yên cười như không cười xem hắn, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này rác rưởi nam nói với ta bên trong, rốt cuộc có mấy câu là thật.
Vương Ca,
mèo, vốn là cũng thông minh như vậy, chỉ số võ lực còn cao, cái này muốn lại đi học tâm lý học.
Không có học được thứ gì còn tốt, nếu là thật để cho nàng học được chút gì, vậy ta không phải xong đời sao?
Viên thuốc, viên thuốc.
Không được, ta cũng muốn học.
Ta muốn phản sát.
Ở trong lòng lập được hành nguyện hắn mặt thành khẩn, ta nói những câu là thật ta Yên Bảo, không có một câu là nói dối.
A.
Cố Phán Yên căn bản không tin, từ trong ngực hắn tránh thoát, đứng lên nói, được rồi, không còn sớm, cần phải trở về.
Nàng liếc Vương Ca một cái, ngươi là phải về nhà mình, hay là đi nhà ta?
Nhất định là đi nhà ngươi a.
Vương Ca nghĩ cũng không nghĩ, bật thốt lên.
Vậy còn không đi nhanh lên.
Cố Phán Yên liếc mắt.
Đến rồi, đến rồi.
Vương Ca cười hì hì đuổi theo.
Thuần thục giác tiến bảo tay nhỏ, hắn nói, hai ngày nữa ngươi về nhà vậy, ta cùng ngươi cùng nhau trở về.
Ừm.
Cố Phán Yên không có cự tuyệt.
Ta trước với ngươi trở về nhà ngươi, sau đó ngươi lại đi với ta nhà ta một chuyến, thế nào?
Đi nhà ngươi.
Cố Phán Yên nhìn hắn một cái.
Ừ.
Vương Ca gật gật đầu nói, mẹ ta muốn gặp ngươi.
Thấy ta?
Cố Phán Yên chân mày nhíu lại, tiềm thức nhìn mình cánh tay phải, suy tư mấy giây, lại nhìn Vương Ca một cái, lúc này mới gật đầu đáp ứng, được.
Vậy thì nói như vậy được rồi.
Ừm.
Vương Ca bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi còn không có đáp ứng có làm hay không bạn gái của ta đâu.
Cố Phán Yên nghiền ngẫm, ta cũng đáp ứng với ngươi về nhà, ngươi cứ nói đi.
Gia Thu,
ta liền biết Yên Bảo ngươi sẽ không cự tuyệt ta.
Vương Ca cười hắc hắc, yêu ngươi chết được, Yên Bảo.
Đây là chuyện tốt.
Cố Phán Yên nhếch miệng lên, như vậy, sau này ngươi nếu không đàng hoàng, ta là có thể quang minh chính đại đánh ngươi.
Trước ngươi cũng không ít đánh ta a.
Vương Ca suy nghĩ một chút, nhỏ giọng thầm thì,
ngươi nói gì?
Ta nói ta là M.
Cố Phán Yên rơi vào trầm mặc.
Câu đổi đọc, câu phiếu hàng tháng.
Chương 63, cùng nhau thực hiện, chương 63, cùng nhau thực hiện.
Yên Bảo ba.
Trong phòng tắm truyền tới Vương Ca tiếng kêu.
Cố Phán Yên ăn mặc thoải mái váy ngủ, nằm ở trên giường chán ngán mệt mỏi chơi điện thoại di động, nghe được Vương Ca gọi nàng, nàng thuận miệng trả lời một câu, làm gì?
Ngươi có thể hay không đi vào giúp ta kỳ lương a?
Chính ta xoa không tới.
Cố Phán Yên soát video ngón tay dừng một chút, ta lấy dao giúp ngươi xoa thế nào?
Thuận tiện còn có thể giúp ngươi bóc lột ra.
Vậy hay là được rồi, chính ta xoa, chính ta xoa.
Vương Ca hậm hực nói.
Cũng không lâu lắm, trong phòng tắm ào ào thanh âm kết thúc, Vương Ca lau khô thân thể về sau, trùng khăn tắm chạy đến, nhanh chóng chui vào chăn trong.
Yên Bảo, rán rán.
Khăn tắm bị ném ra ngoài, Vương Ca ở trong chăn trong ôm lấy nàng, dúi đầu vào cổ của nàng trong, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Ngươi thế nào không mặc quần áo?
Cố Phán Yên khẽ to mày.
Nào có, rõ ràng xuyên một cái quần lót.
Vương Ca phản bác một câu, bàn tay bắt đầu không đứng đắn, thậm chí còn ở nàng mê người xương quai xanh bên trên hôn một cái.
Ngươi rất bận rộn a.
Cố Phán Yên nghiền ngẫm nhìn hắn một cái.
Còn tốt, cũng được.
Vương Ca khiêm tốn.
Đi sang một bên, ta còn không có tắm đâu.
Cố Phán Yên liếc mắt, đem hắn đẩy ra, xuống giường, đi vào phòng tắm. Đợi đến bên trong vang lên ào 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 tắm âm thanh, Vương Ca dùng thanh âm nghiêm túc chiều trong phòng tắm kêu, "Tiên bảo, ngươi hãy nghe ta nói."
"Hả?"
"Mặc dù ngươi không giúp ta trả lưng, còn ngày ngày mang ta, nhưng ta phẩm đức cao thượng, chưa bao giờ thù dai, hơn nữa phi thường yêu ngươi. Cho nên
ngươi cần ta giúp ngươi xoa trả một cái sao?
Tay nghề của ta siêu đồng, kỳ cọ tắm rửa sư phó đều nói tốt,
cũng biết người này nghẹn không ra cái gì tốt cái rắm."
Trong phòng tắm Cố Phán Yên cười lạnh một tiếng, "Muốn chết ngươi liền đi vào, ta không ngăn cả ngươi."
"Uy hiếp ta?
Cái này có thể nhẫn?"
Vương Ca lúc này liền nhảy xuống giường, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới cửa phòng tắm.
Sau đó, đẹp trai nghiêng đầu, tiến bên cạnh nhà cầu.
"Người có ba gấp, hiểu không?
Thật không phải sợ."
Nghe bên ngoài phòng tắm từ từ áp sát, lại từ từ đi xa tiếng bước chân, Cố Phán Yên nhếch miệng lên lau một cái cười.
Cũng biết người này không có can đảm.
Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, mặc cho vòi hoa sen giọt nước không ngừng rơi vào khuôn mặt của nàng.
"A, bây giờ, Vương Ca đại khái đã không kịp chờ đợi đi. Nhớ lần đầu tiên cùng hắn đi ra ngoài ngắm sao thời điểm, hắn liền suy nghĩ cái ngày này.
Nhưng là, thật đáng tiếc a, hắn tới không phải lúc."
Nghĩ tới đây, Cố Phán Yên cũng không khỏi tự chủ vểnh lên lau một cái cười.
Thành thật mà nói, đối với loại chuyện như vậy, Cố Phán Yên trong lòng kỳ thực cũng không có bao nhiêu kháng cự.
Đại đa số cô gái cũng sẽ rất để ý bản thân chính tiết, lần đầu tiên.
Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí bởi vì mấy lần bị người khác đồn đãi tin nhạy cảm trải qua, nàng so với bình thường người còn phải càng để ý một ít.
Rất sớm trước, nàng từng tức giận bất bình nghĩ, những người kia là bởi vì muốn ngủ bản thân, ngủ không tới, cho nên mới phải tạo bản thân giao.
Vậy ta liền càng muốn bảo vệ tốt bản thân, cho dù chết rơi cũng không thể bị đám người kia được như ý.
Nàng là nghĩ như vậy, cũng vẫn là làm như vậy.
Nhưng một đường ở bùn đen trong sinh hoạt đến bây giờ, nàng lưu ý, cùng cái khác cô bé lưu ý, dần dần trở nên không giống nhau.
Nữ hài tử khác lưu ý, có thể sẽ các loại quan sát, khảo nghiệm người yêu của mình, xác nhận hắn đáng giá phó thác sau, mới có thể đem mình chân quý lần đầu tiên giao cho đối phương.
Nhưng nàng sẽ không như vậy.
Bởi vì những năm này trải qua để cho nàng biết, nhân tính, căn bản không nhịn được khảo nghiệm.
Lần đầu tiên bị Vương Ca mang đi ra ngoài ngắm sao thời điểm, nàng liền từng nói với Vương Ca qua, nàng theo thói quen sẽ lấy lớn nhất tác ý, tới suy đoán bên người tất cả mọi người.
Bởi vì kể từ ra ra sau khi qua đời, nàng chỗ trải qua, cảm nhận được, liền tất cả đều là trần truồng ác ý.
Nhân tính trong mặt ác ở trước mặt nàng triển hiện vô cùng tinh tế, nàng đem những thứ này toàn bộ nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng.
Có loại này đặc thù trải qua, nàng nhất định đối một người đạo đức phẩm hạnh sẽ không ôm quá cao kỳ vọng, bởi vì nàng biết nhân tính có bao nhiêu sâu xa.
Đây cũng là nàng đối Vương Ca khoan dung độ cao như vậy nguyên nhân.
Nàng rõ ràng chính mình là ưa thích Vương Ca, nàng cũng xác nhận Vương Ca đối với mình tình cảm đúng là thích cùng ái mộ loại này tinh khiết vật, mà không phải cái gì tham lam chiếm hữu dục.
Cái này đủ rồi, cái này đủ để cho nàng đem thủ hộ lâu như vậy lần đầu tiên giao cho đối phương.
Bởi vì nàng biết, bản thân loại này đối tất cả mọi người đều có cực cao để phòng tâm người, mong muốn thích một người là có bao nhiêu khó khăn.
Cho nên không cần lại nhiều khảo nghiệm cái gì, Vương Ca có thể làm cho mình thích hắn, liền đã hoàn thành lớn nhất khảo nghiệm.
Ngược lại đã xác định quan hệ, hắn mong muốn, vậy thì có thể cấp hắn.
Trước hết để cho hắn ở lại bên cạnh mình, còn lại, sau này hãy nói.
Bởi vì chứng kiến qua nhân tính ác, mong muốn thích một người rất khó khăn.
Cho nên một khi thích, liền sẽ không dễ dàng buông tha cho.
Chờ Cố Phán Yên mặc xong quần áo ngủ, từ trong phòng tắm đi ra, đã là nửa giờ sau.
Cái tốc độ này đối cô bé mà nói thật là không thể tính chậm, nhưng đối cái nào đó rác rưởi nam mà nói nha.
Tiên bảo ta chờ ngươi chờ đến thật là khổ a.
Mộ rác rưởi nam nằm ở trên giường, đáng thương gọi nàng.
Đợi thêm một hồi đi.
Cố Phán Yên tìm kiếm ra máy sấy tóc, tóc ta cũng không có thổi đâu.
Ta tới giúp ngươi.
Vương Ca xung phong nhận việc, vừa định từ trên giường bỏ dậy đi giúp Tiên bảo thổi tóc, nhưng vén chăn lên mới phát hiện bản thân chỉ mặc một cái quần lót.
Cái này nếu là có phản ứng gì, một cái quần lót nhưng không che giấu được.
Vậy coi như quá mất mặt.
Hắn đối với mình thân thể cũng không có gì lòng tin, hơn nữa đây là lần đầu tiên. Hắn muốn cho Cố Phán Yên lưu lại một chút tốt ấn tượng.
Vì vậy suy tư mấy giây sau, hắn lại rút về trong chăn.
Xấu hổ.
Gặp hắn bộ dáng như vậy, Cố Phán Yên nhướng nhướng mày.
Ta chẳng qua là đột nhiên không muốn giúp ngươi.
Vương Ca hừ hừ nói.
A.
Cố Phán Yên lười phơi bày hắn, tự nhiên tiếp tục thổi tóc.
Đúng rồi.
Nàng giống như là chợt nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi muốn đi đâu cái đại học?
Không quyết định tốt đâu.
Vương Ca thuận miệng nói, bằng không ta liền ở lại Trường Xuyên cùng ngươi được rồi.
Có thể thi 700 phân đi ngay bên trên 700 phân trường học, đừng cho ta mất mặt.
Vậy vạn nhất ta thi kém đâu?
Không có phát huy tốt đâu.
Vương Ca nói năng hùng hồn.
Vậy ngươi liền lại về lớp 12 đợi một năm.
Cố Phán Yên tức giận nói.
Vương Ca không nói.
Rất nhanh, Cố Phán Yên thổi khô tóc, ở Vương Ca ánh mắt mong chờ ngồi xuống đến trên giường.
Vương Ca đang muốn nhào tới, lại bị Cố Phán Yên một bàn tay đè lại.
Trước không nên gấp gáp.
Nàng nói.
Vương Ca không hiểu nhìn về phía nàng.
Ta nhớ được ta trước đáp ứng ngươi, phải mặc những thứ kia váy cùng tất lụa cho ngươi xem.
Cố Phán Yên khẽ môi vểnh lên, dứt khoát thừa dịp lần này, cùng nhau thực hiện cho ngươi được rồi.
Ngươi nói là?
Ở Vương Ca từ từ trở nên ánh mắt vui mừng hạ, nàng hỏi.
Nói đi, ngươi thích xem cái dạng gì quần áo?
Tốn hào mấy giây từ trong vui mừng tỉnh hồn lại, Vương Ca suy tư một hồi, ấp á ấp đúng nói, cái kia, Tiên Bảo, ngươi cũng biết ta trước giờ cũng không am hiểu làm lựa chọn.
Cho nên
có thể tất cả đều cấp ta nhìn một lần mà.
Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu chương 64, tán tụng Yên Bảo tên của ngươi,
Chương 64, tán tụng Yên Bảo tên của ngươi. Yên Bảo vóc người thật vô cùng tốt, mặc cái gì cũng rất xinh đẹp. Nhưng là, Vương Ca cùng Cố Phán Yên chiều nay, cái gì cũng không có phát sinh. Hôm nay Yên Bảo kỳ kinh nguyệt. Vương Ca bị lừa rồi, làm một lần lớn đoán loại. Nhưng là, Yên Bảo thực hiện cam kết, xuyên tầng tầng lớp lớp quần áo xinh đẹp cấp hắn nhìn. Mặc dù không có thể ăn được thịt, nhưng tốt xấu no rồi nhìn đã mắt, cũng không lỗ. Mặc dù nói đều là rất đứng đắn quần áo. Bất quá hắn có chút ngạc nhiên, y phục này chủng loại cũng quá là nhiều, vì sao Cố Phán Yên mẹ sẽ cho nàng mua nhiều như vậy quần áo xinh đẹp a? Phía sau, Vương Ca nhịn không được, đưa cái này vấn đề cấp hỏi lên. Cố Phán Yên ngồi vào trên giường, lười biếng ngáp một cái, nhún nhún vai nói, mẹ ta người kia chính là bệnh trệ, thấy được quần áo đẹp liền muốn mua, có chút quần áo lấy nàng niên kỷ không thích hợp xuyên, nhưng là vừa cảm thấy rất đẹp mắt rất muốn xuyên, cho nên liền mua được cấp ta xuyên, dù sao ta dáng dấp cùng nàng còn rất giống. Thì giống như đang chơi cái gì thay đổi trang phục trò chơi vậy. Vương Ca cảm khái nói, mẹ ta tâm tính thật trẻ trung. Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, chưa trưởng thành hài tử mà thôi, mấy chục tuổi người, nói chuyện làm việc còn ngây thơ như vậy, tổng không khiến người ta đỡ lo. Ít nhất tâm tính tốt. Vương Ca cảm thán, mẹ ta nếu có thể giống như mẹ ngươi vậy tâm tính tuổi nhỏ hơn một chút liền tốt, nàng bây giờ nghĩ ôm cháu trai đã muốn điên rồi. Ta ngược lại hy vọng mẹ ta có thể giống như mẹ ngươi vậy đã thành thục. Nếu như vậy, Vương Ca suy nghĩ một chút, đề nghị, nếu không hai ta thay cái mẹ. Cố Phán Yên, nàng dùng một bộ nhìn nhược trí ánh mắt xem Vương Ca. Vương Ca vỗ một cái đầu của mình, đi qua ôm lấy nàng, cười hì hì rồi lại cười, ta quên, không cần thay đổi, ngược lại chờ sau này, mẹ ngươi chính là mẹ ta chính là mẹ ngươi. Cố Phán Yên hướng hắn liếc mắt, chui vào chăn trong, ta muốn đi ngủ. Cùng nhau mà cùng nhau nha. Hai người ôm nhau ngủ. Cái gì cũng không làm. Lần nữa nhấn mạnh, cái gì cũng không làm. Ngày thứ hai, chờ Cố Phán Yên khi tỉnh ngủ, phát hiện Vương Ca người này đã sớm tỉnh, đang cười híp mắt nhìn nàng chằm chằm. Nàng ngáp một cái, hơi giật giật thân thể, đổi cái thoải mái hơn tư thế nằm song xoài Vương Ca trong ngực. Mấy giờ rồi? Hơn 10 giờ đi, cũng nhanh đến 11 giờ. Vương Ca cúi đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái, có đói bụng hay không? Đói vậy ta đi cấp ngươi nấu cơm. Thiếu gia sẽ còn nấu cơm. Chớ xem thường ta a. Vương Ca cười nói, bạn trai ngươi sẽ như nhiều. Sẽ tư thế cũng rất nhiều sao? Cố Phán Yên nhướng mày. Vương Ca, hắn cúi đầu, ngăn chặn Cố Phán Yên miệng. Cố Phán Yên không có gì khí lực, lười nên hợp hắn, cho nên nụ hôn này rất nhanh liền kết thúc. Lái xe trước, nhớ trước hết nghĩ tình cảnh của mình á Yên Bảo. Cảm thụ trong ngực mềm mại thân thể, Vương Ca hừ hừ nói. Cố Phán Yên không để ý tới hắn, mắt nhắm mắt mở, một bộ không có tinh thần gì dáng vẻ. Nếu lại ngủ một hồi, hay là ta đi cấp ngươi nấu cơm ăn? Vương Ca ôn nhu hỏi. Chờ một hồi hay nói đi, không phải rất đói. Cố Phán Yên lại ngáp một cái, ngươi nếu là có chuyện gì trực tiếp đi là được, không cần phải để ý đến ta. Nói cái gì đó? Vương Ca bất mãn, đừng nói ta không có sao, cho dù có chuyện cũng không có ngươi trọng yếu. Hắn vẻ mặt thành thật nói, ngươi là trọng yếu nhất, đệ nhất thế giới trọng yếu. Ân ân ân, ta tin. Lại gạt ta. Vương Ca bất mãn vô một cái mông của nàng. Rất có giãn, xúc cảm một cấp đồng. Cố Phán Yên không để ý hắn, lại nằm ở trong ngực hắn hít một hồi. Vương Ca cũng không tiếp tục lộn xộn, không muốn quấy rầy đến hắn. Đợi đến nàng lần nữa tỉnh lại, cuối cùng là khôi phục chút tinh thần. Có đói bụng hay không, có muốn hay không ta đi nấu cơm cho ngươi? Vương Ca lại một lần nữa hỏi. Không nóng nảy. Cố Phán Yên xem người chung chẳng gối, đưa tay ra, ngón tay thon dài xẹt qua gò má của hắn. Vương Ca ở bàn tay nàng hôn lên một cái, thu hoạch nàng chê bai ánh mắt. Vương Ca cười hắc hắc một tiếng, hỏi nàng, có phải hay không phát hiện kỳ thực ta còn thật đẹp trai? Cố Phán Yên a một tiếng, nói, ngươi nếu là không tốn tâm vậy, thế thì xác thực thật đẹp trai. Ta nơi nào hoa tâm, ta ngây thơ nam cao được rồi, tuy đã tốt nghiệp. Quên đi thôi, cái gì ngây thơ nam cao năng đang cùng người khác ngồi cùng bàn ngày thứ nhất, liền hỏi người ta có cơ hội hay không có thể ngủ đến nàng. Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng. Nàng tâm tình rất không tệ, ở Vương Ca trong ngực đợi cũng rất thoải mái, cho nên tạm thời không nghĩ động. Cứ như vậy nằm ở trên giường, cùng bản thân vị này mối tình đầu bạn trai đấu võ mồm cũng không tệ. Nếu như tay của hắn có thể thành thật một chút thì tốt hơn. Ai nha, khi đó nhất thời xung động liền hỏi lên. Vương Ca gãi đầu một cái, lại dùng mặt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lý lẽ hùng hồn nói, hơn nữa bây giờ, hai ta nằm trên một cái giường, làm tròn số một cái không phải là ngủ thẳng tới sao? Người rất kiêu ngạo. Cố Phán Yên nghiền ngẫm. Dĩ nhiên. Vương Ca lẽ đương nhiên nói, bạn gái của ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, cái này chẳng lẽ không đáng giá ta kiêu ngạo một chút không? Cố Phán Yên hứ một tiếng, không lên tiếng. Vương Ca ôm nàng, suy nghĩ một chút nói, kỳ thực như vậy cũng tốt, ngươi nếu là thật trực tiếp cho ta, vậy thì có vẻ hơi quá mộng ảo. Mộng ảo? Vậy ngươi tối hôm qua hung hăng ầm ĩ muốn tới nhà ta làm gì? Cố Phán Yên liếc hắn một cái. Tới nhà ngươi, cũng có thể chẳng qua là đơn thuần ở phòng khác ở một buổi chiều, hoặc là chẳng qua là giống bây giờ vậy, thuần khiết ôm ngươi ngủ, không làm loại chuyện đó à? Vương Ca nháy mắt một cái. Tốt, vậy ngươi sau này liền đều giống như hôm nay vậy ôm ta ngủ đi. Vương Ca lập tức nói xin lỗi, ta sai rồi Yên tỷ, ta không nên cùng ngươi cãi ngang, ta có tội, ta sám hối. A Cố Phán Yên không thèm nợ nụ cười. Vương Ca vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, suy nghĩ một chút, vừa mềm âm thanh nói, kỳ thực ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng ta mới đúng. Nhìn ta tâm tình đi, ngươi nếu là chọn cái đối thời gian đến, ta tâm tình lại tốt, nói không chừng ta liền đồng ý. Cố Phán Yên buông tủ nói, ngược lại chứ ngươi ra cũng không có người khác, những người khác ta coi thường, cũng chỉ có ngươi, mặc dù giống vậy không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra sẽ không che giấu, miễn cưỡng coi như thuận mắt. Đại khái là ở ác ý trong vũng bùn lăn lộn được lâu, rất nhiều lúc, nàng chỉ cần một cái, là có thể nhìn thấu người khác nhìn như lương thiện bề ngoài hạ, cất giấu một viên giường nào xấu xa nội tâm. Không phải cái gì siêu năng lực, thuần dựa vào kinh nghiệm.
cho nên nàng mới không chơi được bạn bè, bởi vì nàng thấy được tất cả đều là xấu xa. Người trước mắt này mặc dù cặn bã điểm, nhưng so những người khác phải mạnh hơn rất nhiều. Vương Ca bắt lại tay của nàng, ôn nhu hỏi, ta có thể đem nơi này hiểu vì ngươi bày tỏ sao? Yên bảo, tùy tiện. Vậy ta cũng yêu ngươi. Vương Ca nhẹ nhàng hôn nàng một cái, nói bổ sung, vô cùng yêu. Có nhiều yêu. Cố Phán Yên nghiền ngẫm, đệ nhất thế giới như vậy yêu, cụ thể một chút đâu? Vương Ca suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, sau đó thế giới như hoàn toàn không có bó đốt lửa, Yên bảo ngươi chính là ta duy nhất ánh sáng. A, coi như ngươi miễn cưỡng đạt chuẩn đi. Cố Phán Yên lời biếng nói, tiếp tục cố gắng, Vương thụ nhân tiên sinh. Hiểu. Tất tuân theo Yên tỷ dạy bảo, giống như tán tụng Yên bảo tên của ngươi. Em sợ, hay là lại chính thức cảm tạ một lần rốt bút, con mọt sách ông chủ khen thưởng. Chúc lao bảng ngày ngày vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Chương 65, toán cao cấp, có tay là được. Chương 65, toán cao cấp, có tay là được. Vương Ca ở Cố Phán Yên nhà hợp với ở trường mấy ngày. Mặc dù ăn không, nhưng tốt xấu có thể hôn hôn có thể ôm một cái. Hắn vốn còn muốn nhiều hơn nữa ở mấy ngày, thậm chí là một mực ở, cho đến đem Yên bảo đại di mụ ở đi. Nhưng Cố Phán Yên chê hắn phiền, bắt hắn cho đổi đi. Vương Ca rất đau lòng. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều sẽ cho Yên bảo nấu cơm ăn, rửa chén, quét dọn vệ sinh loại chuyện nhà cũng không làm thiếu. Yên bảo lại còn chê hắn phiền. Ai, nữ nhân a, lấy được cũng không quý trọng. Hắn rất khổ sở. Trở lại nhà mình tiểu khu dưới lầu, ở chuyển phát nhanh tiếp thu điểm liên tiếp xác nhận 3 lần không có bản thân chuyển phát nhanh về sau, hắn càng khổ sở. Đáng ghét Trần Ngôn Hy, lại còn không cho ta viết tin. Nhìn chuyển phát nhanh tiếp thu điểm ngoài sáng rỡ bầu trời, hắn nặng nề than thở. Hi hi, sau khi rời đi thứ không biết bao nhiêu ngày, muốn nàng. Về đến nhà, hắn cũng không có chuyện để làm, lật một cái điện thoại di động, Chu Lưu bọn họ hẹn hắn đi ra ngoài chơi, hắn cũng không muốn đi. Liếc nhìn thời gian, hôm nay vừa đúng chủ nhật. Suy nghĩ một chút, hắn từ trong bãi đậu xe đẩy ra xe đạp của mình, chậm rãi tiến về Trần Ngôn Hy đã từng làm việc qua mèo cả. Mèo cả trong nhân số kém xa tít tắp Trần Ngôn Hy ở người đương thời nhiều, nhưng vẫn vậy có thể coi như náo nhiệt. Bởi vì có như vậy một ít người đã tạo thành thói quen, cho dù Trần Ngôn Hy không ở, cũng sẽ tới lột lột mèo, uống một chút cà phê, viết làm bài tập loại. Vương Ca dừng xe, mới vừa đẩy cửa đi vào, liền nghe đến trong quán cà phê chuyển tới cô bé ngạc nhiên thanh âm, ca ca. Ngay sau đó, cái khác cô bé cũng nhìn lại, xác nhận là hắn sau, các cô gái một bên ngọt ngào kêu ca ca, một bên chạy tới vây quanh hắn. Ngược lại không phải là hắn Vương Ca có nhiều được hoan nên, các cô gái trong miệng hỏi chính là, ca 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 ca, luôn luôn từ đâu? Nàng không cùng ngươi cùng đi sao? Nói người đâu? Nàng vì sao từ trước ca? Ca ca, có thể đem nói phương thức liên lạc cho ta không? Bên người các cô gái díu ra díu dít, ồn đến Vương Ca đầu còn lớn hơn. Hắn chỉ có thể nói, các ngươi nói theo đuổi nàng lý tưởng đi, tạm thời sẽ không trở lại rồi. Các cô gái nhất thời đưa đám a một tiếng. Sau đó, lại là mồm năm miệng 10 hỏi 7 hỏi 8. Đợi đến Vương Ca rốt cuộc cho các nàng nói rõ ràng sau, trong đó có cô gái nói, ca ca, kia luôn luôn từ đi, ngươi sẽ còn lưu lại dạy chúng ta sao? Đây chính là ta hôm nay tới việc cần phải làm. Vương Ca chiều các cô gái lộ ra ánh nắng lại đẹp trai nụ cười, sau này ta sẽ thay thế các ngươi ngôn ngôn tử, giống như trước nàng làm như vậy, mỗi tuần ngày tới dạy các ngươi làm bài, cho đến nàng trở lại thì ngưng. Các cô gái đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại ấp á ấp úng hỏi. Vậy chờ sau khi tựu trường, ca ca ngươi còn biết được sao? Biết, ta sẽ ở lại trường xuyên bản địa lên đại học. Vương Ca cười nói. A, quá tuyệt tay. Ca ca và thuế. Các cô gái nhất thời bộc phát ra một trận hoan hô, Vương Ca vội vàng ngăn lại các nàng, nhỏ giọng một chút âm, đừng quấy rầy đến những khách nhân khác. Đối với các cô gái mà nói, luôn luôn tử rời đi dù rằng làm các nàng bị thương, nhưng tốt xấu còn có một cái ca ca ở, có thể dạy bọn họ làm bài. Hơn nữa ca ca dáng dấp lại xoái, nói chuyện lại dễ nghe, đối luôn luôn tử lại sâu như vậy tình, đơn giản là nam thần vậy tồn tại. Ai không thích cùng như vậy ôn hòa chói mắt nam thần ở cùng một chỗ đâu? Cho dù chẳng qua là đứng ở bên cạnh hắn, cũng có thể cảm nhận được bị ánh mặt trời chiếu sáng đến bình thường ấm áp. Vương Ca cái này nhân thiết lập vô cùng ổn, muốn đi gạt ngu bạch ngọt tiểu nữ sinh, đơn giản vừa lừa một chuẩn. Đáng tiếc, hắn bây giờ cũng không có ý nghĩ thế này. Các cô gái mong muốn thêm hắn một vớ, hắn cũng toàn bộ cự tuyệt. Hắn chẳng qua là muốn cho Trần Nôn Hy mở nhỏ lớp học thêm duy trì. Chỉ thế thôi. A ca ca, ngươi đây là cướp nôn nôn tử công tác sao? Vương Ca chính giáo người làm bài đâu, sau lưng chuyển tới quen thuộc thanh thúy thanh âm. Cái gì gọi là cướp công tác, ta đây là nghĩa vụ giúp một tay. Vương Ca cũng không quay đầu lại nói. Nghe thanh âm là hắn biết là ai. Vậy có thể hay không cũng tới nghĩa vụ giúp ta một chút nha ca ca. Có một đôi phảng phất biết nói chuyện vậy xinh đẹp mắt hạnh cô bé, ôm một quyển toán cao cấp sách giáo khoa nhún nha nhún nhảy đến trước mặt hắn, đáng thương nói, ta lập tức cuối kỳ, ca ca ngươi nếu là không giúp ta sẽ phải rớt môn. Vương Ca đang muốn mở miệng nói chuyện, hồi lâu chưa từng xuất hiện hệ thống lúc này lại nô lên. Đinh. Trẻ tuổi xinh đẹp ngây thơ nữ sinh viên thỉnh cầu dạy ngươi nàng cao đẳng số học phương diện kiến thức, ngươi biết. A, năng lực có hạn, không dạy nổi một chút. B, dùng tiện giọng điệu nói, sẽ không có người liền toán cao cấp cũng sẽ không a. Không thể nào không thể nào. Toán cao cấp không phải có tay là được sao? C, ở nữ sinh xinh đẹp trước mặt, không thể nói bản thân không được. Đánh xương mặt cũng phải mạo xương mập mạp. Coi như toán cao cấp kiến thức quên hết sạch, nhưng là có thể hiểu biên. D, tại chỗ đưa qua toán cao cấp sách giáo khoa, thông qua sách giáo khoa nhanh chóng hồi ức cũng nắm giữ toán cao cấp kiến thức, trước người hiển thánh, ở các cô gái trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa vĩ ngạn ấn tượng. Vương Ca đại khái nhìn một cái lựa chọn, sau đó đưa tay đưa qua mắt hạnh cô bé trong tay toán cao cấp sách giáo khoa, hỏi, nơi nào sẽ không? A, lại có thể dạy sao? Mắt hạnh cô bé ánh mắt sáng lên, đưa tay chỉ một đạo đề mục, cái này. Được. Vương Ca đáp một tiếng, liền đem sách giáo khoa lật về phía trước,
đi tìm tương ứng kiến thức điểm. Mắt hạnh cô bé đợi hắn nửa ngày, cũng không thấy hắn bắt đầu nói, liền hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là làm gì?
Hiện học a?
A. Mắt hạnh cô bé ngơ ngác. Cái này còn có thể hiện học sao? Nghe được câu này, chung quanh mấy cái cô bé cũng đều tò mò vây quanh, nhỏ giọng hỏi, ca ca thật muốn hiện trường học a? Ca ca có thể làm được sao? Ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được. Đây chính là toán cao cấp a, chúng ta bây giờ học số học cũng khó như vậy, toán cao cấp khẳng định càng khó hơn đi. Các cô gái gì giả gì dầm một trận, mà mắt hạnh cô bé liền trơ mắt Vương ca nhìn xong kiến thức điểm, lại nhìn xong ví dụ mẫu, cau mày suy tư sau một lúc, tìm ra trước nàng hỏi cái kia đạo đề. Sau đó lấy ra một cây viết, ba 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 trên giấy viết xuống giải đề bước. Cuối cùng, thú bút, cái mạo, đem giấy đưa cho nàng, làm liền một mạch, dạ. Mắt hạnh cô bé nửa tin nửa ngờ nhận lấy giấy trắng, nhìn kỹ một lần về sau, lại lấy ra điện thoại di động nhìn một cái, tê hít một hơi lãnh khí, không ngờ cùng ta ở trên web lục soát câu trả lời giống nhau như lúc. Khủng bố như vậy. Cái khác xem cuộc vui cô bé bị nàng kéo theo, cũng cùng theo, ca ca khủng bố như vậy. Ca ca thật là lợi hại. Mà đương sự người Vương ca, thời là mặt dễ dàng nhún nhún vai, rất đơn giản, nhìn một lần sẽ biết. Cái này tự nhiên lại đúng rồi đưa tới một mảnh khủng bố như vậy. Còn kèm theo các cô gái cười toe toét tiếng cười. Mắt hạnh cô bé cao cao giơ tay, cặp mắt sáng long lanh nói, huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Vương ca nhếch miệng lên một vi rượu độ cong, ở mắt hạnh cô bé ánh mắt mong chờ trông, chậm rãi mở miệng, năng lực có hạn, không dạy nổi một chút.
A.
Mắt hạnh cô bé ngơ ngác một cái, nghĩ thầm năng lực gì có hạn a, người rõ ràng cũng đem đề mục làm được còn năng lực có hạn. Trong lòng nàng còn không có rủa xả xong đâu, nhưng lại nghe được Vương ca dùng tiện hề hề giọng điệu nói, sẽ không có người liền toán cao cấp cũng sẽ không a. Không thể nào không thể nào. Toán cao cấp không phải có tay là được sao? Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 66, chẳng lẽ ta thật sự là M, chương 66, chẳng lẽ ta thật sự là M. Đinh. Ngươi lựa chọn A, B, D lựa chọn, đạt được tưởng tượng, tích phân 800, học tập kỹ năng độ thuần thục 10, lữ hành kỹ năng cấp bậc 1, trước mắt cấp bậc LV2. Trước mắt tích phân 1200. Quả nhiên là có thể nhiều chọn. Vương ca khỏe môi vểnh lên. Nhận được hệ thống tưởng thưởng về sau, hắn vẫn rất có lương tâm đem kiến thức dạy cho mắt hạnh cô bé. Cô bé lấy được kiến thức, cũng liền đem Vương ca trước mặt nói những lời đó trở thành mắc bệnh, nổi điên. Nàng cảm thấy cái này rất dễ hiểu, bởi vì chính nàng liền thường nổi điên. Phát điên liền thích đến chỗ chạy loạn, tùy ý bước lên một chiếc ô tô đường dài, cũng bất kể mục đích ở đâu, ở trên xe ngủ một giấc, tỉnh ngủ đang ở trạm kế tiếp xuống xe, đi đến đâu tính đâu. Cái khác các cô gái cũng không nghĩ tới, vẫn luôn là một bộ ánh nắng sáng sủa đại nam hài hình tượng ca ca lại còn có như vậy một mặt. Càng thích đâu. Thừa dịp trong thời gian ngắn ở không, Vương ca nhân cơ hội suy tư một chút hệ thống một ít cơ chế. Nhiều chọn, nên là đem ba cái lựa chọn tưởng thưởng cộng lại cùng nhau phát ra. Lần trước ở Cố Phán Yên nơi đó phát động lựa chọn, hắn lựa chọn tưởng thưởng phong phú nhất bày tỏ, thu được một cận chiến kỹ năng. Lần này, căn cứ Vương ca kinh nghiệm, tưởng thưởng phong phú nhất nhất định là D, cấp tưởng thưởng trừ tích phân ngoài, chính là thăng cấp lữ hành kỹ năng này kỹ năng cấp bậc. Bình thường mà nói nên là cấp hắn lữ hành kỹ năng này, làm sao đời trước của hắn đi ra ngoài lữ hành số lần cũng không ít, đã có kỹ năng này, cho nên liền biến thành kỹ năng cấp bậc thêm một. Cũng còn tốt, còn có thể tiếp nhận. Bất quá, hệ thống tưởng thưởng kỹ năng nên là có cái gì cách nói a. Nghĩ tới đây, Vương ca dùng tuổi trò đỉnh đỉnh chăm chú làm bài mắt hạnh cô bé, toán cao cấp bạn học, hỏi ngươi cái vấn đề. Đừng gọi ta như vậy nha, ta có danh tự. Cô bé bất mãn chống chống khỏe miệng. Không có sao, tên của ngươi không trọng yếu. Vương ca thuận miệng nói một câu, sau đó tò mò hỏi, ta muốn biết, ngươi am hiểu lữ hành sao?
Lữ hành?
Ổn chứ, người ta có tiền mới gọi lữ hành. Mắt hạnh cô bé suy nghĩ một chút, ta cảm thấy ta am hiểu hơn nhỏ du. Nói xong, nàng tò mò hỏi, ngươi là nghĩ thừa dịp nghỉ hè đi ra ngoài chơi sao ca? Vương ca bất động thanh sắc gật đầu, ừm, trước nghe ngươi nói ngươi khắp nơi các nơi chạy khắp nơi, muốn nghe một chút ngươi có đề nghị gì.
Ồ hát, nếu như ngươi là muốn hỏi ta thế nào tiết kiệm tiền vậy, ta có thể cho ngươi 100 đầu đề nghị.
Cô bé gãi đầu một cái, nói, nhưng nhìn ngươi toàn thân đều là danh thiếp, cũng không kém tiền dáng vẻ, cho nên ta hay là đề nghị ngươi đi báo chính quy công ty du lịch rồi, ta đều là tự mình một người không có mục đích chạy lung tung, thích hợp với ta không nhất định thích hợp ngươi, cho nên không cho được ngươi cái gì quá tốt đề nghị.
Như vậy à?
Vương ca gật đầu. Hắn chẳng qua là nghĩ xác nhận hạ vị này toán cao cấp bạn học có am hiểu hay không lữ hành mà thôi. Như vậy đến xem, hệ thống tưởng thưởng kỹ năng là có dấu vết mà lần theo. Cố Phán Yên một người đánh phục toàn trường học, cho nên từ nàng phát động lựa chọn, hệ thống tưởng thưởng cận chiến kỹ năng, vị này toán cao cấp bạn học ngày ngày chính sự không làm khắp nơi chạy lung tung, cho nên từ nàng phát động lựa chọn liền tưởng thưởng lữ hành. Vương ca trong lòng có chút ngạc nhiên, nếu như là Trần Ngôn Hy phát động lựa chọn, hệ thống sẽ tưởng thưởng kỹ năng gì? Trần Ngôn Hy tên kia am hiểu vật tựa hồ chỉ có học tập a. Suy nghĩ dần dần lên, hắn có chút vô lực thở dài. Cũng không biết tên ngu ngốc kia trôi qua thế nào. Kaka là ở tư niệm luôn luôn từ sao? Bên người truyền tới mắt hạnh cô bé tò mò thanh âm. Làm sao ngươi biết? Vương ca quái dị nhìn về phía nàng. Ta sẽ đọc tâm thuật. Cô bé cười đắc ý. Vương ca hướng nàng liếc mắt, lười để ý tới nàng. Là ánh mắt rồi, ca ca. Toán cao cấp bạn học chỉ bản thân mắt hạnh, cười hì hì nói, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn nha, trong lòng một khi sinh ra tâm tình chập chờn, cho dù trên mặt lại bình tĩnh, nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ ở trong đôi mắt biểu đạt ra đến, nghĩ đau một người ánh mắt là không giấu được, tưởng niệm một người ánh mắt cũng là không giấu được cậu.
Như vậy a?
Vương ca như có điều suy nghĩ gật đầu. Không trách Tiên Bảo rất thích nhìn chằm chằm con mắt của ta nhìn, nàng là từ trong ánh mắt của ta nhìn ra thứ gì tới sao? Trong mắt của ta khẳng định đều là đối với nàng tràn đầy yêu thương. Tin chắc. Luôn luôn từ sau khi đi ngươi liền tính cách cũng thay đổi mà ca ca. Thấy Vương ca yên lặng, cô bé nghiêng đầu một chút, rõ ràng luôn luôn từ ở thời điểm
ngươi còn rất sống động cùng ta cùng nhau khủng bố như vậy tới. Nàng ở thời điểm ta tâm tình tốt, nàng đi ta tâm tình không tốt, liền lười nói đùa nữa rồi. Vương Ca thuận miệng nói. Như vậy à? Cô bé gãi đầu một cái, trấn an nói, đi ra ngoài du lịch cũng tốt, vương lòng một chút tâm tình, nói không chừng đang đi đường đụng phải tâm nghi con trai, liền có thể quên mất ngôn tử, bắt đầu một đoạn mới tình yêu. Nói xong lời cuối cùng, toán cao cấp bạn học vung cánh tay hoan hô, cứ như vậy, ngôn tử chính là ta rồi. Cái gì tâm nghi con trai, ngươi đang nói cái gì ngổn ngang? Vương Ca không vui nói, đừng tại đây kêu la, viết bài tập của ngươi đi, toán cao cấp đều học xong rồi. Đề mục cũng sẽ làm rồi. Có thể không rất muốn rồi. Nghe được Vương Ca ba lần liên tiếp hỏi, mắt hạnh cô bé tinh thần trong nháy mắt liền nhảy xuống, ở mức cao một tiếng sau, lật ra toán cao cấp sách giáo khoa. Trong quá trình này, Vương Ca còn nghe được nàng rất nhỏ giọng, hung tợn lẩm bẩm, ta cùng toán cao cấp không đội trời chung. Mấy ngày kế tiếp, Vương Ca lại khôi phục lại vô công rồi nghề trạng thái. Hắn vốn là muốn đi tìm Yên Bảo chán ghét, nhưng là nghe cô Phán Yên nói, mẹ nàng nghe nói nàng phải về lao ra, nhất định phải cuối cùng theo nàng mấy ngày nay mẹ hắn đều ở đây nhà nàng đợi. Cố Phán Yên đối hắn nói, vốn là không muốn để cho nữ nhân kia ở nhà nàng đợi, nhưng là suy nghĩ một chút, bản thân đi rồi thôi sau có thể liền không lại trở lại rồi, cho nên liền không có đổi nàng. Cho nên, bởi vì Cố Mâu ở nguyên nhân, tạm thời không thể đi nhà nàng. Cũng chỉ có thể ban ngày ở nhà đánh một chút trò chơi, đi chuyển phát nhanh tiếp thu đứng hỏi một chút có hay không bản thân chuyển phát nhanh, buổi tối lại hẹn Yên Bảo cùng nhau ăn một bữa cơm, đi tản bộ một chút, nhìn cái địa ảnh, lúc trở lại lại đi chuyển phát nhanh tiếp thu đứng hỏi một chút có hay không bản thân chuyển phát nhanh. Cố Phán Yên chê bai hắn mua vé xem phim cũng mua góc chỗ ngồi, điện ảnh cũng mau không thấy rõ, hắn lý trực khí tráng nói đây không phải là phương tiện hai tà thân thiết nhà. Cố Phán Yên liền liếc mắt, nói như thế nào đi nữa góc, không phải là sẽ bị theo dõi thấy được sao, có tác dụng cái gì? Vương Ca bừng tỉnh ngộ nói đúng a, có theo dõi. Sau đó liền bị Cố Phán Yên mắng câu ngu ngốc. Tóm lại chính là ngày ngày bị mắng. Nhưng Vương Ca vẫn là rất vui vẻ. Điều này làm cho Vương Ca không nhịn được bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình nhận tàng thuộc tính thật sự là em mà sao? Bằng không làm sao sẽ bị mắng sẽ còn vui vẻ đâu? Nếu không hôm nào để cho Yên Bảo đánh ta một chầu thử một chút. Ừm, được ở trên giường đánh mới được. Cứ như vậy qua sau một khoảng thời gian, Cố Phán Yên rốt cuộc cáo biệt mẫu thân, thu thập xong vật, chuẩn bị trở về lao ra. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 67, lo trước khỏi họa, cảm tạ lần sau mặt trời lặn thấy đi ông chủ khen thưởng minh chủ. Chương 67, lo trước khỏi họa, cảm tạ lần sau mặt trời lặn thấy đi ông chủ khen thưởng minh chủ. Cố Phán Yên lão gia ở một tòa tương đối xa xôi trấn nhỏ bên trên. Vương Ca cùng Cố Phán Yên hai người ngồi 4-5 tiếng đường dài xe đỏ, mới rốt cuộc đến. Vốn là Vương Ca muốn lái xe mang nàng trở lại, nhưng suy nghĩ một chút, mặc dù hắn tin tưởng mình tài lái xe, nhưng hắn không có bằng lái, bị tra được liền xong đời, cho nên thì thôi. Trấn nhỏ bên trên không khí chất lượng chính là so thành phố lớn hiếu thắng. Xuống xe, Vương Ca giơ lên Cố Phán Yên hành lý, rủi rủi con mắt, khen ngợi một câu. Đừng cảm thán, đi nhanh đi. Cố Phán Yên liếc hắn một cái, còn phải đi trước mặt cái đó trạm điểm ngồi nữa một chuyến xe buýt đâu. A a, đến rồi đến rồi. Vương Ca vội vàng đuổi theo. Tin tức tốt là, xe buýt tới vô cùng nhanh. Tin tức xấu là, phía trên đã ngồi đầy, bọn họ muốn đứng vượt qua con đường sau đó chỉnh. Ở đường dài trên xe đỏ ngồi mấy giờ, đứng một lúc cũng tốt. Vương Ca tựa vào xe buýt trên lan can, không có tinh thần gì ngáp. Cố Phán Yên nhìn hắn bộ dáng như vậy, lại hỏi, trước ở trên xe ngủ 3-4 tiếng, còn chưa ngủ đủ. Hàng này từ lên xe bắt đầu liền dựa vào ở trên người nàng ngủ ga ngủ gật, tình cờ xe lắc lư một cái, đem Vương Ca đi tỉnh, hắn liền đứng lên hôn nàng một hớp, nói vài lời yên bảo ta yêu ngươi loại, tiếp theo sau đó ngã đầu ngủ. Phía sau thậm chí còn đem nước miếng chảy đến nàng trên y phục. Thật là khiến người ta chịu không nổi. Tối hôm qua một mực tại soát video, không cái gì ngủ. Vương Ca rủi rủi con mắt, than thở. Hắn biết ngồi đường dài xe đỏ rất nhàm chán, cho nên tối hôm qua đặc biệt nghĩ nấu một hồi đêm, cũng may đường dài trên xe đỏ ngủ một hồi. Nhưng không nghĩ tới, cái này nấu liền dừng không được, soát video càng soát càng tinh thần. Cho đến rạng sáng 4-5 giờ mới miễn cưỡng ngủ. Cho nên, cho dù là đã ở xe đường dài bên trên ngủ mấy giờ, hắn vẫn vậy không có tinh thần gì. Cũng may, trạm kế tiếp liền có dưới người xe. Nhưng chỉ có một người xuống xe, cũng chỉ có một vị trí. Cố Phán Yên chiều chỗ trông báo cho biết hạ, đi ngồi đi, lại ngủ một chút, còn phải nửa giờ mới có thể đến. Vương Ca không chút khách khí ngồi đi qua, sau đó vỗ một cái bắp đùi của mình, đến, Yên Bảo, ngồi cái này. A, ta ngược lại không có vấn đề. Cố Phán Yên không thèm cười hạ, mấu chốt là, ngươi còn có thể ngủ được sao? Ta làm sao lại không ngủ được? Vương Ca phản bác, ta tư tưởng thuần khiết, thế nào ta cũng có thể ngủ được. Lời này chính ngươi tin sao? Ta tin a, ta trọn vẹn tin tưởng chính ta. Chung quanh mấy cái nghe hai người bọn họ đối thoại hành khách, dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ một cái. Sau đó đột nhiên phát hiện cô bé này thế nào đẹp mắt như vậy, vì vậy lại xem thêm một cái. Cố Phán Yên không nhìn ánh mắt của những người này, tức giận ở Vương Ca đầu gõ một cái, đừng nói nhảm, vội vàng ngủ, thiếu cấp ta mất mặt. Nha. Bị đánh một cái, Vương Ca có thể tính đàng hoàng. Ngáp một cái, trước mắt thế giới từ từ lâm vào hắc ám. Trấn nhỏ bên trên con đường lâu năm không tu sửa, xe buýt chợt có lắc lư, đưa đến hắn cái này giấc ngủ được cũng không khá lắm. Cho nên lúc xuống xe, vẫn là ngáp cả ngày. Nha, Tiểu Yên đi học trở lại rồi. Ven đường có đại thẩm thấy Cố Phán Yên, cười chào hỏi. Cố Phán Yên kêu một tiếng thím, ừ một tiếng, liền không có nói thêm cái gì. Thế thái nhân tình phương diện, nàng làm so Trần Luân Hy còn phải chênh lệch rất nhiều. Bên cạnh vị này là sắc mặt ngăm đen đại thẩm nhìn Vương Ca một cái. Hàng này lúc này cũng không buồn ngủ, lộ ra ánh nắng sang sảng nụ cười, thím xin chào, ta là Tiểu Yên bạn trai, mới vừa ở cùng nhau không bao lâu, lần này cùng nàng đồng thời trở về vui đùa một chút. Bạn trai a. Đại thẩm lộ ra quả là thế vẻ mặt, tán dương, tiểu tử thật tuấn a,
lớn lên cao như vậy, cùng Tiểu Yên rất xứng đôi a.
Tạ thím khích lệ, thím ngài xem ra cũng rất trẻ tuổi a.
Vương Ca nói, từ trong túi sách lấy ra mấy cái chai chai lọ lọ đến, đầy mặt nụ cười đưa tới, tới thím, đây là một ít bảo dưỡng gia dụng, cũng không mắc, đưa cho ngài, mỗi sáng sớm rửa mặt thời điểm dùng một chút, khẳng định còn có thể càng trẻ tuổi điểm.
Ai ra, cái này nhiều ngại ngùng, ngươi tới thì tới đi, còn mang lễ vật gì a?
Đại thẩm làm bộ tiếp thị tử.
Ai, thím, nhìn ngài lời nói này, Tiểu Yên một người sinh hoạt không dễ dàng, khẳng định không ít bị các ngươi những người này mỹ tâm thiện chú thím chiếu cố, ta làm bạn trai nàng, giúp nàng đáp tạ một cái là nên.
Hai người khách sáo một phen, đại thẩm cuối cùng vẫn nhận lấy mỹ phẩm dưỡng ra, lôi kéo Vương Ca tay, trên mặt nét mặt không ngừng được cười, đứa bé ngoan, có rảnh rỗi tới thím nhà làm khách à, thím nhà thì ở phía trước, không xa, Tiểu Yên biết, thím giết con gà cho ngươi ăn.
Được rồi thím, đến lúc đó ta cùng Tiểu Yên khẳng định đi, ngài đừng ngại phiền là được.
Lại là một trận khách sáo, trước khi đi, đại thẩm còn hướng hắn kêu, nhớ nhất định phải tới a, trong nhà nuôi gà, lao ăn ngon.
Biết biết.
Cùng đại thẩm phân biệt, Vương Ca trong nháy mắt héo nhi trở về, lại biến trở về trước đó ngáp cả ngày, hiểu xịu xịu dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy mới vừa tinh thần sáng láng, ánh nắng sang sảng hắn hình như là ảo giác tựa như. Cố Phán Yên nhìn ánh mắt của hắn cũng trở nên quái dị.
Thế nào?
Vương Ca nghi ngờ hỏi.
À, không có sao, ta vốn là cho là ngươi bịa đặt lung tung chẳng qua là gạt tiểu nữ sinh dùng, không nghĩ tới liền bác gái cũng có thể gạt.
Vương Ca mặt tối sầm, ngươi đang nói cái gì a?
Ta cái này gọi là xã giao.
Xã giao ngươi có hiểu hay không?
Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, không có để ý hắn.
Nhưng trong lòng vẫn là có loại cảm giác khác thường nảy sinh.
Vương Ca còn muốn phản bác chút gì, nhưng chạm mặt lại đi tới một cường tráng đại thúc, cười cùng Cố Phán Yên chào hỏi.
Tự nhiên không thể tránh khỏi lại hỏi hắn, hắn lần nữa lộ ra ánh nắng sang sảng nụ cười, đục lên đi theo đại thúc làm quen.
Bất quá bởi vì không có lễ vật nguyên nhân, hiệu quả không bằng bên trên một vị đại thẩm tốt.
Vương Ca cũng không thèm để ý.
Đại thúc trước khi đi, giống như là chợt nhớ tới cái gì, dặn dò, "Đúng rồi, Tiểu Yên, nhắc nhở các ngươi một cái, như đồ tể trong nhà đầu kia sẽ cắn người chó điên chạy ra ngoài, giống như đang ở nhà ngươi bên kia, lúc trở về nhặt cây gậy cái gì phòng phòng thân, cẩn thận một chút."
Đợi đến đại thúc sau khi đi, Vương Ca lại khôi phục thành điệu xịu bẹp dáng vẻ.
"Ngươi cũng chỉ chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da?"
Cố Phán Yên hỏi.
"Lấy lòng đại thẩm mới có dùng, đây là xã giao triết học."
Vương Ca ngáp một cái, "Ngươi thật tốt học một chút."
Cố Phán Yên nhíu môi, nàng cảm giác mình cả đời cũng không học được Vương Ca loại bản lĩnh này.
Nàng cũng không có ý định phải học.
Ngược lại nàng từ trước đến giờ không làm cho người thích.
"Đi đi, phía trước lại có mấy cái đại thẩm tụ tập thảo luận cái gì?" Dùng tay ra hiệu nét mặt giọng điệu tam vị nhất thể, sinh động hình tượng.
Thấy Cố Phán Yên, các đại thẩm trong nháy mắt lộ ra nụ cười, rối rít mở miệng chào hỏi.
Cố Phán Yên còn chưa mở miệng đâu, Vương Ca liền ôm mỹ phẩm dưỡng da, cười híp mắt sẽ tới.
Lúc rời đi, các đại thẩm phi thường nhiệt tình mở miệng một tiếng có rảnh rỗi tới nhà ăn cơm, Vương Ca liền lần sau nhất định lần sau nhất định.
Cho đến đi xa, còn có thể nghe được các đại thẩm không ngừng được tiếng khen ngợi, nói tiểu tử này thật tuấn a, nhất biểu nhân tài, lại thông minh hiểu chuyện, nếu là nhà mình hài tử có thể giống như hắn liền tốt loại.
Ngươi lấy lòng các nàng có ích lợi gì?
Cố Phán Yên có chút buồn bực hỏi hắn.
Tạm thời vô dụng, nhưng tiểu gì cũng sẽ hữu dụng.
Vương Ca rủi rủi con mắt, lo trước khỏi họa.
Cảm tạ ông chủ lần sau mặt trời lặn thấy đi khen thưởng minh chủ ba.
Ông chủ phong khoáng, chúc lão bản ngày ngày vui vẻ,
sống lâu trăm tuổi.
Cái đầu tiên minh chủ, phi thường kích động.
Mặc dù ông chủ không có yêu cầu tăng thêm, nhưng ta hay là sẽ thêm, chờ thêm chức cùng nhau phát.
Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu chương 68, ngủ ngon, chương 68, ngủ ngon.
Cố Phán Yên nhà là cái loại đó ở hương trấn bên trên rất thường gặp thấp lùn phòng trệt. Chỉ bất quá đại khái là bởi vì nàng gia gia là thợ mộc nguyên nhân, nhà cửa trước mặt còn liên kết một tiểu viện tử, trong sân để rất nhiều gỗ cùng các loại bằng gỗ đồ gia dụng. Những thứ kia gỗ không biết trưng bày nhiều năm, nhìn qua mười phần cũ kỹ, nhưng Cố Phán Yên phải có làm chống phân hủy xử lý, tuy cũ kỹ, giữa nát trình độ lại rất nhẹ. Bởi vì đã hơn nửa năm không có trở lại rồi, trong nhà rơi đầy bụi bặm, góc cũng có mạng nện sinh ra, xem ra là cần tổng vệ sinh một lần.
Vương Ca ở trong sân nhỏ đánh giá chung quanh một lần, trong phòng chuyển tới Cố Phán Yên thanh âm, giường thu thập xong, mau ngủ đi.
Yêu ngươi, mua.
Vương Ca tiến vào phòng ngủ, ôm nàng hôn một cái, cười hì hì nằm trên giường.
Đây là trước ngươi ở căn phòng sao Yên bảo?
Vương Ca hỏi.
Ừm.
Cố Phán Yên chê bai xoa xoa nước miếng của hắn, những ngày này ngươi liền ở cái này, ta ở bên phải gian phòng kia.
Trong phòng tổng cộng liền hai gian phòng ngủ, bên trái một gian bên phải một gian, trước kia là nàng cùng gia gia ở.
Ngươi vì sao không cùng ta ở một gian phòng a?
Vương Ca mặt ủy khuất mà hỏi, ngươi có phải hay không chê bai ta?
Ngươi biết là tốt rồi.
Vương Ca.
Hắn rất tức giận, vì vậy lại từ trên giường bò dậy, đem Cố Phán Yên ôm vào trong lòng ngực mình, dùng sức hôn lên môi của nàng.
Cố Phán Yên cũng không có phản kháng.
Được rồi, vội vàng ngủ ngươi cảm giác đi.
Hôn một lát sau, nhận ra được Vương Ca tay bắt đầu không đứng đắn, Cố Phán Yên đem hắn đẩy ra, tức giận, cái giường này nhỏ như vậy, hai người chúng ta người thế nào ngủ?
Vương Ca được rồi thì thôi, lần nữa nằm dài trên giường, cười hì hì nói, ngủ ngon yên bảo, hôm nay lại là yêu ngươi một ngày.
Cố Phán Yên liếc mắt, đi ra phòng ngủ, thuận tiện còn giúp hắn cài cửa lại.
Vương Ca ngáp một cái, lộ ra hài lòng cười.
Hắn cũng chính là làm vừa làm, cũng không có thật muốn cùng Cố Phán Yên ở một căn phòng.
Dù sao cái giường này thật sự là quá nhỏ, hai người cùng nhau ngủ, ngủ được chắc chắn sẽ không thoải mái.
Hai người giữa tình cảm nha, cũng phải có người tới thích đứng làm vừa làm một làm trong cuộc sống gia vị tệ, cái này yêu đương nói mới có tư có vị.
Hắn ngày ngày bị mắng, cũng là bởi vì hắn ngày ngày đều ở đây làm.
Chơi ngu thật có thể để cho người nghiện, hơn nữa rất thoải mái.
Ngược lại Cố Phán Yên đối hắn khoan dung độ thật cao, coi như hắn làm quá mức, cũng nhiều nhất chịu đỡ đánh.
Bất quá hắn từ trước đến giờ có chừng mực, chuyện như vậy xác suất lớn sẽ không phát sinh.
Cố Phán Yên là cường thế tính cách, Vương Ca không ngại bản thân yếu thế một ít, đây là hai người ở chung bên trong cần thiết bỏ ra cùng ăn khớp. Muốn có được cái gì, sẽ phải trước bỏ ra chút gì. Vương Ca mất đi ở tình cảm trong cường thế địa vị, lại lấy được có thể tùy tiện chơi ngu quyền lực. Chỉ có thể nói, vật lý thật sự là một môn phi thường thần kỳ học khoa, bảo toàn năng lượng không chỗ nào không có mặt. Chờ hắn tỉnh ngủ, đi ra phòng ngủ thời điểm, toàn bộ nhà đã sáng sủa hẳn lên. Toàn bộ bụi bặm toàn bộ biến mất, mạng nhện cũng bị thanh lý mất. Mặt đất sạch sẽ, đồ gia dụng cũng bị lần nữa lau một lần. Cố Phán Yên đã thay quần áo khác, đang phòng bếp nấu cơm, gặp hắn đi ra, nhướng mày hỏi, tỉnh ngủ rồi? Ừm. Vương Ca đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng, đang làm gì cơm a, thật là thơm. Mới vừa mua sương sườn. Cố Phán Yên nói, ngươi lên cũng rất là thời điểm, đi phòng khách đợi lát nữa đi, xong ngay đây. Được rồi. Vương Ca ở trên mặt nàng hôn một cái, trở lại phòng khách trên ghế salon đang ngồi. Trước chỉ lo ngủ, bây giờ mới có thời gian quan sát hạ phòng khách. Đồ gia dụng phần lớn là bằng gỗ đồ cũ, xem ra đã dùng rất nhiều năm, nhưng cũng không có hư hại, chất lượng còn thật cao. Nhưng cũng có mới, tỉ như cực lớn TV LCD, điều hòa không khí, tủ lạnh chờ chút. Phía trên ghế salon trên tường dán rất nhiều tấm giấy khen, cái gì đứa bé ngoan học sinh ba tốt tiến bộ chi tình. Là từ nhà trẻ mãi cho đến mùng 1 giấy khen, khoảng cách bây giờ đã qua rất nhiều năm, phần lớn giấy khen đều đã bắt đầu ố vàng. Mùng 1 sau, liền không có cái khác giấy khen. Không biết là không còn có từng chiếm được, hay là nói Cố Phán Yên không có dán đi lên. Trừ giấy khen ra, trên tường còn dán một ít tấm hình, cũ kỹ máy chụp hình đánh ra tới cái chủng loại kia. Lão tướng phiến đại ố vàng, mơ hồ không rõ, nhưng loáng thoáng có thể thấy rõ vị kia gầy nhỏ lão nhân đầy mặt nếp nhăn hiền hòa nụ cười, cùng với phơi bày ra tay trên cánh tay, cùng hắn gầy nhỏ vóc người không tương xứng chút nào, cơ bắp cuộn cuộn. Cái này cần là luyện bao nhiêu năm mới có thể có bắp thịt như vậy a? Vương Ca khỏe miệng giật một cái, cũng biết có thể đem Cố Phán Yên dạy được đánh khắp toàn trường không địch thủ lão nhân không có đơn giản như vậy. Bất quá con mắt của nó quang chỉ ở lão nhân trên người dừng lại một hai giây, liền ngược lại rời về phía bên cạnh bé gái. Cô bé ăn mặc xinh đẹp màu trắng váy công chúa, ghim hai cái bím tóc sừng dê, đứng ở dưới ánh mặt trời, một cái tay bị da ra rát, một con khác nhìn gương đầu so giấu hai ngón tay, mặt mày cong cong, cười ngọt ngào vừa đáng yêu. Vương Ca chưa bao giờ ở bây giờ Cố Phán Yên trên người thấy qua nụ cười như thế. Bây giờ Cố Phán Yên trong nụ cười, bao hàm phần lớn đều là trâm trọng, giễu cợt, không thèm, hay là hài hước. Cho dù tình cờ tâm tình không tệ lúc, cũng chỉ là vểnh lên nết lên khóe miệng. Cùng trong hình phảng phất căn bản không phải một người vậy. Xem tấm hình này, suy nghĩ bây giờ Yên Bảo, Vương Ca xuất phát từ nội tâm hy vọng, nếu là ngu ly hệ thống có thể để cho ta trở lại quá khứ liền tốt. Đinh. Mời ký chủ dẹp ý niệm này, buồn hệ thống nhắm ngay chính là tốt đẹp tương lai, chuyện đã qua tuyệt không tham dự. Vương Ca bĩu môi, lại ở trong lòng mắng một câu ngu ly hệ thống. Nhìn một chút người khác hệ thống, đừng nói xuyên qua, chính là người trong quá khứ cũng có thể mang tới bây giờ, nhìn lại một chút người, cái dám dùng không có, theo đuổi cô gái còn phải dựa vào ta bản thân tới. Đinh. Mắng nữa từ xa. Vương Ca. Hành, riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này có tính khí hệ thống. Rửa tay đi, ăn cơm. Cố Phán Yên bưng thức ăn đi vào. Được rồi. Cố Phán Yên tay nghề nấu nướng vẫn là tương đối không sai, dù sao một thân một mình sinh hoạt nhiều năm như vậy đâu. Vương Ca ăn vô cùng thỏa mãn. Ăn no về sau, không đợi Cố Phán Yên thúc giục, hắn liền chủ động đi rửa chén, rửa chén bát. Ta thật đúng là cái nam nhân tốt. Một bên rửa chén, hắn vừa nói. Cố Phán Yên lười để ý tới hắn. Ngủ ngủ một ngày thì làm cái này cái sống, sao được nói ra được. Xoát xong cái mâm, Vương Ca liền cười hì hì lại gần ôm nàng, Cố Phán Yên chê bai đem hắn đẩy ra, để cho hắn đi tắm. Sau khi tắm xong, Cố Phán Yên điều ra điện ảnh, đem đèn của phòng khách tắt. Hai người liền ngồi ở trên ghế salon, đắp nhỏ tấm thảm, lẫn nhau tựa sát nhìn lên điện ảnh. Trong lúc Vương Ca tay tổng hội không đứng đắn, nhưng tổng thể coi như tương đối coi chừng mực, Cố Phán Yên cũng liền lười quản hắn. Điện ảnh kết thúc, nhưng không khí vẫn còn, hai người lại thật tốt thân thiết một phen. Cho đến rất lâu về sau, nàng mới đem Vương Ca đuổi đi trở về phòng của hắn. Từ trên ghế xả lòn đứng lên, chỉnh sửa một chút bị Vương Ca làm cho lộn xộn quần áo, bên hai chuyển tới tên kia cười hì hì nói ngủ ngon thanh âm. Nàng hoảng hốt một cái, nhàn nhạt tấm áp ở buồng tim vân vít. Nếu như có thể một mực như vậy sống được vậy, giống như cũng rất tốt. Không, phải nói là khá vô cùng. Nàng rất thích cuộc sống như thế, bình bình đạm đạm, lại có một loại cảm giác khác thường. Nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung cảm giác như vậy đâu? Vui vẻ, vui vẻ. Những thứ này từ phân lượng giống như cũng không quá đủ. Hạnh phúc, nên là cái từ này không sai a. Tiên Bảo, ngươi còn không có nói với ta ngủ ngon đâu. Vương Ca thanh âm bất mãn đem nàng từ trong hoàng hốt kéo trở lại. Nàng giơ lên khóe miệng, trên mặt chậm rãi lộ ra một cùng dĩ vãng cũng hoàn toàn bất đồng cười. Không có ngọt ngào đáng yêu, cũng không có châm chọc giễu cợt, rất khó dùng dạng gì từ hối để hình dung cái này cười, bởi vì nó tựa hồ chẳng qua là một số hình. Nhưng nó đã mọc rễ nảy mầm, một ngày nào đó, nó sẽ phát triển lớn mạnh. Ngủ ngon. Nàng nói. Câu đổi đọc, câu phiếu phiếu. Chương 69, tiểu thiếu gia thật là lợi hại, cảm tạ xuẩn xuẩn phiền ông chủ khen thưởng minh chủ. Chương 69, tiểu thiếu gia thật là lợi hại, cảm tạ xuẩn xuẩn phiền ông chủ khen thưởng minh chủ. Nhỏ hương trấn bên trên sinh hoạt tiết tấu phi thường chậm chạp. Mọi người đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nên đi đi liền, chưa bao giờ tăng ca. Vương Ca cùng Cố Phán Yên sinh hoạt tiết tấu thì càng chậm chạp, hai người bọn họ không có chuyện gì làm, mỗi ngày liền giúp trong nhà xem phim, cùng đi ra ngoài mua thức ăn, nấu cơm, làm việc nhà, tình cờ đi ra ngoài đi dạo một vòng, trải qua đơn giản một chút tiểu nhật thường. Nhẹ nhõm vừa thích ý. Ừm, việc nhà chủ yếu là Cố Phán Yên đang làm, Vương Ca cái này lười hàng, nhiều nhất chính là sau khi ăn xong đi soát rửa chén. Bất quá, vô luận là đối với Vương Ca hay là đối với Cố Phán Yên mà nói, đây đều là một đoạn tương đương ấm áp thời gian tươi đẹp.
Vương Ca vốn là nghĩ chọn vẹn lợi dụng một chút Cố Phán Yên nhà tiểu viện tử, ở trong sân loại điểm hạt giống hoa gọi thức ăn loại, để cho cái này tiểu gia càng ấm áp một chút, nhưng phát hiện mình đối với làm ruộng một chữ cũng không biết, hơn nữa Cố Phán Yên lên đại học sau muốn ở túc xá, chồng cũng không ai chiếu cố, chỉ đành buông tha cho. Theo khí trời càng thêm nóng gian, Cố Phán Yên cũng rốt cuộc cởi ra trường sam, thay tay ngắn. Trên cánh tay ác quỷ liền lại không che giấu hiện lộ trước người. Tình cờ Vương Ca cùng nàng cùng đi ra ngoài đi dạo thời điểm, cũng có thể cảm nhận được người qua đường kia ánh mắt khác thường. Bất quá, hai người bọn họ lại khi nào để ý qua những người khác cách nhìn đâu? Tiến Bảo, ta cảm thấy chúng ta không thể lại như vậy sống ngủng thời gian. Ngày nào đó buổi tối, hai người mới vừa lẫn nhau tựa sát xem chiếu bóng xong, Vương Ca chợt vẻ mặt thành thật nói với nàng. Cố Phán Yên lười biếng hả? Một tiếng, chờ đợi câu sau của hắn. Vương Ca hỏi, nhà ngươi bên này có cái gì tốt chơi địa phương sao? Hai ta đi ra ngoài chơi hai ngày. Khí trời quá nóng, không muốn ra ngoài. Cố Phán Yên dựa vào trên người hắn, lười biếng nói. Vương Ca gãi đầu một cái, nhưng hai ngày nữa thành tích thi vào đại học liền đi ra, ta cũng nên đi về. Mẹ hắn một mực tại thúc hắn trở về. Chủ yếu là tiệc mừng thăng học chuyện, đây là một loại tập tục, con nhà ai thi đại học thi tốt, lên đại học sẽ phải cử hành một lần. Dĩ nhiên, đối với bọn họ nhà mà nói, cái gọi là tiệc mừng thăng học, kỳ thực chính là một loại dùng để xã giao, bấu víu quan hệ một loại giả tiệc. Dù sao cha hắn cùng mẹ đem hắn thi đại học chuyện này cũng quên, khẳng định không thể nào đặc biệt cho hắn một người cử hành cái gì tiệc mừng thăng học. Nhưng hắn cái này vai chính còn phải phi đến không thể, cũng rất phiền. Cái này phải đi. Cố Phán Yên nhướng mày hỏi, có phải hay không không nỡ ta a? Yến Bảo. Vương Ca cười hắc hắc. Cố Phán Yên khẽ môi vểnh lên, ngón tay thon dài đỡ lấy cái cằm của hắn, nếu như ta nói không nỡ bỏ ngươi, ngươi cũng không đi rồi chưa? Vương Ca suy nghĩ một chút, ta có thể muộn mấy ngày lại đi. Vậy quên đi, ngươi hay là cút nhanh lên đi. Cố Phán Yên tiện tay đem đầu của hắn đẩy đến đi sang một bên, đi cũng tốt, để cho ta thanh tịnh mấy ngày, ngày ngày tham ăn biếng làm, cái gì cũng không làm, phiền ngươi phiền muốn chết. Ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Vương Ca đem đầu chuyển trở lại, mặt khiếp sợ, ta rõ ràng cùng ngươi đã làm rất nhiều lần việc nhà tới. Mấy lần? Cố Phán Yên hỏi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lần. Cố Phán Yên dừng một chút, cho hắn vỗ tay, nha, tiểu thiếu gia thật là lợi hại, 18 tuổi chỉ biết đến một chút, tiền đồ không thể đo đến đâu. Vương Ca, ngươi lợi hại, ta nói không lại ngươi. Hắn hừ một tiếng. Chủ yếu là đối lý, không có cách nào phản bác, hắn tối tối soát video, sau đó ngủ một giấc đến giữa trưa, làm việc nhà số lần quả thật rất ít. Cho nên, Cố Phán Yên dùng ngón tay nhẹ nhàng lau qua cổ của hắn kết, cười tủm tỉm nói, không cân nhắc một chút dùng những phương thức khác lấy lại danh dự sao? Vương Ca cổ họng lăn tròn, nhưng vẫn là giả bộ nghiêm trang bộ dáng nói, đây chính là ngươi nói, cũng không phải là ta dở trò lưu manh. A, Cố Phán Yên khẽ môi vểnh lên, ta cho phép, đến đây đi. Lấy được chấp thuận, Vương Ca không kịp chờ đợi đem Cố Phán Yên té nhào vào trên ghế salon. Thân thiết một phen về sau, Cố Phán Yên ngồi dậy, lười biếng tựa vào Vương Ca trên người, đem trên mặt xốc xếch sợi tóc đẩy đến sau tai. Vương Ca ở phía sau ôm lấy nàng, ta thật phải đi. Cố Phán Yên ừ một tiếng. Thật không mang theo ta đi ra ngoài chơi một cái sao? Cố Phán Yên suy nghĩ một chút, phụ cận ngược lại có ngọn núi rất nổi danh, nghe nói trên núi có một viên sống hơn ngàn năm cây ngân hạnh, rất nhiều người đều lên đi cầu phúc hướng nguyện cái gì. Người đi qua chưa? Không có. Vậy ngày mai chúng ta đi ngay vui đùa một chút. Được. Cố Phán Yên đã nói ngọn núi kia tên là Phù Sơn, cái này phù chữ thông phúc cho nên ngọn núi này cũng gọi là Phúc Sơn, ngụ ý chống lại núi người để cho tốt đẹp chúc phúc. Bởi vì không phải cái gì chứ danh cảnh khu, Phù Sơn phụ cận không có cái gì nhà khách, cho nên hai người bọn họ cố ý mua xong nợ đồng, tính toán ở trên núi ở một buổi chiều. Gần tới giữa trưa mới thu thập xong vật, dơ lên bao lớn bao nhỏ vật bước lên xe buýt. Lên núi người cũng không nhiều, bởi vì bây giờ thời gian là 20 tháng 6 số mấy, học sinh cấp 3 cùng các sinh viên đại học đều muốn lên lớp, chỉ có bọn họ đám này mới vừa thi đại học xong lớp 12 sinh ra kỳ nghỉ. Tiến Bảo, chờ ta, nghỉ ngơi một chút. Leo đến giữa sườn núi, Vương Ca thở hổn hển, tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống, hướng trong miệng đổ một miệng lớn nước. Núi rất cao, hơn nữa quá nóng, hắn thể lực cũng chính là bình thường trình độ, rất nhanh liền mệt mỏi. Cái này không được, tiểu thiếu gia. Cố Phán Yên chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, giọng điệu hài hước. Thôi nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Vương Ca lấy ra khăn giấy lau mồ hôi, đây cũng quá nóng, ngày nắng to tới leo núi thật là hành hạ. Đây không phải là chính ngươi muốn tới sao? Ta nào biết núi này cao như vậy a? Hắn ngửa đầu nhìn một cái, cảm giác núi này cũng mau muốn cùng Thái Dương vai sóng vai. Cố Phán Yên không nói thêm gì nữa, ngồi vào Vương Ca bên cạnh, lặng lặng chờ đợi hắn khôi phục thể lực. Đợi đến Vương Ca rốt cuộc nghỉ ngơi tốt, hai người mới dơ lên bao lớn bao nhỏ, lần nữa lên đường. Con đường sau đó trình sẽ phải dễ đi nhiều, bởi vì thời gian đã đi tới buổi chiều, Thái Dương dần dần không có độc gác như vậy, hơn nữa theo độ cao so với mặt biển đề cao, thỉnh thoảng sẽ có từng cơn gió nhẹ thổi qua, hóa giải nóng bức. Cho đến 4-5 giờ thời điểm, bọn họ rốt cuộc leo lên đỉnh núi. Vừa tới đỉnh núi, Vương Ca trực tiếp mặt hướng ngày, hiện lên lớn chữ hình nằm xuống đất, miệng lớn hô hấp trên núi mỏng manh không khí, xem ra mệt mỏi không được. Cố Phán Yên cũng có chút mệt mỏi, nhưng cũng không có hắn như vậy không chịu nổi, chẳng qua là ngồi vào bên cạnh hắn. Có thể tính bỏ lên, mệt chết ta. Nằm trên đất chậm một lát sau, Vương Ca mới thở hổn hển thở phì phò nói, liên cái này thể lực còn ngày ngày nhớ ngủ ta đây. Cố Phán Yên vặn ra một chai nước suối đưa cho hắn, cười nhạo nói, coi như cho ngươi ngủ, ngươi một đêm cũng tới không được mấy lần à? Vương Ca nhận lấy nước, uống một hớp, lúc này mới lên tiếng phản bác, cái này không giống nhau được rồi. Nơi nào không giống nhau rồi? Loại chuyện đó là vui vẻ, leo núi là thống khổ, cái này có thể giống nhau sao? Thứ. Cố Phán Yên chê cười, lười cùng hắn cãi vã, chẳng qua là đưa ngón tay ra ở ngực của hắn đâm hai cái, trở về thật tốt rèn luyện thân thể, đừng để cho ta ở trên giường cũng như vậy cười nhạo ngươi.
Dưới cái nhìn của nàng, Vương Ca thể chất thật sự là chênh lệch. Liên nàng một tiểu nữ sinh cũng không sánh bằng. Ngươi chờ. Vương Ca nghiến răng nghiến lợi. Những địa phương khác có thể yếu thế, nhưng nơi này không thể yếu thế. Cái này quan hệ tôn nghiêm của nam nhân. Hắn còn có hệ thống tích phân, có thể thêm một chút thể lực. Bất quá tạm thời không cần phải gấp, chờ thật lên giường sau lại nói. Hai ngày nữa thành tích thi vào đại học đã đi xuống đến lúc đó cứu vớt thiếu nữ bất lương hệ thống nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng là căn cứ Cố Phán Yên cuối cùng thi đại học phân số tới, 600 phân thành tích, nên có thể cho hắn không ít tích phân. Đến lúc đó trực tiếp đem thể lực lên tới 8 giờ. Không, 9 giờ. Cảm tạ Xuân Xuân phiền ông chủ khen thưởng Minh chủ ba. Ông chủ phong khoáng, chúc lao bản ngày ngày vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Quyển sách cái thứ 2 Minh chủ, hay là rất kích động. Mặc dù ông chủ một câu nói cũng không nói, nhưng tăng thêm hay là sẽ thêm. Lần nữa cảm tạ, chương 70, đọc tâm thuật, chương 70, đọc tâm thuật. Khôi phục chút thể lực về sau, hai người tiếp tục đi tới. Trên đỉnh núi coi như náo nhiệt, hai bên đường đi có chút ở tại phụ cận tiểu thương bán vật kỷ niệm, còn có coi bói ở bên cạnh bày sạp, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, lẩm bà lẩm bẩm, nhìn qua còn rất giống chuyện như vậy. Phía trước nhất có ngồi chỗ miếu, trong miếu thờ phụng mở lông mày trợn mắt vô danh La Hán, vô tình thu cắt các du khách tiền nhang đèn. Viên kia sống hơn ngàn năm cây ngân hạnh đang ở chùa miếu phía sau trong sân. Cố Phán Yên không phải rất thích vật kỷ niệm những thứ kia tiểu vật kiện, Vương Ca ngược lại có tư có vị ở đó chọn chọn lựa lựa. Bất quá cuối cùng vẫn cái gì cũng không có mua. Ngươi cũng không mua, vẫn còn ở kia chọn nửa ngày. Ngươi biết cái gì, bất kể có mua hay không, nặng ở thể nghiệm. Vương Ca nghiêm túc nói, khó khăn lắm mới bỏ lên, núi này bên trên tất cả mọi thứ ta đều muốn thể nghiệm một cái, không phải nhờ có a. Ngươi thể nghiệm có được hay không ta không biết, ngược lại vị kia sạp nhỏ ông chủ thể nghiệm đoán chừng sẽ không rất tốt. Cố Phán Yên nhún vai, cũng không thể trách ta, hắn bán vật đều bình thường, hơn nữa còn quý, không ai mua là bình thường. Vương Ca cười hạ, nếu là chất lượng cao điểm ta liền mua. Nói xong, hắn lại lôi kéo Cố Phán Yên tay, đi về phía cái đó tiên phong đạo cốt thầy tôn số, đi một chút, hai ta đi tính toán mệnh. Cố Phán Yên liếc mắt, đối với Vương Ca ác thú vị rất không nói. Thầy tướng số dưới chân bảy âm dương bắt quái loại đồ án, bên cạnh đứng thẳng hai khối bảng hiệu, bên trái khối kia viết: nhóm âm dương gây ngũ hành, xem trưởng trong nhật nguyện. Bên phải khối kia là: đo phong thủy khám lục hợp, cầm trong tay áo càn khôn. Cái này đoán mệnh tiên sinh trên đầu còn mang cái mũ, trên mũ viết giúp đợi thần tiên bốn chữ lớn. Cái này thổi cũng quá độc ác, thật có bản lĩnh này, còn có thể ở nơi này liền cảnh khu cũng không tính phá núi có lợi mệnh. Vương Ca trong lòng rủa xả đôi câu, trên mặt cũng là cười híp mắt nói: đại sư, có thể giúp ta cùng bạn gái của ta coi một cái sao? Lão phu chờ chính là ngươi. Thầy tướng số vuốt vuốt bản thân râu dài, cười ha ha nói đi, nghi tính là gì? Chờ ta, cùng ta chơi thoại thuật đúng không? Vương Ca cười híp mắt nói, coi như tính toán ta cùng bạn gái của ta có thể đi hay không đến cuối cùng được rồi. Đơn giản. Thầy tướng số lấy ra một tờ giấy, đưa cho Vương Ca, viết xuống ngươi cùng bạn gái ngươi ngày sinh tháng đẻ. Vương Ca bút lớn vung lên một cái, hỏi cũng không hỏi Cố Phán Yên, trực tiếp liền hướng bên trên viết. Cố Phán Yên vốn là còn chút nghi ngờ, người này làm sao sẽ biết mình sinh nhật? Kết quả hướng trên giấy nhìn một cái, từ thật, đây rõ ràng chính là viết linh tinh a. Cố Phán Yên ánh mắt bắt đầu trở nên quái dị. Người này muốn làm gì? Mà Vương Ca viết xong về sau, đưa cho thầy tướng số, đến, đại sư, giúp ta tính toán một chút đi. Ừm. Chỉ thấy đại sư này nhắm mắt lại tựa hồ ở minh tưởng chút gì, lại nhìn chằm chằm Vương Ca cùng Cố Phán Yên liền một trận nhìn chằm chằm. Đại sư ngươi làm gì đâu? Vương Ca tò mò hỏi. Ta đang nhìn gương mặt. Thầy tướng số mặt cao thâm khó dò. A nha. Vương Ca cái hiểu cái không gật đầu, nhưng tay phải đã lặng lẽ mở khóa điện thoại đi âm. Nhìn xong gương mặt về sau, vị đại sư này lại bắt đầu làm bộ bằng ngón tay. Dây vò hồi lâu, thầy tướng số cuối cùng vuốt vuốt thật dài râu bạc, nặng nề thở dài. Làm sao vậy, đại sư? Thấy đại sư than thở, Vương Ca mặt ngưng trọng mà hỏi. Mệnh đồ long đong, mệnh đồ long đong nha. Đại sư này thở vắn than dài nói, mong muốn tu thành chính quả, cần kinh nghiệm nhiều khổ nạn, chia chia hợp hợp, khó, khó à. Tại sao có thể như vậy? Vương Ca ngẩn ra, sắc mặt biến phải có chút u tối. Cố Phán Yên bĩu môi. Người này kỹ năng diễn xuất, không đi làm diễn viên thật là khuất tài. Khục, tiểu tử, đừng thương tâm. Thầy tướng số lại vuốt vuốt bản thân râu bạc, nếu hôm nay ngươi đến rồi, đó chính là duyên phận, lão phu tự có phương pháp vì ngươi vẹt ra mây mù, thấy được chân trương. Nghe vậy, Vương Ca lập tức chắp tay trước ngực, lớn tiếng nói, mời đại sư chỉ điểm biến mê. Khục. Lúc này, thầy tướng số tăng hắng một cái, chỉ trên đất để thu khoản mã, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu, làm chúng ta chuyến đi này cũng phải cần ăn cơm. Cái này, Vương Ca gãi đầu một cái, cẩn thận mà hỏi, đại sư, mặc dù ta có thể hiểu được ngươi, nhưng là ta cùng bạn gái của ta đều là học sinh, không có gì tiền, có thể hay không miễn phí cho chúng ta coi một cái a? Thầy tướng số mặt tối sầm, nhưng vẫn là duy trì cao nhân phong phạm, vớt vớt dâu nói, ừm, tiểu huynh đệ, làm chúng ta nghề này đều là nói duyên phận, đã các ngươi không có tiền, vậy nói rõ các ngươi không có duyên với ta nha. Hắn lắc lư đầu, khoát tay một cái nói, vô duyên nhất là khó tính, muốn giảm thọ, không tính không tính, mau mau rời đi đi, không nên quấy rầy ta cấp cái khác người hữu duyên coi bói. Vương Ca mặt thành khẩn nói, đại sư, ta để cho ta bạn học cả lớp cũng tới cho ngươi lai, like, không phải, cũng tới tìm ngươi coi bói, ngươi có thể hay không miễn phí cấp ta coi một cái à? Cút cút cút. Thầy tướng số mặt hoàn toàn đen, cao nhân phong phạm cũng không duy trì, trực tiếp phất tay bỏ người. Vương Ca cười hì hì lôi kéo Cố Phán Yên chạy trốn, trên đường vẫn không quên đem ghi âm phát cho nhà mình mẹ. Mẹ, ta giúp ngươi cùng cha ta tính một quẻ. Thầy tướng số nói ngươi cùng cha ta phải trải qua nhiều trắc trở, mệnh đồ long đong nha. Vương mẹ dây trở về, sinh ngươi cùng anh ngươi hai cái không nghe lời lại không chí khí danh con, xác thực có thể cũng coi là mệnh đồ long đong. Vương Ca, ngươi là ngươi dùng ba mẹ ngươi sinh nhật đi coi bói.
Cố Phán Yên hỏi. Đúng vậy. Vương Ca lẽ đương nhiên gật đầu, tính bản thân không có ý nghĩa gì, chỉ có đối tình cảm không tự tin người, mới có thể đi tìm thầy tướng số tính quẻ cái gì, tìm kiếm trong lòng an ủi. Nói như vậy, ngươi đối với chúng ta tình cảm rất tự tin rồi. Tự tin nhất định là có. Vương Ca nhún nhún vai, bất quá ta chủ yếu là cảm thấy, tình cảm là hai người chúng ta chuyện, bất kể thế nào phát triển, có thể đi hay không đến cuối cùng, đều là hai người chúng ta định đoạt, không cần nghe bất kỳ người nào khác chỉ điểm, cùng với chỉ trỏ trỏ. Cố Phán Yên nghe vậy, nhìn chòng chọc hắn một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi đang cho ta phòng hở? A. Vương Ca cả kinh. Cố Phán Yên áp sát hắn, cặp kia mắt đào tử phảng phất có thể nhìn tấu lòng người vậy nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, khóe môi vểnh lên. Ngươi đang lo lắng ba mẹ ngươi có thể sẽ không thích ta, lo lắng ta có thể sẽ bởi vì cái này không thoải mái, cho nên bây giờ liền bắt đầu đánh cho ta dự phòng châm. Nàng nhẹ nhàng khơi mào cái cằm của hắn, để ý như vậy cảm thụ của ta sao, tiểu thiếu gia? Vương Ca một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Tiên bảo, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cũng có cái gì hệ thống tưởng thưởng cho ngươi một cái gì đọc tâm thuật. A. Cố Phán Yên ở hắn trên môi hôn một cái, đến gần hắn bên tai, thấp giọng cười nói, nhớ kỹ, mỗi lần ngươi nghĩ che giấu thứ gì thời điểm, tổng hội theo bản năng nháy mắt, ngữ điệu cùng nét mặt sẽ cố ý thả lỏng, sẽ còn nương theo lấy tương ứng tứ chi động tác. A cái này. Ở Vương Ca ánh mắt kinh ngạc trong, nàng đưa ngón tay ra, ở hắn ngực vị trí vẽ cái tròn. Lần sau nghĩ gạt ta vậy, nhớ từ bỏ cái thói quen này. Đẩy sách. Tương đối khá văn nghệ giải trí văn cây giống, cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một chút ấu hát. Chương 71, ta liền nàng kêu cái gì cũng không biết ta. Chương 71, ta liền nàng kêu cái gì cũng không biết ta. Vương Ca hoài nghi Cố Phán Yên có hắn len lén học tập tâm lý học. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này giống như lại không thuộc về tâm lý học phạm chủ. Hoàn toàn là bởi vì hai người ở chung một chỗ lâu, Cố Phán Yên thông qua quan sát hắn một ít trò mờ ám đạt được kết luận. Kinh nghiệm bàn luận. Vương Ca dắt Cố Phán Yên tay, vẫn còn ở cố gắng giải thích, tiên bảo ngươi cũng biết ta, ta Vương Ca từ trước đến giờ thành thực đáng tin, chưa bao giờ gạt người, ngươi đối với ta khẳng định tồn tại cái gì hiểu lầm. Ân, ngươi thành thực đáng tin, ngươi thành thật nhất. Cố Phán Yên phụ họa đôi câu, hai người đi vào chùa miếu. Trong chùa miếu vô danh La Hán có 6 đầu cánh tay, 6 cánh tay bên trên đều có một món pháp bảo, bảy hàng yêu trừ ma tư thế, đối Cố Phán Yên cùng Vương Ca trợn mắt nhìn. Cố Phán Yên trên cánh tay phải ác quỷ cũng dương nhanh múa đuốt, hai bên tựa hồ lập tức muốn đánh. Đáng tiếc đây không phải là cái gì huyền huyễn siêu phàm thế giới, vật chết cuối cùng là vật chết. Vương Ca là hai đời sống lại người, hơn nữa có hệ thống, đối với loại này thần thần quỷ quỷ chuyện duy trì kính trọng, đóng chút tiền nhang đèn bái một cái. Cố Phán Yên liền căn bản không thèm để ý, chờ Vương Ca lại xong, hai người sau khi tiến vào mặt sân, gặp được viên kia nghe nói sống hơn ngàn năm cây ngân hạnh. Trên cây treo đầy đủ loại hướng nguyện ký, cây ngân hạnh phụ cận cũng không thiếu người ở chụp hình, viết hướng nguyện ký. Đến, tiên bảo, chợt nhớ tới hai ta cũng không cái gì vỗ qua chiếu đâu. Vương Ca nhấc điện thoại lên, đem Cố Phán Yên kéo qua, lấy cực lớn cây ngân hạnh cùng khắp cây hướng nguyện ký làm bối cảnh chụp tấm hình. Trong hình, Vương Ca nụ cười rất rực rỡ, Cố Phán Yên miễn cưỡng không có lộ ra chê bai nét mặt. Rất tốt, sau này đây chính là ta nói chuyện phiếm bối cảnh đồ. Vương Ca tự nhiên nói một câu, chợt nhớ tới cái gì, đưa qua Cố Phán Yên điện thoại di động nhìn một cái. Thấy được nàng khóa màn hình vách giấy còn là mình lần trước trong trường học nhàm chán lúc vỗ tự chụp hình, Vương Ca hài lòng. Ta chẳng qua là lười đổi. Cố Phán Yên thuận miệng giải thích một câu. Không có sao, ngươi tùy tiện tìm lý do, ngược lại ta không tin, ta chỉ tin tưởng ta nguyện ý tin tưởng. Vương Ca cười hì hì ôm lấy nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái, yêu ngươi yên bảo. Yêu ta liền rời ta xa một chút. Cố Phán Yên tức giận đẩy hắn ra, khắp người mùi mồ hôi thối, ngươi hôm nay thiếu đụng ta. Vương Ca nghi ngờ giơ cánh tay lên ngửi một cái, nhỏ giọng thầm thì, cái gì đó, rõ ràng không có mùi vị. Cố Phán Yên không để ý tới hắn, đi qua mua hai cái hướng nguyện ký, cầm một đưa cho hắn. Ngươi nghĩ cho phép cái gì nguyện á yên bảo? Vương Ca tò mò hỏi. Hứa nguyện hy vọng ta có thể sớm một chút bắt được ngươi cái này rác rưởi nam ngoại tình chứng cứ. Cố Phán Yên thuận miệng nói. Vương Ca mặt tối sầm, thử nói, vậy ngươi nguyện vọng này nhất định không cách nào thực hiện, bởi vì ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh. Trung thành cảnh cảnh cùng ngoại tình cũng không xung khắc chứ? Cố Phán Yên liếc hắn một cái, nghiền ngẫm, cũng không phải là chỉ có thể đối một người trung thành cảnh cảnh, đúng không? Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta đây, Yên bảo. Vương Ca mặt không dám tin, chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi chính là cái loại đó chần chừ người sao? Đúng nha. Vương Ca. Hắn quyết định không còn cùng Cố Phán Yên cãi vã, chăm chú ở hướng nguyện ký lên viết xuống nguyện vọng, lại đi nhìn Cố Phán Yên nơi đó. Cố Phán Yên đã viết xong, đang muốn đem hướng nguyện ký treo lên. Ngươi cho phép nguyện vọng gì a Yên bảo? Vương Ca tò mò hỏi. Ngươi muốn biết? Cố Phán Yên nhướng mày, giọng điệu hài hước. Ừ. Vương Ca một trận gật đầu. Cố Phán Yên đem hướng nguyện ký đưa cho hắn. Vương Ca mở ra xem, bên trong dùng hơi có chút qua quýt bút tích viết một hàng chữ. Hy vọng Vương Ca thể chất có thể biến khá một chút. Vương Ca, thể chất của ta còn kém đến loại trình độ này sao? Hắn buồn bực nói. Bất kể kém hay không, ít nhất đây là chuyện tốt. Cố Phán Yên nhún nhún vai, ngược lại đều là giả, dùng ngươi nói, đồ cái tâm lý an ủi mà thôi, cho phép nguyện vọng gì đều giống nhau. Cũng đồ tâm lý an ủi, nhất định phải hướng lớn đồ a. Vương Ca lẽ đương nhiên nói một câu, đem mình hướng nguyện ký đưa cho nàng, cho ngươi xem một chút ta. Cố Phán Yên nhận lấy, túi đầu nhìn một cái, phía trên thình lình viết, hy vọng có thể cùng Yên Bảo cùng nhau sống thêm 500 năm. Thần con mẹ nó sống thêm 500 năm, ngươi đặt cái này tu tiên đâu? Cố Phán Yên mặt không nói. Vương Ca cười ha ha một tiếng, cùng Cố Phán Yên cùng nhau đem hướng nguyện ký treo ở trên cây. Sau đó, hai người chuẩn bị đi đỉnh núi tìm trống trải địa phương, đem lều bạt dựng lên tới. Mới vừa đi ra chùa miếu không bao lâu, thấy được trước mặt dưới một thân cây vây quanh một vòng người, còn có cô bé êm ái tiếng hát truyền vào lỗ tai. Có người đang ca. Vương Ca ánh mắt sáng lên, do hỏi, đi qua nhìn một chút sao,
Yên Bảo.
Được.
Cố Phán Yên gật đầu một cái. Nghe ca nhạc coi như là nàng số lượng không nhiều yêu thích. Hai người áp sát tới. Hát Dung chính là cô gái, một thân đồ thể thao, ghim đôi đuôi ngựa, mặt mũi đẹp đẽ, ngồi xếp bằng dưới tảng cây, trong ngực ôm một thanh guitar, trước mặt bày một chén bể, trong chén là vở ít thu khoản mã. Nàng chăm chú đạn guitar, giọng như hoàng oanh vậy thanh thúy. Ta từng có tự thoát khỏi tại thế giới to lớn, cũng đắm chìm vào trong đó chuyện hoang đường. Không phải thật giả không làm dãy rủa, không sợ chuyện tiểu lâm. Ta từng đem thanh xuân cuộn trào thành nàng, đã từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Sự biến động trong lòng lại sẽ theo duyên đi đi. Không thể không nói, cô bé ngón giọng cực kỳ tuyệt, hát vô cùng dễ nghe. Ít nhất Vương Ca cảm thấy, bằng vào bản thân cấp 3 ca hát kỹ năng nên là không sánh bằng trước mắt cái này hát dòng cô gái. Nhưng đây không phải là mấu chốt là cái này đặc biệt cất lại là người quen. Vương Ca bưng kín mặt. Thật quái đản, vì sao người này sẽ xuất hiện ở Cố Phán Yên nhà phụ cận trên đỉnh núi a? Nàng toán cao cấp đều học xong sao liền khắp nơi chạy lung tung. Vốn là thấy được nàng trong ngay mắt, Vương Ca lập tức liền muốn xoay người rời đi, nhưng lại sợ bị Cố Phán Yên nhìn ra đầu mối gì, chỉ đành núp ở người khác phía sau, nhắm mắt nghe một hồi. Đợi đến nàng bài hát này sắp hát xong thời điểm, Vương Ca mới nhỏ giọng nói với Cố Phán Yên, không có gì tốt nghe, hai ta đi thôi, còn phải sớm một chút dựng lều bắt đầu. Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn mặt, khoe miệng nhỏ nhẹ nhếch lên, ngươi trí nhớ thế nào kém như vậy, ta vừa mới nói qua cho ngươi, muốn từ bỏ những thứ kia thói quen.
A.
Vương Ca sờ một cái mặt mình, không dám tin, không thể nào à, ta rõ ràng đã chú ý trước ngươi nói chi tiết ta thậm chí cũng không có nháy mắt, sao lại thế? Nói đến một nửa, hắn chú ý tới Cố Phán Yên nét mặt từ từ trở nên có chút bất thiện, giờ mới hiểu được tới, mặt cả kinh nói, ngươi lừa ta. Ta liền nói thế nào cảm giác có điểm không đúng đâu, không nghĩ tới thật đúng là có quỷ. Cố Phán Yên cười lạnh một tiếng, đưa tay méo lô thai của hắn, nói, nữ nhân này cùng ngươi quan hệ thế nào?
Không có quan hệ, thật không có quan hệ.
Lần này ngươi thật oan uổng ta Yên Bảo. Vương Ca hô to oan uổng, ta liền nàng kêu cái gì cũng không biết à, thật không hề có một chút quan hệ. Cảm tạ ít giờ cờ ông chủ khen thưởng. Ông chủ phong khoáng. Chúc lao bản ngày ngày vui vẻ. Sống lâu 500 tuổi. Chương 72 Lê Trước Ngộng. Hai người gây ra động tĩnh không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, chung quanh mấy người đều nghe được đối thoại của bọn họ, rối rít dùng ánh mắt khác thường xem bọn họ. Hát xong bài khúc hát dòng cô bé cũng tò mò nhìn về phía bên này. Thấy chung quanh người cũng nhìn tới, Cố Phán Yên hừ lạnh một tiếng, bung ra lỗ thai của hắn. Coi như là cấp người này chữa chút mặt mũi. Trở về lại thu thập hắn.
A, ca ca.
Nhận ra Vương Ca, hát dòng cô bé ngạc nhiên gọi hắn, thật là đúng dịp, không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể nhìn thấy ngươi a.
Sắc thực ngay vừa vặn ha.
Vương Ca miễn cưỡng cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Hắn vốn là không nghĩ để ý cô gái này, thậm chí còn muốn mắng nàng đôi câu, nhưng là vừa sợ hãi nàng một mất hứng, đem hắn cùng Trần Nôn Hy chuyện đều tuôn ra. Vậy coi như xong đời. Cho nên chỉ có thể gượng gạo cười vui. Chỉ có thể nói, làm rác rưởi nam thật mệt mỏi. Ngươi chờ ta một cái a ca ca. Cô bé nói một câu, sau đó ông ghi ta đứng lên, chiều người chung quanh túi người chào trí tạ, ngại ngùng rồi các vị, bạn bè ta đến đây, trước hết không hát, cảm tạ các vị ông chủ khen thưởng nha. Trong đám người có người giữ lại, hát một bài nữa đi tiểu cô nương, thật là dễ nghe.
Đúng nha, hát một bài nữa đi, hát một bài nữa cho người khen thưởng.
Không cần không cần, kiếm đã đủ hôm nay ăn cơm rồi, cảm ơn mọi người thích. Thừa dịp hát dòng cô bé ở trí tạng, Cố Phán Yên gần sát Vương Ca bên hai, nhếch miệng lên lau một cái rêu cợt độ cong, ca ca.
Thật đúng là thân mật gọi a.
Không phải, Yên Bảo, ngươi tin ta cùng nàng thật không quen, chính là tình cờ gặp phải, sau đó dạy nàng làm mấy đạo đề mà thôi, ta liền nàng tên cũng không biết ta.
Cố Phán Yên nhướng mày, giáo sư dạy kèm ở nhà cùng học sinh xuất sắc đúng không?
Vương Ca chém đinh chặt sắt phản bác, ta cùng nàng thật không có loại quan hệ này.
Đó là cùng một người khác quan hệ.
Không có loại quan hệ này, vậy chính là có cái khác quan hệ rồi.
Quan hệ thế nào cũng không có.
Kỳ thực Cố Phán Yên đã sớm nhìn ra, Vương Ca mặc dù có ở che giấu, nhưng là cùng cái này hát dòng cô bé thật không có gì. Nàng chẳng qua là đang trêu chọc Vương Ca chơi mà thôi. Về phần Vương Ca rốt cuộc ở che giấu cái gì? Chẳng qua chính là trước mắt cô gái này biết một ít gì không thể để cho nàng biết chuyện chứ sao.
Rất tốt đoán.
Về phần là chuyện gì, kia không trọng yếu, nàng tạm thời cũng không muốn biết. Có bản lĩnh Vương Ca liền lừa gạt nàng cả đời, nếu không nàng luôn có thể biết.
Lúc này, cô bé đã trí tạ xong, ôm guitar, cười hì hì chạy tới hướng bọn họ chào hỏi, "Hi, đã lâu không gặp rồi."
Nàng vừa nhìn về phía bên cạnh Cố Phán Yên, tò mò hỏi, vị này là?
Bởi vì mới vừa Cố Phán Yên giận dỗi, hai người vốn là dắt tay đã buông ra, cho nên cô bé cũng không thể xác định quan hệ của hai người.
Người tốt.
Không đợi Vương Ca nói chuyện, Cố Phán Yên chủ động hướng nàng đưa tay ra, hắn bạn gái, Cố Phán Yên.
Mắt đào cùng cặp kia sáng long lanh phảng phất biết nói chuyện vậy mắt hạnh đụng nhau.
Mắt hạnh cô bé cười hì hì đưa tay cùng Cố Phán Yên cầm một cái, ngươi tốt lắm, ta gọi Lê Trúc Ngộng, đan dệt dệt, ngộng cảnh ngộng.
Trước thường nghe hắn nhắc tới ngươi à, nói ngươi ôn nhu lương thiện, dung mạo xinh đẹp lại có lễ phép, còn nói có thể tìm tới ngươi như vậy bạn gái là phúc khí của hắn đâu.
Mắt hạnh cô bé, a không, Lê Trước Mộng nói như vậy.
Là như thế này sao?
Cố Phán Yên liếc về Vương Ca một cái.
Đúng nha, hắn nhưng là một mực đem ngươi treo ở mép, có cô gái cùng muốn hắn phương thức liên lạc hắn cũng không cho.
Nói, Lê Trước Mộng đáng yêu lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, ngay cả ta cũng không muốn đến đâu.
Đại khái là đã nhìn ra Vương Ca quẫn cảnh, nàng chủ động giúp Vương Ca nói chuyện.
Chỉ bất quá nha, trong lời nói kẹp theo một chút xíu hàn lậu.
Trước câu kia ôn nhu lương thiện cái gì, rõ ràng cho thấy ở hình dung Trần Luân Hi đâu. Nàng ở thông qua phương thức như vậy tới đối Vương Ca biểu đạt bất mãn.
Rõ ràng trước còn một bộ thâm tình dáng vẻ, nói phải đem Nôn Nôn Tử mở nhỏ lớp học thêm duy trì, lúc này mới qua vài ngày nữa nha, liền tìm được tân hoan.
Phi, rác rưởi nam.
Vương Ca thở phào nhẹ nhõm, cũng biết toán cao cấp bạn học e cửa cao, sẽ không để cho bản thân thất vọng.
Hắn ngược lại đối Cố Phán Yên nghiêm túc nói, xem đi Yên Bảo, ta thì nói ta sắc tốt, ngươi phi không tin ta. Ai biết câu kia ôn nhu lương thiện là ở hình dung ai đó. Cố Phán Yên không ngứa hắn bộ này đắc ý dáng vẻ, đâm hắn một câu. Vương Ca thành thành thật thật im lặng, không nói. Cố Phán Yên lúc này mới xoay người đi về phía trước, cho hai người bọn họ cái trở lại không gian ôn chuyện. Lê Trước Mộng phốc một tiếng bật cười, chỉ Vương Ca cười nói, không nghĩ tới ngươi hay là cái thê quản nghiêm a. Ngươi biết cái gì, ta cái này gọi là đau bạn gái. Vương Ca liếc mắt, lại có chút buồn bực hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Ta không biết a, có thể đây chính là duyên. Trùng hợp đi. Lê Trước Mộng cười hì hì nói, ta chính là tùy tiện tìm chiếc đường dài xe đỏ ngồi lên, ở trên xe ngủ một giấc, xuống xe ở nơi này phụ cận, vừa đúng nghe nói trên ngọn núi này rất có ý tứ, ta liền lên tới chơi nha. Ngươi không cuối kỳ sao? Toán cao cấp đều học xong rồi, thế nào có rảnh rỗi chạy loạn khắp nơi? Lê Trước Mộng giang tay, đã thi xong, treo, có cái gì tốt nói? Cái này ra thành tích, ta dự đoán. Lê Trước Mộng che mặt, ủ rũ cúi đầu nói, tất cả đều sẽ không. Ngươi dạy ta kia mấy đạo đề căn bản không có thi, coi như lão sư đem bình thường phân cho ta đánh đầy ta cũng không qua được, chúng chi ta còn bỏ qua hai tiết khóa. Các ngươi lão sư cũng không cho các ngươi vạch trọng điểm sao? Hắn nói chỉnh quyển sách đều là trọng điểm. Vương Ca cho nàng giơ ngón tay cái, ngưu. Lê Trước Mộng lại chỉ đi ở phía trước Cố Phán Yên, chiều Vương Ca thụ cái ngón giữa. Dùng miệng hình không tiếng động nói, không nghĩ tới ca ca ngươi thì ra là như vậy người. Sau đó lại thở phì phò nói, chúng ta toán cao cấp lão sư là rất nghiêm khắc cái chủng loại kia người, lên lớp không để cho chúng ta chơi điện thoại di động, dám chơi điện thoại di động liền cút đi ra ngoài. Vương Ca hướng nàng liếc mắt, lười phản bác, chẳng qua là tò mò hỏi, ngươi cút ra ngoài qua. Hắn bắt ta mở đao, giết gà dọa khỉ. Để ngươi ngày ngày không làm việc đàng hoàng, đáng đời. Vương Ca nhìn có chút hả hê. Nào có đại học sinh chăm chú học tập a. Lê Trước Mộng lẽ đương nhiên nói, trừ những thứ kia thi thạc sĩ thi công cái gì, đại gia không đều là cuối kỳ một tháng cuối cùng mới bắt đầu tạm thời ôm chân Phật sao? Ngươi nói rất có lý, nhưng cái này không đã là một tháng cuối cùng sao? Ngươi không đi thư viện ôn tập, còn tới chỗ chạy lung tung. Toán cao cấp treo, tâm tình không tốt, đi ra giải sầu một chút cũng không được nha. Lê Trước Mộng hừ hừ hà hà nói, huống chi ta vừa không có chạy xa, đang ở trường xuyên bản địa chơi. Lại đơn giản cùng Lê Trước Mộng trò chuyện đôi câu, xác nhận cô gái này sẽ không đem Trần Luân Hy chuyện nói ra về sau, Vương Ca mới một lần nữa đuổi kịp đi ở phía trước Cố Phán Yên, giắt tay của nàng. Lê Trước Mộng không muốn ăn cơm chó, càng không muốn làm bóng đèn, hãy cùng bọn họ cáo cá biệt, ôm guitar, đeo túi sách, tự mình một người không biết đã chạy đi đâu. Lập tức sẽ báo Tam Giang, đại gia tận lực đuổi đọc một cái nha, không có đại gia đuổi đọc cảm giác muốn chết ba chương 73, đem tay của ngươi cũng cho chặt, chương 73, đem tay của ngươi cũng cho chặt. Ngươi qua bên kia ngủ, cả người mùi mồ hôi thối, đừng đụng ta. Núi này bên trên vừa không có địa phương tắm. Trong lều, Vương Ca mặt dày ôm lấy nàng, nhịn một chút mà yên bảo, xem ở ta như vậy yêu mức của ngươi, thích hợp một chút. Cố Phán Yên lật cái lườm mít, tốt xấu gì cũng là không có một cước đem hắn đá văng. Ta hai ngày nữa đi trở về. Vương Ca nói. Cố Phán Yên ừ một tiếng. Ngươi lúc nào thì trở về trong thành phố, cùng ta gặp một chút ba mẹ ta. Vương Ca lại hỏi. Tùy tiện đi, nhìn ngươi an bài, ta đều có thể. Cố Phán Yên ngáp một cái, đem mặt vùi vào trong ngực hắn. Ừm. Vương Ca suy nghĩ một chút, nhà ta hai ngày nữa nên muốn cho ta cử hành tiệc mừng thăng học, ngươi muốn tham gia sao? Ngươi muốn cho ta tham gia sao? Cố Phán Yên giọng điệu có chút hài hước. Dĩ nhiên muốn a. Vương Ca vẻ mặt thành thật nói, ta có giống như Yên Bảo ngươi như vậy bổng bạn gái, muốn cùng người khác khoe khoang cũng không kịp đâu, làm sao có thể không muốn để cho người tham gia. Nói xong, hắn lại không quá không biết ngượng nói, bất quá ta đoán chừng ngươi sẽ không thích cái loại đó yến hội, chẳng qua là đánh vì ta ăn mừng danh hiệu xã giao mà thôi, đại gia đều ở đây bấu víu quan hệ, lá mặt lá trái, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Vậy quên đi, ta cũng không am hiểu loại chuyện đó. Cố Phán Yên suy nghĩ một chút, cười nhẹ một tiếng, rêu rêu nói, bất quá, ta có thể đi làm hộ vệ của ngươi, ai chọc giận ngươi ta liền đem ai ném ra, thế nào? Vương Ca dở khóc dở cười, tới tham gia tụ hội, hoặc là cùng nhà ta quan hệ tương đối tốt, hoặc là muốn mượn cơ hội bấu víu quan hệ, thế nào cũng không thể có người gây chuyện à. Hơn nữa, nhà ta tốt xấu cũng có chút địa vị, ngươi đường đường thiếu nãi nãi đi làm bảo tiêu, sẽ bị người nhìn cho cười. Đều nói thiếu nãi nãi tiếng xưng hô này rất khó nghe. Cố Phán Yên lại ngáp một cái, ở trong ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, buồn ngủ, ta muốn đi ngủ, ngươi sờ động tác ít một chút, đừng quá dùng sức, đem ta đánh thức liền, cá mập ngươi. Đại khái là bởi vì buồn ngủ, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, mềm nhũn, chẳng những không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại có chút gợi cảm liêu nhân. Vương Ca cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, yêu ngươi đến bảo, ngủ ngon. Ừm. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Cố Phán Yên liền bị Vương Ca đánh thức, đi ra ngoài nhìn mặt trời mọc. Nàng thật là không ngủ đủ, cũng không có gì lãng mạn tế bảo, đối với nhìn mặt trời mọc loại chuyện như vậy căn bản không có hứng thú, nhưng Vương Ca cứng rắn muốn lôi kéo nàng đi nhìn. Nàng bị Vương Ca phiền không được, chỉ đành không mặc y phục cùng hắn đi ra ngoài nhìn mặt trời mọc. Vương Ca ở đó một bên cảm khái thật là đẹp mắt, một bên lấy điện thoại di động ra chụp hình, Cố Phán Yên không thèm để ý, liền nằm ở trong ngực hắn híp mắt ngủ gà ngủ gật. Phía sau ở trên đường trở về nàng mới phát hiện, Vương Ca trước không chỉ là đang quay mặt trời mọc, cũng ở đây vô híp mắt ngủ nàng. Nàng sở dĩ sẽ phát hiện, là bởi vì Vương Ca đem những này hình cũng phát đến vòng bằng hữu trong, cũng xứng văn. Cái thế giới này nơi tốt đẹp nhất ngay tại ở, có phong, có mưa, có thái dương, cùng với ở ta trong ngực ngủ gà ngủ gật ngươi. Bất kể gió thổi hay là trời mưa, thái dương cũng sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên, như cùng ta yêu ngươi, vĩnh viễn không dừng. Lúc ấy là ở xe buýt về nhà bên trên, nàng chán ngán mệt mỏi xoay loạn điện thoại di động thời điểm, thấy được điều này vòng bằng hữu. Sau đó nàng nhìn về phía Vương Ca, ánh mắt nhất thời liền trở nên rất quái lạ dị. Thế nào? Vương Ca có chút kỳ quái mà hỏi.
Cố Phán Yên chỉ trên điện thoại di động, hắn phát vòng bằng hữu. Hắc hắc, thế nào, có phải hay không đặc biệt cảm động, hận không được lấy thân báo đáp. Vương Ca hướng nàng nháy mắt mấy cái. Cố Phán Yên cười lạnh một tiếng, ta chẳng qua là đột nhiên cảm thấy, quang chặn kịp ngươi cái miệng này giống như không quá đủ dùng. A, được nghĩ biện pháp đem tay của ngươi cũng cho chặt xuống. Vương Ca, ngươi ý nghĩ thế nào nguy hiểm như vậy? Hắn buồn bực nói, ngươi gần đây có phải hay không nhìn nguy hiểm gì đảo quốc hoạt hình? Cố Phán Yên nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, ngón tay thon dài vướt ve gương mặt của hắn, ta chẳng qua là muốn cho ngươi chỉ thuộc về ta một người, cái yêu cầu này để ngươi rất khó xử sao? Vương Ca vốn định há mồm sẽ tới, cái gì trong lòng chỉ có ngươi chỉ yêu một mình ngươi người loại chuyện hoang đường, dù sao đã nói qua quá nhiều lần, quá thuần thục. Nhưng là bị cặp kia mắt đảo như vậy nhìn chăm chú, ý nghĩ trong lòng phảng phất đều bị nhìn thấu, hắn không hiểu có chút phát hoảng. Bất quá, hắn vẫn là không có dùng cái khác trả lời tránh rơi cái vấn đề này, hay là vẻ mặt thành thật nói với nàng những quỷ kia lời, đều nói qua rất nhiều lần, tiên bảo, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, yêu cũng chỉ có một mình ngươi. Cái vấn đề này tuyệt đối không thể tránh né, tránh Cố Phán Yên 100% nhất định sẽ tức giận. Coi như không tức giận, tâm tình cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù hắn bây giờ trả lời so với tránh vấn đề cũng không tốt gì, nhưng ít ra thái độ là đoan chính. Vương Ca biết Cố Phán Yên kỳ thực chỉ là muốn hắn một đơn giản cam kết, nhưng là hắn không cho được. Cam kết loại vật này, nếu như không cách nào làm được, vậy thì không thể tùy tiện nói xuất khẩu. Bởi vì loại này một khi bị làm ra, liền gửi gắm đối phương tốt đẹp kỳ vọng, nếu là không có thể làm đến, kỳ vọng rơi vào khoảng không, như vậy đang chờ mong cam kết thực hiện quá trình bên trong lấy được toàn bộ ngay mặt tâm tình, cũng sẽ hóa thành nồng nặc thất vọng cùng bi thương. Hơn nữa còn sẽ siêu cấp tăng gấp bội. Vương Ca rất rõ ràng chính hắn không phải thứ tốt gì, hắn mong muốn làm chuyện cũng tuyệt đối không phải cái gì chính năng lượng chuyện, có thể tương lai khó tránh khỏi sẽ để cho Yên Bảo thương tâm khổ sở. Cho nên vậy thì càng không thể làm hứa hẹn, không phải phần này thương tâm siêu cấp tăng gấp bội, hắn đau lòng không nói, Cố Phán Yên còn không chừng sẽ làm ra chuyện gì đâu. Người tốt nhất là như vậy. Cố Phán Yên nhìn chòng chọc hắn một hồi, cuối cùng bỏ qua hắn, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh tượng nhanh chóng thoáng qua, nàng hơi có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Xe buýt rất nhanh đến trạm, hai người kéo bao lớn bao nhỏ vật xuống xe. Ven đường nói chuyện phiếm, gặm hạt dưa bác gái các đại thẩm thấy bọn họ, cũng phi thường hữu hảo theo chân bọn họ chào hỏi. Mấy cái nhiệt tình đại thẩm, còn muốn lôi kéo hai người bọn họ đi các nàng nhà làm khách. Cố Phán Yên không am hiểu ứng phó những thứ này, bất quá cũng là không cần nàng nói chuyện, Vương Ca xử lý những thứ này phi thường nhẹ nhõm, cười híp mắt nói hai câu liền tất cả đều đuổi. Khi nào thì đi? Chờ Vương Ca đuổi xong toàn bộ bác gái đại thẩm về sau, Cố Phán Yên đột nhiên hỏi hắn. Ngày mai hoặc là ngày mốt. Vương Ca gãi đầu một cái, ngày mai sẽ ra thành tích thi vào đại học, ta tiệc mừng thăng học không được bao lâu liền phải bắt đầu. Được. Cố Phán Yên gật đầu, ta lười đưa ngươi, đến lúc đó bản thân đi. Được chưa? Mới vừa trả lời hay là chọc Cố Phán Yên không vui, hắn cũng không dám lại muốn cầu cái gì. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, hai người khoảng cách Cố Phán Yên nhà tiểu viện cũng càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, bên hai đột nhiên vang lên ác liệt tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu. Một con màu đen chó lớn không có dấu hiệu nào từ nhỏ trong ngõ hẻm chui ra, nhe răng thẳng hướng bọn họ hai người vào tới. Câu đổi đọc nha ô ô ô. Chương 74, Tiên Bảo cứu ta, chương 74, Tiên Bảo cứu ta. Chuyện đột nhiên xảy ra, con đường này hai người bọn họ cùng đi qua rất nhiều lần, chẳng ai nghĩ tới lần này sẽ phát sinh loại biến cố này. Hung thần ác sát chó dữ bay nhào mà đến, người bình thường có thể đã sớm sợ choáng váng. Nhưng bọn họ hai người phản ứng cũng rất nhanh, cũng rõ ràng muốn chạy nhất định là chạy không thoát, khoảng cách quá gần. Cho nên Vương Ca trước tiên liền chắn Cố Phán Yên trước người. Nhưng Cố Phán Yên cũng là một cái tay đem Vương Ca hướng phía sau mình kéo, sau đó ở chó lớn bật nhảy, hướng bọn họ nhào tới trong nháy mắt, nhấc chân chính là một ước, hung hăng đá vào chó lớn trên bụng. Phanh một tiếng, đầu kia chó mực lớn trực tiếp bị nàng đạp đến mấy mét xa, nằm trên đất ngao ngao gọi. Tiến bảo. Thanh thanh thật thật ở phía sau đợi. Cố Phán Yên cười lạnh một tiếng, đem bao lớn bao nhỏ vật buông xuống, vẫy vẫy tay, từng bước đi về phía trước, áp sát đầu kia chó mực lớn. Tới thật là đúng lúc, đang hảo tâm trong khó chịu đâu. Chó dữ bị đạp không nhẹ, từ dưới đất bò dậy, lần nữa nhe răng trợn mắt hướng Cố Phán Yên nhào tới. Nhưng lại một lần nữa bị Cố Phán Yên tìm đúng cơ hội, một cước đá vào trên bụng. Hay là cái vị trí kia, hay là cái đó lực độ, hay là quen thuộc phanh một tiếng. Chó mực lớn nằm trên đất ngao ngao gọi mấy tiếng, xem ra bị đạp không nhẹ. Thấy cái này nữ nhân đáng sợ còn đang không ngừng nhích lại gần mình, nó nhe răng trợn mắt, trong miệng phát ra ô ô tiếng gầm nhỏ, làm như đang cảnh cáo. Nhưng là bước chân nhưng ở từng bước một lui về phía sau. Nó không lốc. Cố Phán Yên không thèm cười hạ, bước chân dừng lại, sau đó đột nhiên vọt tới trước. Đầu kia hung thần ác sát chó mực lớn lại giống như là bị sợ vỡ mật vậy, ngao ô nghiêng đầu liền muốn chạy. Chạm mặt chợt bay tới một khối đá lớn, bằng phản ứng của nó vốn là rất dễ dàng là có thể né tránh, nhưng là bởi vì liên tiếp bị Cố Phán Yên đạp hai cước, đi đứng có chút bất tiện, hơn nữa nó lại thuộc về một nghiêng đầu muốn chạy trốn trạng thái, cho nên cho dù rất cố gắng ở tránh, nhưng vẫn vậy bị đập đến chân. Ngao ba. Nó kêu rên một tiếng, khấp kha khấp khểnh muốn tiếp tục chạy. Mẹ nó, đánh không lại liền muốn chạy. Vương Ca mắng một câu, trực tiếp ba bước cũng hai bước nào tới, dùng trước ở lều bạn, trực tiếp đem chó mực lớn toàn bộ lập lên. Ở Cố Phán Yên cùng chó mực lớn rằng co thời điểm, hắn cũng không phải cái gì cũng không có làm. Cũng không thể để nó chạy, lần này để nó chạy trốn, lần sau nó nói không chừng sẽ tập kích những người khác. Tránh ra. Vương Ca lui về phía sau, Cố Phán Yên nhặt lên trước Vương Ca ném tảng đá kia, lại một lần nữa hung hăng đập xuống. Sau đó cất bước về phía trước, nhanh chóng dùng đầu gối vẫn còn ở ngăn trận không ngừng dãy rủa chó giữ thân thể, một cái tay đè lại đầu của nó, một cái tay khác nắm thành quả đấm, hung hăng đè xuống. Tiên bảo, nó đầu cứng rắn, đừng đánh đầu, đánh nó eo. Vương Ca ở bên cạnh nhắc nhở. Cố Phán Yên biết nghe lời phải, thay đổi công kích phương vị. Mỗi một quyền đánh ra, cũng sẽ vang lên một đạo tiếng vang trầm đục,
cùng với cho giữ thống khổ kêu rên. Vương ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt thương hại xem bị lều bạt bọc lại chó mực lớn. Ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, nhất định phải chọc giận nàng làm gì đâu, ta yên tỷ thế nhưng là ở vào đỉnh chuỗi thức ăn nữ nhân, đó là ngươi có thể chọc sao? Đợi đến cho giữ tiếng kêu rên dần dần biến mất, lều bạt mặt ngoài bắt đầu hiện lên vết máu, Cố Phán Yên lúc này mới dừng tay, đứng lên. Tay có đau hay không á Yên bảo, có bị thương không? Vương ca chạy tới, mặt ân cần hỏi han. Cố Phán Yên không có trả lời, mà là đưa tay kéo lều bạt, nói, ngươi mang theo hành lý đi về trước, ta đi đem con chó này vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ? Vương ca suy tư 2 giây, cau mày hỏi, ngươi hoài nghi con chó này là có người đang cố ý nhằm vào chúng ta? Không phải, ta chẳng qua là rất khó chịu, muốn tìm người phát tiết một chút. Cố Phán Yên cười lạnh, kéo điều này nửa chết nửa sống chó mực lớn xoay người hướng ngược lại đi, ngược lại như đồ tể cùng ông nội ta từ trước đến giờ quan hệ rất tệ, con chó này có lẽ là bản thân chạy đến, nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, 8 phần là như đồ tể biết bắt không trở lại, cố ý hướng bên này đuổi đi. Đồ tể, giết heo, nên khí lực rất lớn đi. Vương ca có chút lo âu theo sau, hành lý trước hết đặt ở cái này, ta cùng đi với ngươi. Khí lực lớn có ích lợi gì? Cố Phán Yên cười khẩy một tiếng, ông nội ta năm đó hơn 60 tuổi, một cái tay có thể đánh hắn 10. Bây giờ, ta cũng có thể. Vậy ta cũng cùng đi với ngươi. Vương ca vẻ mặt thành thật nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp thế nào ta? Nhìn được rồi ngài liền. Vương ca cười ha ha một tiếng, trước tiên một người chạy vào trong trấn. Cố Phán Yên lắc đầu một cái, không có đem hắn những lời này coi ra gì, một người kéo lều bạn, xuyên biệt phố lớn ngõ nhỏ, tiến về Nưu Đồ Tể nhà. Nưu Đồ Tể nhà cách nơi này có chút khoảng cách, nàng đi hơn 10 phút mới đến. Kéo bao ở chó mực lớn lều bạn, nàng một cước đem cửa viện cấp đá văng, họ Nưu, cút ra đây cho ta. Ai vậy? Mặt mũi bặm trợn đại hán từ trong nhà đi ra, thấy là Cố Phán Yên, nhất thời cau mày, tại sao là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Cố Phán Yên tiện tay đem bao ở chó mực lớn lều bạt ném qua, bản thân nhìn. Nưu Đồ Tể mở ra xem, nhất thời trận to hai mắt, đại hắc. Trong lều chó mực một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, eo hết hiện ra bất quy tắc vặn vẹo hình, máu thịt bé bét, dị thường thê thảm. Xem bản thân đã từng chó cưng biến thành bộ dáng này, Nưu Đồ Tể khỏe mắt co quắp một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phán Yên, ánh mắt hung ác, đây là ngươi làm? Thế nào, muốn cho chó của ngươi báo thù? Cố Phán Yên bệnh lên lau một cái không thèm cười, đối mặt với so với nàng trọn vẹn cao một cái đầu, thể trọng có thể là nàng gấp 2 đại hán, nàng cất bước đi về phía trước, đồng thời hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, tới. Nàng lười nói cái gì đạo lý, nói gì ai đúng ai sai, cái này không có bất kỳ ý nghĩa. Giang đạo lý nếu là có dùng vậy, nàng năm đó cũng không đến nỗi ngày ngày đều muốn cùng người đánh nhau. Thằng cơ hó, con mẹ nó muốn chết. Nưu Đồ Tể nổi giận gầm lên một tiếng, sẽ phải xung lên, nhưng lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng hét lớn, dừng tay. Nghe được thanh âm, Cố Phán Yên cùng Nưu Đồ Tể đồng thời cửa trước nhìn ra ngoài, lại thấy một đoàn bác gái đại thẩm, ở một vị ánh nắng tuấn lãng thiếu niên dẫn hạ, đen kịt tràn vào trong sân. Thiếu niên đem cô bé ngăn ở phía sau, bác gái các đại thẩm thời là đen kịt mà dâng lên trước, chỉ Nưu Đồ Tể lỗ mũi tức miệng mắng to. Cơ nờ mờ họ Nưu, ngươi hôm nay nếu là dám động Tiểu Yên một đầu ngón tay, ngươi nhìn ngươi sau này còn có thể hay không ở trấn trên sống được đi xuống. Họ Nưu, thả chó cắn người còn chưa đủ, còn phải đánh người đúng không? Ngươi cái chết giết heo ngươi có muốn hay không mà ta, cùng người ta một cái tiểu cô nương ra tay. Tuổi đã cao sống chó trên người, thật mất mặt, phi. Nưu Đồ Tể bị chửi không chịu nổi, đỏ mắt chiều bác gái các đại thẩm giống to, các ngươi cũng mẹ hắn có bị bệnh không? Liên quan quái gì các ngươi a? Làm sao lại không liên quan chúng ta chuyện? Vương ca lẫn trong đám người, cao giọng kêu, hôm nay hắn dám thả chó cắn Tiểu Yên, ngày mai sẽ dám thả chó cắn chấn trên những người khác. Đại gia trong nhà đều có hài tử, hôm nay đụng phải chó điên chính là Tiểu Yên, vậy vạn nhất lần sau đụng phải chó điên chính là chính chúng ta nhà hài tử làm sao bây giờ? Bác gái các đại thẩm vốn là bởi vì thu Vương ca chỗ tốt, hơn nữa chuyện này Vương ca một phương xác thực chiếm lý, mới có thể lựa chọn cùng đi lên tiếng ủng hộ Vương ca cùng Cố Phán Yên. Nhưng bây giờ vừa nghe hài tử nhà mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, các nàng nhất thời phẫn nộ. Nưu Đồ Tể nếu bị tức điên, nhà mình chó cũng thiếu chút nữa bị đánh chết, thế nào đi cắn con của bọn họ? Hắn thả chó cắn người còn như thế hùng hồn, nhân phẩm của người này đã hoàn toàn suy đồi, không thể để cho hắn ở thị trấn chúng ta bên trên tiếp tục sinh hoạt, không phải không chừng hắn sẽ làm ra cái gì đáng sợ chuyện. Vương ca tiếp tục nghĩa chính ngôn từ hô to, để cho cái này họ Nưu cút ra khỏi chúng ta trấn. Để cho họ Nưu cút ra khỏi chúng ta trấn ba. Quân tình công phẫn, bác gái các đại thẩm tâm tình bị hoàn toàn điều động. Con mẹ nó muốn chết. Nưu Đồ Tể khóa được Vương ca vị trí, cặp mắt đỏ bừng, giống giận liền hướng hắn đánh tới. Ngum ngốc. Vương ca cười lạnh một tiếng, hướng hắn thủ cái ngón giữa. Sau đó nghiêng đầu liền chạy, tiến bảo cứu ta. Câu đổi đọc ga cầu đổi đọc ga ô ô. Chương 75, tiên bảo sợ nhất sự vật, chương 75, tiên bảo sợ nhất sự vật. Nơi này, Vương ca dù rằng có thể sử dụng tích phân tăng lên thể lực của mình, hoặc là cách đấu kỹ có thể, từ đó tự mình giải quyết Nưu Đồ Tể, đưa cái này bước một hơi trang đến cùng. Nhưng là, cứ như vậy, Cố Phán Yên liền không có bất kỳ tham dự cảm giác. Vương ca thủy chung đều nhớ Cố Phán Yên là bởi vì trong lòng khó chịu, mới có thể giơ lên chó giữ tìm tới cửa. Cho nên, hắn không có lựa chọn sử dụng tích phân, mà là quả quyết kêu Yên bảo cứu mạng. Cứ như vậy, Yên bảo chẳng những có trò chơi thể nghiệm, đem trong lòng khó chịu phát tiết đi ra ngoài, giống vậy còn có thể càng sâu hắn cùng Yên bảo hai người ràng buộc. Nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có thể nói, đợt sóng này tất cả đều là chi tiết. Cố Phán Yên tự nhiên không thể nào trơ mắt xem nhà mình bạn trai bị đánh. Thấy Nưu Đồ Tể chiều Vương ca xuống tới, nàng ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhảy lên, trên không trung vặn eo, xoay người, một cước đá vào Nưu Đồ Tể trên khuôn mặt. Nhìn qua chỉ ít có 200 cân Nưu Đồ Tể bị nàng một cước này đạp cứng rắn lui về sau mấy bước, sau đó trên bụng lại bị rơi xuống đất Cố Phán Yên đạp một cước, trực tiếp phanh một tiếng, rứt khoát ngã xuống đất. Nưu Đồ Tể còn muốn bò dậy,
lại bị tức giận bác gái các đại thẩm bao phủ, ngươi còn muốn ra tay, còn muốn đánh người ta, ngươi có muốn hay không mà ta? Muốn đánh hướng chúng ta đến, đừng ức hiếp đứa bé. Đúng đấy, tới à, ra tay à, có bản lĩnh ngươi đánh chết chúng ta, ngươi đổ chó hoang không biết xấu hổ vật. Lần quần bên thai bác gái các đại thẩm tiếng mắng chửi, còn thỉnh thoảng có người ở trên người hắn nói ra nước miếng, điều này làm cho Ngưu Đồ Tể phẫn nộ đồng thời lại có chút ủy khuất. Bị đánh không phải ta sao? Chó của ta cũng thiếu chút nữa bị đánh chết tươi a. Các ngươi còn mắng ta? Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Trước ngươi không phải nói lấy lòng các nàng vô dụng sao? Vương Ca ở phía sau dắt Cố Phán Yên tay, hướng nàng nháy mắt ra hiệu, ngươi nhìn, cái này không hay dùng đến rồi. Cố Phán Yên liếc mắt, vẽ vời thêm chuyện, chúng ta là có thể giải quyết. Cái này không giống nhau, ta đây là nhất lao vĩnh giật. Hả? Cố Phán Yên nghi ngờ. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, có như vậy cái cửu ra ở nơi này, ta cũng không yên tâm ngươi. Vương Ca lắc đầu một cái, vạn nhất hắn ghi hận trong lòng, âm thầm cho ngươi ngáng chân làm sao bây giờ? Lần này hắn có thể cố ý đem chó điên đuổi đi đến nhà ngươi phụ cận, lần sau còn không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới đâu. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hắn nghiêm túc nói, ngươi lại không cùng ta trở về, cho nên ta phải nghĩ biện pháp để cho hắn lăn, cách khá xa, hắn muốn cố ý cho ngươi ngáng chân cũng không dễ dàng. Như vậy ta mới có thể hơi yên tâm một chút. Cố Phán Yên nhìn chòng chọc hắn một hồi, ngăn chặn đáy lòng cảm giác khác thường, a một tiếng, thể lực chẳng ra sao, âm mưu quỷ kế cũng không ít. Cái này ngạnh là không qua được thật sao? Vương Ca hừ một tiếng, ngươi chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn cho ngươi biết biết ta thể lực rốt cuộc có được hay không. Cố Phán Yên không để ý tới hắn, tự nhiên xoay người rời đi, lưu Vương Ca một người thu thập tàn cuộc. Đợi đến Vương Ca đem các vị nhiệt tình giúp một tay bác gái các đại thẩm đưa đi, đã là xế chiều. Giải quyết, không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay cái đó họ Ngưu sẽ phải người người kêu đánh, ngày mai đoán chừng chỉ biết dọn đi. Vương Ca mặt dễ dàng nằm đến trên ghế salon, như cái đại gia vậy chiều Cố Phán Yên mắc, tới Yên Bảo, tới cấp ta bóp bóp vai. Đang rót nước Cố Phán Yên dừng một chút, quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi nói gì? Ta nói là, ngươi qua đây ngồi xuống, ta cho ngươi bóp bóp vai. Ngày mai sẽ ra thành tích thi vào đại học, Vương Ca tính toán tra xong thành tích đi liền. Cho nên tối hôm nay, hắn quyết định nghiêm nghiêm túc túc làm một lần việc nhà. Hắn không chỉ là muốn đánh quét nhà, hắn thậm chí còn muốn đem bên ngoài tiểu viện tử cũng cùng nhau cấp quét dọn một lần. Ngày ngày bị chửi lười hàng, Vương Ca nay thiên thể muốn rửa sạch đục nhã. Cầm lên cây chổi, bắt đầu làm. Xem Vương Ca bận trong bận ngoài bận trước bận sau, Cố Phán Yên lười quản hắn, tự mình một người xem TV. Một lát sau, trong sân truyền tới Vương Ca tiếng kêu, Yên Bảo, ngươi qua đây nhìn một chút cái này. Nghe vậy, Cố Phán Yên đi ra ngoài, thấy được cây chổi bị ném qua một bên, Vương Ca đang trong góc tay máy mấy khối gỗ. Đến gần sau, nàng mới phát hiện Vương Ca trong tay không phải bình thường gỗ, mà là từng khối gỗ pho tượng. Chỉ bất quá tượng gỗ đều là một nửa, giống như là bị người nào dùng bữa từng món một bổ ra vậy. Những thứ này tượng gỗ tựa hồ đã nhiều năm rồi, nhưng cũng không có dựa nát, hiển nhiên là làm phi thường tốt chống phân hủy các biện pháp. Nhìn những thứ này tượng gỗ, xưa kia hồi ức tràn vào trong đầu, Cố Phán Yên ánh mắt cũng trở nên nhu hòa chút. Nguyên bản điêu còn rất đẹp, là bị ai bổ ra nha? Vương Ca tìm ra đem hai cái một nửa tượng gỗ hợp lại ở chung một chỗ, kín kẽ. Một con mặt xanh manh vàng, trông rất sống động ác quỷ liền xuất hiện ở trước mắt. Ta bổ ra. Cố Phán Yên thuận miệng đáp một câu. Mà Vương Ca xem tượng gỗ, càng xem càng cảm giác không đúng, cái này tại sao ta cảm giác có chút quen mắt ta có phải hay không ở đâu ra mắt? Ngươi lại đàng hoàng suy nghĩ một chút. Cố Phán Yên tùy ý nói một câu, cũng ngồi xổm người xuống, từ dưới đất cầm lên hai cái một nửa tượng gỗ, đem hợp lại ở chung một chỗ. Nàng nhìn chằm chằm cái này tượng gỗ nhìn một hồi, khóe miệng nhỏ nhẹ nhếch lên. Sau đó tiện tay đem vứt bỏ, khoát khoát tay, xoay người đi trở về nhà, những thứ đồ này vô dụng, ném đi. A, cái này ném sao? Ta cảm giác còn rất đẹp. Vậy ngươi giữ lại cũng được, ngày mai thời điểm ra đi thuận tiện đem những thứ này cũng mang đi. Vậy quên đi, nhiều như vậy ta nhưng mang không tới. Vương Ca suy nghĩ một chút, đem trong tay cái này hai khối tượng gỗ chăm chú cất xong, ta liền lưu cái này cái, đem còn lại vứt bỏ. Ngươi tùy ý. Cố Phán Yên đi trở về trong phòng. Đợi đến Vương Ca đem những này vật thu thập xong, quét dọn xong vệ sinh, đã là sau 20 phút. Cố Phán Yên lại chê bai hắn cả người mồ hôi, đuổi hắn đi tắm. Tắm xong, đi ra phòng tắm, Vương Ca đang muốn đưa tay đi ôm nàng, khóe mắt vừa đúng liếc thấy nàng trên cánh tay phải ác quỷ. Hắn một cái trừng to mắt, đưa qua mới vừa lưu lại tượng gỗ, cẩn thận so sánh một lần. Ta dựa vào, ta nói thế nào cảm giác rất nhìn quen mắt đâu, nguyên lai ngươi trên cánh tay dán đúng thế. Hắn kinh ngạc nói. Cố Phán Yên lười biếng ngừ một tiếng. Ngươi tại sao phải dán loại vật này a? Vương Ca tò mò hỏi. Cố Phán Yên suy nghĩ một chút, lúc mới bắt đầu nhất, ta chẳng qua là nghĩ ở trên người tùy tiện văn điểm cái gì, để cho những thứ kia căm ghét con rồi rời ta xa một chút. Nhưng là ta lại không biết nên văn cái gì, hơn nữa xăm mình tiệm không cho văn, sau đó lại nhớ lại ta khi còn bé sợ nhất chính là loại này ác quỷ loại vật, cho nên dứt khoát liền đem bọn nó áp vào trên người. Sợ hãi? Vương Ca có chút không hiểu. Rất kinh ngạc. Có một chút. Vương Ca thành thực gật đầu. Ở trong ấn tượng của hắn, Cố Phán Yên liền hẳn là cái loại đó không gì kiêng kỵ, chưa hề biết sợ hãi vì vật gì cái chủng loại kia người mới đúng, không nghĩ tới trước kia thế mà lại sợ quỷ. Ở ra ra qua đời, ta tinh tình đại biến trước, ta thật ra là cái lá gan rất nhỏ, thậm chí là có chút tự ti người. Cố Phán Yên cười nhẹ một tiếng, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi muốn biết khi đó chuyện sao? Dĩ nhiên muốn a. Vương Ca mặt mong đợi nói. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhận thức một cái đó rất sớm trước, sẽ ăn mặc xinh đẹp màu trắng váy công chúa, cười ngọt ngào vừa đáng yêu Cố Phán Yên. Câu đổi qua, đại gia gần đây mấy ngày nay tận lực đừng nuôi sách, lúc mấu chốt đâu ồ ồ.